Chương 1281, bao che cho con đố đại nhà. Chương 1281, bao che cho con đố đại nhà. Trần Trường Phong như là nói chuyện phiếm giống như câu hỏi, cũng làm cho mẹ của hắn cùng vợ cũng đồng thời nhìn phía Lý Lai Phúc. Lý Lai Phúc uống một hớp lớn địa, đem trong miệng làm bánh cùng thịt kho tàu nuốt xuống, nhìn về phía Trần Trường Phong nói rằng, ta gọi Lý Lai Phúc, đến mức cha ta đơn vị liền không nói cho ngươi. Ngược lại không phải hắn trang cái gì cao thâm khó lường, mà là hắn rõ ràng Trần Trường Phong ý tứ, này rượu cùng thị tân tình, người ta là muốn từ hắn lao tử bên kia bù, chính là bởi vì rõ ràng đạo lý này, Lý Lai Phúc mới không muốn nói. Sau này trong mười mấy năm, làm lãnh đạo quản người cũng là mang ý nghĩa dễ dàng đắc tội người, vì lẽ đó, còn nhường Lý Sùng Văn đàng hoàng làm cái công nhân lao động người, ngược lại đời này cũng sẽ không để cho hắn thiếu ăn uống ít. Đứa nhỏ này tên thật là tốt nghe, Lai Phúc, nghe chính là cái có phúc khí hài tử, Trần Trường Phong nàng dâu cười nói. Nếu như người khác còn khiêm tốn vài câu, nghĩ nhường Lý Lai Phúc khiêm tốn quá khó khăn, hắn một mặt nói thật, chúng ta thôn trưởng đều nói rồi, toàn thôn phúc khí đều cho ta. Trần Trường Phong quay về nghĩ muốn nói chuyện vợ cùng lão nương khoát tay áo một cái, sau đó thì lại vô Lý Lai Phúc vai hỏi, tiểu thí hài ngươi thiếu đánh với ta rẽ, cha ngươi cái kia Hàn Điện Công đến cùng ở đâu cái bảo mật đơn vị công tác nhà. Ngươi còn đánh với ta lên mai phục, nói mau, cha ngươi ở đâu cái xưởng đi làm. Lý Lai Phúc cảm giác được xe lửa ở giảm tốc độ, hắn đầu tiên là một cái đem bánh cùng thịt đặt ở trong miệng, sau đó lại ngước cổ uống một hớp lớn bia. Trần Trường Phong còn tha thiết mong chờ hắn uống rượu xong nói hắn lao tử đơn vị làm việc. Uống xong bia Lý Lai Phúc, hắn tiện tay đem còn lại nửa chai bia hướng về trong tay hắn một thả vừa nhanh chóng đi ra ngoài vừa nói rằng, xe lửa vào trạm ta muốn đi chơi. Trần Trường Phong một tay cầm một cái chai bia chờ hắn phản ứng lại thời điểm, Lý Lai Phúc đã chạy ra ghế lô. Chủ nhà, ngươi mau đuổi theo hải tử, hắn thịt kho tàu còn không nắm đây. Trần Trường Phong lập tức đứng lên đến, chạy đến cửa bao xương quay về Lý Lai Phúc bóng lưng hô, tiểu tử ngươi trở lại cho ta, ngươi thịt kho tàu vẫn không có lấy đi đây. Mới vừa lấy ra hỏa chìa khóa xe Lý Lai Phúc, hắn nghe thấy tiếng la sau, quay đầu lại nói rằng, Trần đại gia, thịt kho tàu ta không muốn, các ngươi nếu không ăn liền giúp ta ném. Trần Trường Phong nghe thấy Lý Lai Phúc sau, có thể lên làm lãnh đạo hắn, Lý Lai Phúc vừa dứt lời, hắn liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Tiểu tử thúi đừng hồ đồ, ngươi ý tốt Trần đại gia chân thành ghi nhớ, đậu phộng cho ta giữ lại uống rượu, ngươi trở lại cho ta đem thịt lấy đi. Xe lửa đã phi thường chậm chậm, Lý Lai Phúc cơ chiếc chìa khóa trong tay cười nói, Trần đại gia, ta là thật không muốn, đó là ta hiếu kính bà lão cùng đại nương. Đừng hồ đồ. Lý Lai Phúc cũng không với hắn phí lời, đánh gậy hắn nói, ngược lại ta là cho bà lão cùng ta đại đường, các nàng nếu như không ăn, ngươi liền giúp ta ném. Trần Trường Phong còn chuẩn bị nói chuyện, Lý Lai Phúc đã quẹo đến liệt cửa xe. Trần Trường Phong trở lại trong phòng khách, quay về nhìn phía hắn vợ cùng lão nương nói rằng, nương, này thịt kho tàu chúng ta vẫn là ăn đi, tiểu tử thúi kia chính mình không muốn không nói, hắn nói các ngươi không ăn, liền để ta ném. Ai nha ma ơi, đứa nhỏ này sao như thế khách khí a. Trần Trường Phong cũng không đợi lão thái thái nói chuyện, hắn cầm lấy chiếc đũa cắp lên một khối thịt kho tàu, cho lão thái thái đưa đến bên mép, cười nói, mẹ, ăn đi chờ chúng ta trở lại kinh thành, ta đi hắn đơn vị hỏi thăm một chút tình huống, có cơ hội chúng ta còn hắn nhân tình chính là. Lão thái thái nghe thấy nhi tử, nàng há mồm đem thịt tan đến miệng bên trong vừa nhai thịt vừa gật đầu nói, đứa nhỏ này cũng là nhận người yêu thích, có thể giúp ngươi liền giúp một cái. Ai? Trần Trường Phong đáp ứng xong sau, chính hắn cũng kẹp khối thịt đặt ở trong miệng, sau đó đem đôi đũa trong tay cùng hộp cơm hướng về vợ bên người đẩy đi. Vợ hắn tiếp nhận chiếc đũa lại nhìn trước mặt một hộp cơm cùng thịt kho tàu, nàng không riêng không có ăn trái lại là thở dài nói rằng, này nếu như mùa đông nên thật tốt ta, nhà chúng ta cái kia bốn cái há mồm thú nhưng là hữu phúc. Trần Trường Phong uống một hớp địa, nhìn vợ nói rằng, ăn đi, ăn đi, đừng mù cảm khái, ở nhà ngươi không nỡ lòng ăn, đi ra bên ngoài còn nghĩ bọn họ làm gì, cái nhóm này con bê đồ chơi, ăn thời điểm ở phía sau đây. Lão thái thái tuy rằng không nỡ lòng bỏ mắng cháu trai, có điều nàng vẫn là đau lòng con dâu. Tiểu Hà ăn đi, này thịt có thể thơm. Ai? Đánh lái xe lửa cửa Lý Lai Phúc, thấy xe lửa cũng không có dừng lại, tuy rằng tốc độ không nhanh, hắn cũng không có ở trên sân ga nhảy ý tứ, kẻ đần độn mới đi làm loại kia mạo hiểm sự tình, vạn nhất đem mặt ngã mặt máy hốc hác làm sao làm. Hắn đốt một điếu thuốc, liền đứng chờ ở cửa xe lửa vào trạm, theo một cái nhãn hiệu đập vào mi mắt, hắn cũng rốt cuộc biết đây là tới chỗ nào, trong lòng hắn suy nghĩ một chút, cách Thẩm Dương còn có hơn 200 km. Theo xe lửa dừng sau, hắn là cái thứ nhất từ trên xe lửa xuống người, đi tới số 4 ghế lô cửa sổ hắn, còn hướng bên trong khoát tay háo một cái. Đổi lấy nhưng là Trần đại gia khinh thường, không chịu thiệt Lý Lai Phúc lập tức còn một cái trở lại, nhưng đem trong phòng người vui quá chừng. Đem khói ngập lên miệng hai tay xuyến túi, linh lợi cộc cộc thuận xe lửa đi đến, hắn chính diện nhìn vẫn tính là bình thường, liền có chút muốn đánh hắn, Trần Trường Phong chính là như vậy, hắn nhìn cái kia túi sách ở cái mông trứng lên lúc gần lúc hiện, quay về đồng dạng xem bên ngoài vợ nói rằng, tiểu tử này nếu như con trai của ta, ta chuyện thứ nhất, liền dùng kéo đem hắn quay đeo cặp sách cắt. Lý Lai Phúc cái này đại nương sát thủ, tại sao có thể có đại nương cam lòng nói hắn? Ngươi thiếu bắt nạt người ta hài tử, nhà chúng ta cái kia ba cái há mồm thú còn ở muốn thị tan đây, con nhà người ta đều tới ở ngoài đưa người. Hai lẫn nhau vừa so sánh, Trần Trường Phong cũng chỉ có thể thở dài một hơi khí. Lúc này Lý Lai Phúc vốn không biết, hắn lại trở thành con nhà người ta. Mỗi một tiết toa xe cửa đều đứng một cái nhân viên phục vụ, có lên xe người liền kiểm phiếu, không có liền tựa ở toa xe lên hút thuốc. Thời đại này cũng không có hậu thế như vậy chú ý đứng tư, vì lẽ đó, hầu như hết thể nhân viên phục vụ đều là bên trong ngã nghiêng lệ. Nay trạm phụ tân không quản là lên xe, vẫn là xuống xe đều không có bao nhiêu người, vì lẽ đó, nhìn thấy Lý Lai Phúc nô kỳ lập tức hướng về hắn đi tới. Tiểu Lai Phúc, mở ra toa ăn cửa sổ đỗ đại nhà khoát tay hô. Đại nha tỷ, ta Mã Ca đây. Lý Lai Phúc thuận miệng hỏi. Đỗ Đại Nha đem dò ra thân thể thu hồi đi chỉ vào phía sau hắn một cái bàn hồi đáp, đổi chính thúc, chơi cờ đây. Chỉ là thuận miệng hỏi Lý Lai Phúc, nghe thấy Đại Nha tỷ sau, hắn lập tức níu xe lửa cửa sổ nhón chân hô, chính đại gia, ta Mã Ca cờ tướng bên trong con ngựa kia, là đi Nhật vẫn là tàu điện. Mã tàu điện nghe xong mặt đỏ lên, Trịnh Vân thì lại cười nói, hắn nếu như dám tàu điện, ta đánh không chết hắn. Tiểu Lai Phúc đừng bắt nạt ngươi Mã Ca. Lý Lai Phúc nhìn Đại Nha tỷ cái kia bao che cho con răng dấp, trong lòng hắn dám khẳng định, chuyện cười Mã tàu điện chính là hắn, nếu như biến thành người khác, phòng trừng Đại Nha tỷ đều mang lên. Đợt, các vị soái ca mỹ nữ, nguyện các ngươi ở một năm mới bên trong, một nhà hòa thuận, một năm thật vui vẻ, một đời vui sướng, một đời bình an, mỗi ngày tinh thần gấp trăm lần, nguyện nguyện vui sướng, hàng năm tài nguyên rộng rãi tiến bảo, hàng năm bình an an lành. Nguyên đán vui sướng. Chương 1282, suýt chút nữa phá vỡ Trịnh Vân. Chương 1282, suýt chút nữa phá vỡ Trịnh Vân. Lúc này Ngô Kỳ đi tới bên cạnh hắn, Ngô lớn đúng là không có nói chuyện với Lý Lai Phúc, mà là quay về Đỗ Đại Nha hỏi, Đại Nha tỷ, xe muốn ở trạm phụ Tân dừng thời gian bao lâu? Cũng không trách hắn muốn hỏi, ai bảo hắn là cái gà mờ đây. Đỗ Đại Nha con mắt nhìn trên sân ga, trong miệng thì lại thuận miệng nói rằng, một giờ đi. Nay phụ mới có mỏ than đá, trên xe muốn nhiều thêm điểm than đá. Hai cái tiểu công an tựa ở toa xe lên, mà Đỗ Đại Nha nằm ngoài cửa sổ, cái này nếu là có máy chụp hình quay lại, đúng là rất có đặc sắc. Trên xe lửa hành khách cũng từ mới bắt đầu chờ xuất phát, đến cuối cùng có người dặn dĩ, cũng bắt đầu xuống xe ở trên sân ga đi. Tiểu Lai Phúc. Lý Lai Phúc nghe thấy tiếng la, là Mã tàu điện từ trên xe bước xuống. Lý Lai Phúc xuất phát từ phản xạ có điều kiện, hắn hướng về trong buồng xe nhìn lại, Trịnh Bân đã ngồi ở cửa sổ xe cửa. Trịnh đại gia các ngươi sao không xuống? Trịnh Bân ở trên cao nhìn xuống chừng một chút đi tới đồ đệ, hùng hùng hổ hổ nói rằng, tên khốn này đồ chơi dưới quá tối, ta chẳng muốn với hắn dưới. Đi tới Mã tàu điện, tuyệt đối là đồ đệ ở trong tiểu mẫu, hắn không có một chút nào muốn cùng sư phụ tranh luận ý tứ, liền như vậy ngoan ngoan đứng ở toa xe phía dưới nghe. Lý Lai Phúc biết cờ tướng là thời đại này, vì là không nhiều giải trí, hơn nữa cái này giải trí lại còn có quan phương thi đấu, này cũng là điều động ngồi ở phòng bên trong cái nào giúp người tính tích cực, làm việc khẳng định không thời gian nghiên cứu những này, đến lúc sau cùng bóng bàn cùng bóng rổ như thế, không riêng là mỗi cái đơn vị thi đấu, còn có mỗi cái thị mỗi tỉnh, cuối cùng tham gia nữa toàn quốc thi đấu. Lý Lai Phúc sở dĩ rõ ràng như thế, đó là hắn cảm giác rất thú vị, bởi vì chỉ cần cờ tướng dưới tốt, sẽ cùng đại hiệp như thế, đều sẽ có cái vang dội tên gọi, bảy tỉnh, thiết kiệm, cờ vương, phía nam cờ vương, phương bắc cờ vương, vẫn là gọi ma đồng. Mãi cho đến 80 thập kỷ 90, trong công viên có công viên cờ vương, trong đường hẻm có ngõ cờ vương. Luôn luôn bao che cho con Đỗ Đại Nha, thấy tương lai mình nam nhân bị dày, lập tức quay về Trịnh Bân nói rằng, Trịnh thúc, ngươi sẽ bắt nạt đồ đệ, ngươi sao không cùng cha ta dưới đây? Trịnh Bân chừng một chút Đỗ Đại Nha nói rằng, sau đó chớ đem chơi cờ cùng cha ngươi liên hệ cùng nhau, đó là đối tượng cờ sỉ nhục. Đều nhàn ra dâm Lý Lai Phúc, nghe thấy Trịnh Bân sau, hắn lập tức ánh mắt sáng lên, lập tức cho Trịnh Bân phát khói hỏi, Trịnh đại gia, nói một chút ta Đỗ Đại gia hảo quang sự tích. Nhận lấy điếu thuốc Trịnh Bân, người ta cũng là cái chú ý người, hắn lập tức cười hỏi, muốn nghe cái nào đoạn? Liền nghe đánh cờ. Trịnh Bân nghe thấy Lý Lai Phúc yêu cầu sau, hắn rõ ràng là chê Lý Lai Phúc yêu cầu quá thấp, rất là tùy ý nói rằng, này có cái gì tốt rằng? Người khác chơi cờ chú ý hạ thủ bất hoàn, người Đỗ Đại gia một bàn cờ chí ít hối hận 10 lần, hắn chú ý chính là, ta không có nhìn thấy hoặc là ta nhìn lầm, thanh danh của hắn ở đường sắt đoàn đều thối phố lớn. Lý Lai Phúc nghe xong khỏe miệng giật giật, có điều, nghe miêu tả, đúng là cũng phù hợp Đỗ Đại gia tính cách. Trịnh Bân đem Lý Lai Phúc cho thuốc Trung Hoa cất ở túi áo bên trong, lại đào ra thuốc lá của mình đốt sau cười nói, ta cùng ngươi nói đi. Sở trưởng các ngươi nguyên lai cũng chơi cờ, cũng là bởi vì cùng ngươi Đỗ Đại gia chơi cờ dưới tức giận, hắn liền phát thể cũng không tiếp tục xuống. Vẫn không có các loại Lý Lan Phúc hỏi dò, Trịnh Bân nhìn phương xa, như là hồi ức giống như nói rằng, lao đấu cùng Vương Trường ăn cái kia bàn cờ, nhường chúng ta cười đến mấy năm, người ta chơi cờ đi về phía trước, ngươi Đỗ Đại gia liên tục đi lại lục bộ, then chốt là Vương Trường An không cho hắn đi lại, hắn liền nói Vương Trường An không đọc tình chiến hữu, các ngươi cái kia quỷ hẹp hỏi sở trưởng, bị tức đem bàn cờ đều đập nát. Mã Tẩu Điền cùng Nô Kỳ cười rất ngại ngùng, chỉ có Lý Lai Phúc trắng trợn không kiêng dè cười to, đồng thời trong lòng hắn cũng đang suy nghĩ, này cũng chính là chiến hữu, phàm là cái bằng hữu đều để giao. Người đều là nói như vậy người khác quấy sự tình, thường thường là chính mình cao hứng nhất thời điểm, Trịnh Bân cũng là cũng giống như thế, hắn quên rồi, này liệt trên xe lửa, còn có một cái đối với bọn họ quen thuộc cực kỳ người. Tiểu Lai Phúc chuyện cười xong ngươi đố lại ra, Tần Đại Nương cho ngươi nói một chút người Trịnh đại gia chuyện cười. Trịnh Bân vừa nghe lời này không làm, lập tức nói rằng, ai ai ai, hoa lớn con làm sao chỗ nào đều có ngươi a. Tần Đại Nương bước chân đều không có dừng, tới gần cửa sổ nàng, đưa tay tóm chặt Đỗ Đại Nha bím tóc, đưa cái này hố cha thêm mê gái, trai, đại khuê nữ kéo qua một bên. Ôi ta nương a. Đem Lý Lai Phúc xem khỏe miệng giật giật, nghĩ thầm, quả nhiên là con gái ruột, lần này tay không chút nào hàm hồ. Đỗ Đại Nha ở một bên xoa tóc, Tần Đại Nương nhìn về phía Trịnh Bân có lý chẳng sợ nói rằng, làm sao không thể có ta a. Bằng không chờ chúng ta sau khi trở về tìm ba kẻ đần độn phân xử thử, ngươi có thể giảng chuyện cười của hắn, ta không thể giảng ngươi. Tần Đại Nương nói có lý có chứng cứ, nếu như đối với chưa quen thuộc nội tình người đến giảng, nàng lời này nói một điểm tật xấu đều không có, nhưng là đối với Trịnh Bân mà nói, nàng lời này bằng không có nói, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, nhường Đỗ Tam Ngốc ở vợ cùng hắn trong lúc đó lựa chọn. Ai? Thấy Trịnh Bân tịt lựa sau, Tần Đại Nương dương dương tự đắc đồng thời, nàng vừa cười hỏi, Tiểu Lai Phúc, ngươi biết, ngươi Đỗ đại gia với ai tốt sao nhất? Lý Lai Phúc cũng rất là phối hợp, đem ánh mắt nhìn về phía Trịnh Bân. Tần Đại Nương đem cánh tay khoát lên cửa sổ, vẻ mặt tươi cười nói rằng, đúng a. Hai người bọn họ không riêng là bạn rượu, vẫn là một đôi cờ dở, người Mã ca tên Nguyên Do, chính là ngươi vị này Trịnh đại gia công lao. Trịnh Bân căn bản không nghĩ tới, này hổ nương môn vừa lên đến liền hạ tử thủ, hắn lập tức hô, ai ai. Hoa lớn con ngươi quá mức a. Tần Đại Nương vẫn không nói gì, trái lại là Lý Lai Phúc không vui, hắn nghiêm mặt nói rằng, Trịnh đại gia, ngươi đừng ầm ĩ mà. Trịnh Bân bị Lý Lai Phúc hung sững sờ, chờ hắn phản ứng lại sau, ở trên cao nhìn xuống đốt Lý Lai Phúc mắng, ta nghe đại gia ngươi, ngươi cho ta cút sang một bên. Ha ha. Trịnh đại gia ngươi phải chú ý. Theo xe lửa một tiếng tiếng còi, Trịnh Bân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn lập tức lấy ra trưởng tàu khí thế nói rằng, được rồi, tiểu mã ngươi về xe xương, Lô Kỳ ngươi xe tuần tra xương, ngươi. Lý Lai Phúc thấy Trịnh Bân chỉ về hắn, hắn vội vàng lui về phía sau một bước nói rằng, Trịnh đại gia, ta chỉ là đáp đi nhờ xe. Lý Lai Phúc này có lý chẳng sợ, suýt chút nữa không đem Trịnh Bân nghẹn chết. Trịnh Bân hít sâu một hơi sau, đồng thời cũng theo hắn nói, đáp đi nhờ xe liền cẩn thận đáp, ai bảo ngươi nhiều lời như vậy, đi giúp Ngô Kỳ tuần tra. Ta không. Lý Lai Phúc lời còn chưa nói hết, Trịnh Bân liền trực tiếp đánh gậy hắn uy hiếp nói, ngươi nếu như không dám đi, ta trở lại liền nói cho Vương Trường An, ngươi khắp nơi hỏi thăm hắn quấy sự tình, lấy tính tình của hắn, ngươi suy nghĩ một chút sẽ là cái gì hậu quả. Cắt. Bị uy hiếp đến Lý Lai Phúc, hắn đẩy Ngô Kỳ nói rằng, nhìn thấy chưa, Trịnh đại gia ý tứ chính là nói ngươi người tiểu binh này không được, còn phải ta này lao tướng ra tay. Ngươi muốn mặt mũi được sao? Đợt, tốt được. Vừa nói tết đến tốt vừa phối nhỏ chuối tiêu ảnh, các ngươi đây là muốn nháo cái nào ra? Có chừng có mực đi. Mới một tháng, bạn thân lão mỗi nhóm, thúc càng, dùng yêu phát điện giúp ta làm số liệu rồi. Chương 1283, lâu không gặp động thủ chương 1283, lâu không gặp động thủ luôn luôn không chịu thiệt Lý Lai Phúc, hắn tay thiếu lại đẩy một hồi Nô Kỳ nói rằng, 27 khối năm, ngươi sao nói chuyện với ta? Nô Kỳ vốn không hề để ý bị số đẩy, hắn phản phất bị kiềm nén quá lâu núi lửa như thế, bị kích lập tức phun trào, hắn trừng hai mắt nói rằng, ai 27 khối năm, ai 27 khối năm? Ta tiền lương bây giờ là 31 khối có được hay không? Ngươi không muốn nói mọ a? Ôi ta nương nha. Dọa chết ta rồi, 31 khối tiền lương thật cao a. Mà bị Tần Đại Nương khí đến Trịnh Bân, uy hiếp xong Lý Lai Phúc sau liền đi nghiên cứu cờ tướng, nghĩ thầm, hắn phải đem cờ tướng trình độ luyện một chút, cùng ba kẻ đần độn ở một cấp bậc quá mất mặt. Trịnh Bân bên này vừa mới đi, bị mẹ nàng nổ tóc ở một bên Đỗ Đại Nha, nàng lập tức liền ngồi ở Trịnh Bân vị trí, nàng đem đầu dò ra ngoài cửa sổ vốn là muốn nhìn nàng Mã đệ đệ, nhưng là vừa bận nghe thấy Lý Lai Phúc. Nàng ha ha cười lớn nói, "Nương, này tiểu Lai Phúc nói chuyện dễ tìm đánh a." Ngồi ở đối diện nàng Tần Đại Nương cũng đồng dạng nghe thấy Lý Lai Phúc, mà nàng nói ra nhưng cùng với nàng đại khuê nữ vừa bật ngược lại. Cái gì tìm đánh? Người ta tiểu Lai Phúc nói chuyện dễ nghe cỡ nào, nhiều nhận người hiếm có, yêu thích. Đối với động một chút là nhổ tóc đương, Đỗ Đại Nha nói không sợ đó là giả, nàng quả đoán bồi khuôn mặt tươi cười nói rằng, "Nương, ngươi nói đúng, ngươi nói quá đúng rồi." Nhất thời kích động nô kỳ, làm hắn nhìn thấy Lý Lai Phúc cái kia phó tìm đánh biểu tình, hắn liền biết mình tựa hồ phản ứng có chút quá lớn. Nô kỳ hít sâu một hơi, bình phục một hồi tâm tình, trong lòng hắn rất rõ ràng, chính mình căn bản nói không lại Lý Lai Phúc. Vì lẽ đó, ngay ở Lý Lai Phúc vừa mới chuẩn bị nói chuyện thời điểm, hắn lập tức quay đầu bước đi, đến một cái mắt không thấy tâm không phiền. Đang chuẩn bị nói chuyện Lý Lai Phúc, miệng đều mở ra, nhìn thấy nhưng là Nô Kỳ sau gáy, hắn lập tức hô, ai ai, ta còn chưa nói hết nói đây, người sao đi? Mà Nô Kỳ làm bộ không nghe thấy đồng thời, hắn rời đi bước chân cũng tăng nhanh, hắn thậm chí còn quay về, có mấy cái chậm rãi hướng về trên xe lửa đi người hô, các ngươi liền không thể đi nhanh lên một chút à? Một lúc xe lửa khởi động, nghĩ lên cũng không kịp. Nô Kỳ trong miệng nói chuyện, lỗ tai lại nghe phía sau âm thanh, làm hắn nghe thấy có tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn đột nhiên hướng về bên cạnh lóe lên. Lý Lai Phúc đang chuẩn bị ôm bả vai hắn, cái này hàng đột nhiên né tránh, suýt chút nữa đem Lý Lai Phúc eo bẹo. Chiếm tiện nghi Nô Kỳ, hai tay hắn chống ở hai chân cười ha ha. Thẳng lên sống lưng Lý Lai Phúc, nhìn Nô Kỳ cười đến vui vẻ như vậy, lập tức đâm nỗi đau của hắn hỏi, "Nô Kỳ, ngươi có muốn biết hay không ta hiện tại tiền lương?" Nô Kỳ nụ cười trên mặt, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, hắn quả đoán lắc đầu nói rằng, "Ta không muốn biết." "Đừng không muốn biết ta." Nô Kỳ đánh gãy Lý Lai Phúc, hắn mang theo khẳng định ngữ khí nói rằng, ta chính là không muốn biết, hơn nữa ta còn không muốn nói chuyện với ngươi. Ta tiền lương là... Ta không nghe vương bát, rùa, nghiệp kinh. Nô Kỳ che lỗ thai chạy lên xe lửa, mà đứng tại chỗ Lý Lai Phúc bị kinh ngạc đến ngây người, hắn là thật không nghĩ tới Nô Kỳ sẽ có lớn như vậy phản ứng. Lý Lai Phúc một bên hướng về hỏa phía sau xe đi vừa lầm bầm nói rằng, nhóc, ngươi chạy hỏa thượng còn chạy miếu, ta sớm muộn sẽ nói cho ngươi biết. Lại là một tiếng hỏa còi xe vang lên, không có người bắt nạt Lý Lai Phúc. Hắn tăng nhanh bước chân hướng xe lửa phần sau tòa xe đi đến. Hắn chính là cái này chết đạo đức, bắt nạt ngươi thời điểm có thể tức chết ngươi, nên hỗ trợ lúc làm việc hắn là một điểm không hàm hồ. Lý Lai Phúc từ cuối cùng một tiết toa xe lên xe lửa sau, thời gian bấm vội vặn, xe lửa cũng vừa hay khởi động, hắn quay đầu lại đem khóa cửa tốt, hướng về trong buồng xe đi đến. Không quản là cái nào toa xe, chỉ cần hắn đi vào sau đó, trong buồng xe ồn ào thanh âm viên áo, đều sẽ hạ xuống vài cái để xi men. Hắn liên tục đi qua tam tiết toa xe, đều là bình an vô sự trạng thái, ngay ở hắn cho rằng này một chuyến không có chuyện gì thời điểm, đột nhiên nghe thấy phía trước có cãi nhau âm thanh. Bước nhanh đi vào toa xe Lý Lai Phúc, hắn đầu tiên là la lớn, xem trò vui tất cả ngồi xuống, bằng không đều đem các ngươi mang đi. Theo Lý Lai Phúc hô to một tiếng, người xem náo nhiệt nhóm dồn dập tản ra, một cái hơn 50 tuổi tiểu lao đầu đứng, mà chỗ ngồi ngồi một cái 20 tả hữu người trẻ tuổi. Lý Lai Phúc nhìn thấy loại tình cảnh này, hắn cũng không phải kỳ quái, bởi vì thời đại này là cái nói lý niên đại, phàm là dám cậy già lên mặt càng quái, bọn họ nhất định sẽ linh hội đến, vì sao kêu quyền sợ trẻ trung. Cái kia hơn 50 tuổi tiểu lao đầu, thấy Lý Lai Phúc đi tới sau, không nói hai lời liền đem trong tay vé xe đưa cho lại đây. Thời đại này dùng vẫn là cứng bản phiếu. Hậu thế không không sao đều không có cơ hội nhìn thấy, Lý Lai Phúc tiện tay đem vé xe lại trả lại cho hắn, thời đại này vé xe chỉ có thể chứng minh ngươi mua qua phiếu, chuyện của hai người rõ ràng là cùng phiếu không liên quan. Nói chuyện ra sao đi? Ai? Tiểu lão đầu đáp ứng xong sau, đem vé xe chăm chú siết trong tay, hắn chỉ vào người trẻ tuổi kia nói rằng, cái chỗ ngồi kia vốn là của ta nhìn hắn vẫn đứng ở nơi đó, liền tốt bụng nhường hắn đáp một bên ngồi, ai biết, xe lửa khởi động sau, ta đi nhà vệ sinh, trở về hắn liền không cho ta ngồi. Lúc này trong buồng xe người khác cũng dồn dập bắt đầu chỉ trích người kia. Người trẻ tuổi kia đối mặt mọi người chỉ trích, hắn chừng hai mắt la lớn, liên quan quái gì đến các người, ta lại không phải là không có xe. Người kia lời còn chưa nói hết, Lý Lai Phúc một cước đá hắn trên xương đùi, hắn ai nha một tiếng, lập tức xoay người lại mỏ chân, mà Lý Lai Phúc thuận thế ấn đầu hắn, ẩm. Bàn nhỏ không ngừng run rẩy động. Người trẻ tuổi kia đầu bị bàn nhỏ đạn sau khi đứng lên, Lý Lai Phúc lại cầm lấy hắn tóc mạnh mẽ hướng về hành lang một ngã. Lý Lai Phúc một chuỗi động tác, làm cho cả trong buồng xe yên lặng như tờ. Đương nhiên, loại yên tĩnh này cũng rất nhanh liền bị đánh vỡ. Người trẻ tuổi kia một tay xoa xương đùi nhỏ, một tay che chán, ở trong lối đi qua lại lăn lộn đồng thời, trong miệng hắn cũng ở gọi, ai nha, ai nha, đau chết ta rồi. Lý Lai Phúc đầu tiên là lôi kéo quần, sau đó ngồi sụp xuống. Người trẻ tuổi kia bị sợ hãi đến, lập tức hai tay ôm đầu trong miệng gọi, công an đồng chí, ta không dám, ta cũng không dám nữa. Ngồi sụp xuống sau Lý Lai Phúc, hắn mang theo mệnh lệnh khẩu khí nói rằng, đem bỏ tay ra. Làm người trẻ tuổi kia mang theo một đôi sợ hãi ánh mắt, chậm chậm đem xong bỏ tay ra sau. Lý Lai Phúc trực tiếp ấn hắn trên trán nô lên bọc lớn nói rằng, ngươi cái khốn kiếp, làm sự tình sao như thế cháu trai đây? Ai? Ngươi còn dám kêu một tiếng thử xem? Lý Lai Phúc ngữ khí ôn hòa nói rằng. Người trẻ tuổi kia lập tức ngậm miệng lại. Lý Lai Phúc có thể làm cho hắn câm miệng, nhưng khống chế không được hắn đau chảy mồ hôi. Lý Lai Phúc rất là ghét bỏ, đem đầu ngón tay ở trên người hắn xoa xoa. Đợt, ai ai ai? Các ngươi có chút hùng nhân vừa nói ngày lễ vui sướng vừa bạn thân chối tiêu hình ảnh, như vậy thích hợp sao? Chương 1284, ngươi tiếp tục cụ chương 1284, ngươi tiếp tục cụ đem đầu ngón tay lau khô giáo Lý Lai Phúc, hắn chậm rãi đứng lên đến, đang chuẩn bị cùng ông lão nói chuyện hắn, đột nhiên nhìn thấy Bít Tất Lộ ở bên ngoài. Hắn tình huống như thế, ở niên đại này người xem ra rất bình thường, dù sao, rất nhiều người đều cố ý đem quần nhắc tới tối đang, chính là vì lộ da đỏ Bít Tất hoặc là trắng Bít Tất, ở niên đại này không có miếng vá Bít Tất, đều là đáng giá khoe khoang. Chờ đến lưu hành kèn đồng ống quần, cũng là xác minh một câu nói vật cực tất phản, không chỉ nhìn không gặp Bít Tất, liền giày đều không nhìn thấy. Mà Lý Lai Phúc nhất không thể chịu đựng, chính là loại này treo chân quần, hắn đem chân giơ lên đến, chuẩn bị giẫm một xuống mặt đất nhường quần hạ xuống. Ai biết hắn này vừa nhấc chân không quan trọng lắm, nằm ở trên hành lang người trẻ tuổi, hắn bị dọa đến lập tức hai tay ôm đầu la lớn, công an đồng chí, đừng đánh, ta có chuyện muốn cùng ngươi báo cáo. Vốn là yên tĩnh dị thường toa xe, vào đúng lúc này càng thêm yên tĩnh, hơn nữa Lý Lai Phúc thì lại đem chân lơ lửng giữa trời ngẩn người tại đó. Nằm trên đất người trẻ tuổi, cũng không có cảm giác đến trên người có cảm giác đau đớn, hắn đánh bạo đem ôm đầu hai tay tách ra một cái khe, vừa vặn nhìn thấy Lý Lai Phúc lơ lửng giữa trời chân. Đem hắn sợ đến cả người một giật mình, lại vội vàng hô, công an đồng chí, đừng đánh, ta thật sự có sự tình báo cáo. Lý Lai Phúc đem chân thả xuống sau, hắn một bên run quần vừa đối với người trẻ tuổi uy hiếp nói, ngươi nếu như dám gặp ta, ngươi chết chắc rồi. Người kia nằm ở trên hành lang, hắn ngửa mặt nhìn Lý Lai Phúc nói rằng, không dám không dám, ta tuyệt đối không dám lừa ngươi. Lý Lai Phúc gật gật đầu, lại dùng chân đá đá hắn nói rằng, đứng đứng lên nói chuyện. Ai? Người kia đáp ứng phi thường thoải mái, chỉ bất quá hắn lúc đứng dậy, bị Lý Lai Phúc cưỡi qua cái chân kia, cứ thế là không dám rơi xuống đất. Hắn chỉ có thể dùng chân nhọn đốt mặt đất. Người trẻ tuổi kia run rẩy đứng lên đến, mà Lý Lai Phúc thì lại hai tay xuyến túi, một bộ nhàn nhã răng rấp, làm hắn đang chuẩn bị hỏi dò người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia đứng bước sau, hắn một tay vịn ghế dựa chỗ tựa lưng vừa đưa tay chỉ về bên cạnh một người, Lý Lai Phúc thì lại theo ngón tay hắn nhìn sang, người kia đột nhiên đứng lên đến, chợt đẩy một cái tiểu tử kia. Lý Lai Phúc lui về sau một bước, né tránh bị đẩy ngã tiểu tử kia tới đâu vồ loạn tới đó tay, vẫn bị hắn bắt nạt cái kia tiểu lão đầu tâm tính thật tốt, đưa tay đem hắn ôm lấy, bằng không, cái này hàng, khẳng định rơi không nhẹ. Lý Lai Phúc chỉ là hơi hơi vừa sửng sốt, hắn lập tức quay về người kia bóng lưng hô, còn dám chạy, ta liền nổ súng bắn chết ngươi. Người kia bị dọa đến run lên, liền chạy tốc độ đều chậm lại, còn tốt hắn không quay đầu lại, bởi vì Lý Lai Phúc gọi hắn thời điểm, hai tay còn ở trong túi quần đây. Từ trong túi lấy ra hai tay Lý Lai Phúc, hắn mới vừa bước về trước một bước. Khu khu cụ. Vốn là đều đã muốn dừng lại người kia, đột nhiên lại ra tốc chạy về phía trước đi. Lý Lai Phúc nhanh chóng đuổi theo, hắn chạy đến xe lửa liên tiếp nơi thời điểm, cái kia người đã chạy đến một cái khác trong đầu xe. Lý Lai Phúc theo sát phía sau, làm hắn cũng chạy đến toa xe đồng thời, la lớn, nắm lấy người kia. Trước mấy hàng người chưa kịp phản ứng, thế nhưng toa xe một đầu khác đám người, nghe thấy tiếng la sau đều dồn dập đứng lên đến nhìn sang, khi bọn họ nhìn thấy công an ở truy người, mỗi một cái đều không cần dặn dò có đưa chân, có trở ngại cản, 7, 8 người cùng nhau tiến lên. Không nhanh không chậm đi tới Lý Lai Phúc, trong lòng hắn âm thầm cảm thán, tình huống như thế ở đời sau căn bản không nhìn thấy, liền nói cho người trẻ tuổi nghe đều không nhất định có người sẽ tin tưởng. Đối với rất nhiều 7X8X tới nói, đồng tâm hiệp lực bắt cướp nhân đại là một đi không trở về a. Người đã bị nhấn ở, Lý Lai Phúc tới gần sau, hắn lấy còng ra, đưa cho một cái trong đó người nói rằng, hỗ trợ đem hắn chụp lên. Người kia nhìn trước mặt còng tay sững sờ, Lý Lai Phúc lại đi trước đưa một điểm, người kia phản ứng lại sau đẩy mặt sắc mặt vui mừng nói rằng, công an đồng chí, ngươi xin mời được rồi. Ta bảo đảm đem hắn chụp gắt gao. Đồng dạng hỗ trợ mấy người, bọn họ nhìn về phía tiếp được còng tay người kia, mỗi người đều là mang theo ánh mắt hâm mộ, có thể tự mình cho người bắt đầu còng, không quản ngươi là về thôn, vẫn là về nhà xưởng, cái này châu bỏ chí ít có thể thổi nửa năm. Lý Lai Phúc cũng không có nhàn rỗi, hắn trực tiếp đạp lên chân của người kia, động tác này nhìn như sợ người kia tiếp tục chạy trốn, kỳ thực Lý Lai Phúc đã dùng tới ý niệm. Khi mọi người đeo hảo thủ còng, đem người kia nhấc lên thời điểm, Lý Lai Phúc lập tức đưa tay ở hắn ống tay sờ soạn một hồi. Làm người kia thân thể bị chuyển qua đến, Lý Lai Phúc xem tuổi tác hắn, cũng là ở 25, 26 tuổi khoảng chừng. Công an đồng chí ta là An. Lý Lai Phúc cơ đao trong tay mảnh, lại nói một nửa người kia, dường như dỡ khí bóng cao su như thế, trong nháy mắt liền đem đầu đáp hạ xuống. Lý Lai Phúc nhìn về phía hỗ trợ mấy người, hắn mặt mỉm cười nói rằng, các ngươi còn phải giúp ta một hồi, đè lên hắn đi theo ta. Được rồi. Tốt. Không vấn đề. Công an đồng chí, ngươi nói đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Lý Lai Phúc cho mồm năm miệng mười mọi người một cái mỉm cười sau, hắn chỉ vào khi đến toa xe nói rằng, chúng ta đi chỗ nào cái toa xe. Lý Lai Phúc là lẻ loi đến, làm hắn lúc trở về nhưng là náo nhiệt, mà sau theo một nhóm lớn người, áp phạm nhân chỉ là số ít, người xem náo nhiệt đó mới gọi nhiều đây. Lý Lai Phúc mới vừa trở lại nguyên lai toa xe, cái kia mới vừa rồi bị đẩy ngã người trẻ tuổi, hắn chân sau nhảy liền chào đón. Hắn người còn không tới gần Lý Lai Phúc, âm thanh nhưng trước tiên chuyển đến. Công an đồng chí hắn là tên trộm, ta vừa nay chính là nhìn thấy hắn trộm đồ vật, ta sợ hắn cắt ta quần, ta mới lại ở nơi đó không đi. Lý Lai Phúc đều không chờ hắn nói hết lời, trực tiếp đưa tay đem hắn lay qua một bên, hắn mau mau đỡ lấy chỗ tựa lưng bằng không lại ngã. Đi về phía trước Lý Lai Phúc, hắn rất nhanh liền dừng ở một cái chỗ ngồi bên cạnh, hơn nữa còn rất hung hăng đem chân đạp ở trên ghế. Ngồi ở biên giới nhất người kia, tuổi tác hắn ở 40 tuổi khoảng chừng, hắn lôi kéo quần áo, bởi vì Lý Lai Phúc đem y phục của hắn đặt lên. Người tiếp tục khụ a. Người trung niên biểu hiện sững sờ, tiếp theo hắn liền mặt tươi cười nói, "Tiểu đồng chí, ta vừa nãy chỉ là yết hầu." Cả toa xe người cũng không nghĩ tới, Lý Lai Phúc lấy tay hướng về bên hông một màn, người trung niên lời còn chưa nói hết đây, một cây súng lục đã đỉnh ở đầu hắn lên. "Nhỏ, tiểu đồng chí, ngươi đây là?" Lý Lai Phúc dùng súng đốt đầu của hắn, cười nói, "Ngươi đoán là lưỡi dao của ngươi nhanh, còn là của ta viên đạn nhanh." Người kia dường như gặp quỷ giống như, hắn trừng mắt mắt to nhìn về phía Lý Lai Phúc, bởi vì hắn tay vẫn ở trong ống tay áo một bên. Người trung niên vội vàng đem đao trong tay mảnh một lần nữa đặt ở ống tay áo tường kép bên trong, mà Lý Lai Phúc các loại chính là cơ hội này, hắn dùng ý niệm đem lưỡi dao từ ống tay áo tường kép bên trong lấy ra. Từ Lý Lai Phúc móc súng lục ra, toàn bộ toa xe bên trong liền phi thường yên tĩnh. Lang, người trung niên mang theo đầy mặt vẻ hoảng sợ, nhìn về phía dưới chân hắn lưỡi dao. Đợt, ai ai ai, ta cùng các ngươi đùa giỡn, các ngươi cùng ta dương cái gì, chớ quá mức, đáng giận nhất là chính là phát cái chối tiêu hình ảnh, còn nhường ta tỉ mỉ thưởng thức, ta phẩm các ngươi muội à. Chương 1285, không tìm được người bị hại. Chương 1285, không tìm được người bị hại. Theo lưỡi dao rơi xuống đất, ở hai người xung quanh có thể nhìn thấy các lữ khách, từng cái cũng đều bị dọa giật mình, thậm chí có người xì xào bàn tán nói, ta nương à. Người này là gan cũng tốt quá lớn, hắn nếu muốn giết công an a. Cái gì? Muốn giết công an, mà sao không nhìn thấy đám người, nghe thấy câu nói này sau, lập tức lại đi trước sắp lại. Ta mẹ ruột tổ nãi nãi, hiện tại kẻ trộm đều lợi hại như vậy sao? Theo liên tiếp giết công an, ở trong buồng xe một cái ai một cái truyền xuống, này phải là bao lớn bắt quái nhà. Từng cái lữ khách không hẹn mà cùng hướng về phía trước chen lại đây, này không được xem cẩn thận một chút, bằng không trở lại làm sao biên. Rằng a, đến mức rơi lưỡi dao người trung niên, hắn nhưng là càng nghe chân càng mềm, đến cuối cùng chỉ có thể một tay vịn cái ghế chỗ tựa lưng, một tay vịn là bàn nhỏ, tài năng mới có thể miễn cưỡng đem mình đứng vững, bởi vì hắn hai cái chân run run lợi hại. Cũng không trách hắn như vậy kinh hoàng, hắn rõ ràng chỉ là tên trộm, coi như là hắn vừa nãy lấy ra lưỡi dao cũng chỉ là muốn mang một hồi này tiểu công an, nhìn có thể hay không mang theo đồng bọn chạy trốn, giết công an. Cái kia nhưng là phải rơi đầu. Hắn còn có một chút không nghĩ ra, rõ ràng thanh đao mảnh đặt ở tay áo tường kép bên trong, chuyện này làm sao lại đột nhiên rơi trên mặt đất. Cũng không biết cái nào hai hàng, khả năng là bởi vì chính mình cách khá xa, không bắt được đệ một tay tin tức có oán khí, hay là bởi vì cảm thấy chỉ là muốn giết công an bắt quái có chút nhỏ, vì lẽ đó, hắn la lớn, công an đồng chí, hắn đều muốn giết ngươi, bằng không ngươi nổ súng đi. Người trung niên kia trong đầu, đang suy nghĩ cùng Lý Lai Phúc giải thích thế nào, đột nhiên vang lên một câu nói này, phản phất áp đảo lạc đà cuối cùng một con cỏ. Dầm. Vốn là thân cao gần như hai người, đột nhiên một hồi người trung niên liền thấp hơn một nửa, hắn mang theo đầy mặt vẻ hoảng sợ quỳ trên mặt đất, chảy nước mắt cầu khẩn nói, công an đồng chí, ta thật không có muốn thương tổn ngươi, ta cũng không biết đao này mảnh, làm sao liền rơi xuống. Lý Lai Phúc không phản ứng người trung niên kia, mà là quay về vừa nãy gọi hàng phương hướng cười mắng, tên khốn kiếp nào mù gọi. Thấy Lý Lai Phúc trên mặt có cười giáng dấp, người trong nước nhất sẽ chính là nghe lời đoán ý, vì lẽ đó trong buồng xe trong nháy mắt cũng là vang lên tiếng cười. Nhường một chút, nhường một chút. Lý Lai Phúc nghe thấy thanh âm quen thuộc, làm hắn nhìn sang thời điểm, Mã Tẩu Điển cùng mặt khác hai cái nhân viên phục vụ vừa vặn từ trong đám người chen lại đây. Tiểu Lai Phúc, Lý Lai Phúc cũng không dùng mã tẩu điền hỏi do, mà là chỉ vào quỷ trên mặt đất người trung niên, hắn đơn giản sáng tỏ hồi đáp, "Ma ca, bắt được hai tên trộm." "Nha." Ngựa đi lên gật đầu đáp ứng đồng thời, mang theo mặt khác hai cái nhân viên phục vụ, đi tới người trung niên bên người đầu tiên là đem hắn kéo đến. Mà người trung niên kia không có một tia phản kháng, hắn thậm chí đem hai tay chủ động thả ở phía sau, nhìn về phía Lý Lai Phúc cầu khẩn nói, "Công an đồng chí, ta thật không có ý muốn thương tổn ngươi, ta cũng không lá gan đó." Người này nói đều là lời nói thật, vì sao cướp đoạt không lọt mắt kẻ trộm, cũng là bởi vì những người này nhát gan. Có điều, Lý Lai Phúc biết với biết, này kẻ trộm chết sống với hắn có cái điều quan hệ, hơn nữa hắn đối với kẻ trộm luôn luôn không có hảo cảm, bởi vì thập niên 80-90 mỗi cái trạm xe lửa, máu của bao nhiêu người mồ hôi tiền bị kẻ trộm trộm đi. Lý Lai Phúc đều không thèm để ý hắn, quay về vừa mới bắt đầu hỗ trợ bắt cướp đám người kia hô, phiền phức các ngươi giúp đỡ, đưa cái này kẻ trộm giải đến tòa ăn. Không vấn đề. Công an đồng chí này đều là chuyện nhỏ, một đám người mồm năm miệng mới nói. Lý Lai Phúc gật gật đầu, quay về những người kia khoát tay áo một cái, khi mọi người áp hai tên trộm hướng tòa ăn đi đến. Mới bắt đầu bị đánh người trẻ tuổi, hàng này vẫn rất có ánh mắt, hắn khập khiễng đi tới người trung niên quỳ xuống địa phương, đem dao nhỏ mảnh nhặt lên đến đưa cho Lý Lai Phúc. Lý Lai Phúc tiếp nhận lưỡi dao gật gật đầu, hắn lại thuận miệng hỏi, "Ngươi nói hắn trộm đồ vật trộm người nào?" Cũng không trách Lý Lai Phúc muốn hỏi, bởi vì hắn ở trong buồng xe chờ thời gian dài như vậy, lại không có một cái người bị hại đứng lên nói chuyện, này liền có chút khác thường. Người trẻ tuổi kia nghe xong sững sờ, sau đó giơ lên đầu nhìn khắp nơi, trong miệng thì lại nói rằng, "Người kia chạy trốn thời điểm hắn còn ở đây, hiện tại tại sao không có? Đây là bị bắt nạt cái kia tiểu lão đầu." Hắn đứng lên đến chỉ vào toa xe một phương khác nói rằng, "Công an đồng chí, ta nhìn thấy người kia hướng bên kia đi." Lý Lai Phúc gật gật đầu, hắn mang theo trong lòng nghi hoặc, quay đầu lại quay về Mã Tẩu Điền hô lớn, "Mã ca, các ngươi trước tiên đi tòa ăn, ta lập tức đến." Mã Tẩu Điền liền đầu cũng không quay lại, hắn thuận miệng đáp ứng nói, "Tốt đi. Vậy ngươi nhanh lên một chút." Lý Lai Phúc cầm trong tay lưới dao, quay về trước mặt người trẻ tuổi nói rằng, "Đi thôi, cùng ta đi nhìn người nọ một chút đi đâu." Lý Lai Phúc suy đoán xe lửa vẫn không ngừng lại, người kia 89/10 là ở trong nhà cầu, hắn sợ dĩ mang theo người trẻ tuổi, chỉ sợ chính mình nhận sai. Hai người rất nhanh liền đến cửa nhà cầu, người trẻ tuổi thấy Lý Lai Phúc không càng đi về phía trước, hắn lập tức đưa tay gõ gõ cửa nhà cầu. Có người. Gõ cửa xong người trẻ tuổi, hắn nghe thấy bên trong âm thanh sau nhìn phía Lý Lai Phúc, ánh mắt bên trong mang theo vẻ hỏi thăm. Mà tay cầm lưới dao Lý Lai Phúc, hắn cũng không có theo người ta cách cửa, hô to ta là công an quen thuộc, hắn đẩy một cái đứng ở cửa người trẻ tuổi, đào mở chìa khóa mở cửa đồng thời, cả người hắn cũng trốn ở một bên. A. Bên trong người rõ ràng bị giật mình. Nghe thấy tiếng kinh hô sau, Lý Lai Phúc đại thể đã đoán được, người này nên không phải cái gì nhân vật hung ác, dù sao, từ hắn bắt đầu lắp bắp nói có người, đến hiện tại đều bị giật mình, này tâm lý tố chất sát thực quá kém. Thế nhưng, những suy đoán này có thể không đủ để nhường Lý Lai Phúc đi mạo hiểm, phía sau hắn nhưng là có một nhóm lớn thân nhân đây. Vì lẽ đó, hắn một bên móc súng lục ra vừa nhanh chóng dối đầu nhìn về phía trong cầu tiêu, hầu như là trong nháy mắt, hắn lại nhanh chóng đem đầu rút về. Đến mức, tại sao bên trong người đi ra ngoài, đây chính là cái không khỏi súng nhân đại, hơn nữa bọn họ còn ở xe lửa trong lối đi. Bên trong cái kia muốn thật là xấu người cũng không cần thò đầu ra, chỉ cần cầm súng đưa tay ra, hắn muốn tránh đều lao lực. Thấy rõ bên trong tình huống Lý Lai Phúc, hắn thở phào nhẹ nhõm đồng thời, trong miệng cũng nói, ta là công an, chính ngươi đi ra đi. Ta này có thể sao làm a? Lý Lai Phúc nhíu mày, bởi vì, cái này hàng người chưa hề đi ra, nhưng trước tiên khóc lên. Động tác nhanh lên một chút, bằng không nổ súng. Lý Lai Phúc lúc nói lời này, hắn là tựa ở toa xe lên, chính khẩu súng đưa đến mũ bên trong gãi đầu. Người trẻ tuổi kia thấy Lý Lai Phúc động tác, suýt chút nữa chính là cười ra tiếng. Hắn mau mau nhìn về phía khác phương hướng. Đến rồi, từ nhà vệ sinh đi ra chính là cái người trung niên, tuổi ở hơn 30 tuổi khoảng chừng, hắn nhìn thấy Lý Lai Phúc quay về súng lục của hắn giật mình. Người này vừa đi ra khỏi đến, cho người cảm giác chính là không hài hòa, gây xấu xí hắn, thân thể nhưng rất béo. "Đoét, các ngươi muốn làm gì a? Cái gì xếp thành hàng, cái gì duy trì đội hình, còn có tên tiểu tử kia, ngươi phát cái nhỏ chuối tiêu hình ảnh, ngươi nói với ta cái dám buổi sáng tốt. Ngươi lễ phép đây." Chương 1286, bị đánh rơi quần người trung niên chương 1286. Bị đánh rơi quần người trung niên Lý Lai Phúc cũng không có hỏi dò người kia, mà là tiến lên một bước, đơn giản thô bạo, một tay cầm súng bay về đầu của hắn, một tay nắm lấy bờ vai của hắn, mặt ngoài công phu sau khi làm xong, ý niệm của hắn cũng bắt đầu quét về phía hắn toàn thân. Từ nhà vệ sinh đi ra người kia, bị súng đứng vững đầu trong nháy mắt, nếu không phải Lý Lai Phúc nắm chặt bờ vai của hắn đã bị dọa đến ngồi dưới đất. Lý Lai Phúc xem xong toàn thân hắn sau, âm thầm thở dài đồng thời, lại đá một cước hắn chân nói rằng, chính mình đứng vững. Người kia nghe thấy Lý Lai Phúc sau, hắn lập tức đưa tay đỡ lấy cửa nhà cầu khung, Lý Lai Phúc đầu tiên là đem chảo bả vai hắn lỏng tay ra, sau đó lại cây súng lục thả lại vỏ thương. Đang chuẩn bị nói chuyện Lý Lai Phúc, đột nhiên theo một cơn gió kéo tới, hắn nhíu nhíu mày lập tức hướng về xe lửa liên tiếp nơi đi đến vừa đi một bên trong miệng thì lại nói rằng, hai người các ngươi cái ai đem cửa nhà cầu đóng lại. Người trung niên kia chân còn đang run rẩy, hắn cũng không hề nghe rõ Lý Lai Phúc, làm hắn phản ứng lại thời điểm, người trẻ tuổi kia đã đem cửa nhà cầu đóng lại. Quan đi vệ sinh cửa người trẻ tuổi, trợn mắt lên đánh giá người trung niên, hắn muốn nhìn một chút người này với hắn có cái gì không giống nhau, vì sao? Cái kia tiểu công an nhìn thấy hắn thời điểm liền tàn nhẫn đánh, mà cái này nhường tiểu công an rút súng người nhưng không có chuyện gì. Đi tới xe lửa liên tiếp nơi, Lý Lai Phúc tựa ở trên tường quay về hai người vùng vùng tay chờ hai người đi tới bên cạnh hắn, hắn đã đốt thuốc. Lý Lai Phúc không thấy người trung niên kia, mà là ném cho người trẻ tuổi kia một cái thuốc Trung Hoa, ngay ở người trẻ tuổi tiếp được khói ngẩn người tại đó thời điểm. Lý Lai Phúc sau khi hít một ngụm khói, dùng kẹp khói tay đốt hắn chán nói rằng, sau đó thiếu làm chút bắt nạt lão nhân chuyện thất đức, người mẹ hắn cũng có lão một ngày kia. Người trẻ tuổi kia trên đầu có cái bọc lớn, bị ngần ấy đau đến hắn nghe răng trợn mắt, cái này cũng là Lý Lai Phúc cố ý gây ra, chính là nghĩ nhường hắn nhớ lâu một chút. Người trẻ tuổi kia chỉ ưỡn lên 3 lần, Lý Lai Phúc điểm đến thứ 4 dưới thời điểm, hắn liền không tự giác lui về sau một bước, bởi vì thực sự quá đau. Né tránh sau người trẻ tuổi, hắn sợ Lý Lai Phúc tức giận đội vàng bảo đảm nói, công an đồng chí, ta sau đó cũng không dám nữa. Lý Lai Phúc tiến lên một bước nhỏ, hắn này không phải là sợ nước tiểu sai lệnh, mà là lại đem đầu ngón tay ở trên người hắn cọ cọ. Người trẻ tuổi kia liền trốn cũng không dám trốn, Lý Lai Phúc đem đầu ngón tay lau khô ráo sau, hắn lại nói tiếp, tiểu tử ngươi tốt nhất sau đó không dám, nếu như ngày nào đó ngươi vận may không tốt gặp lại ta, ta nhất định nhường ngươi sau đó chống xong quải bước đi. Người trẻ tuổi không khỏi khỏe miệng giật giật, hắn không hoài nghi chút nào Lý Lai Phúc, dù sao, Lý Lai Phúc vừa mới bắt đầu đánh hắn thời điểm, vậy cũng là liền cái chạy nhi cũng không đánh. Công an đồng chí, ta. Lý Lai Phúc khoát tay đánh gây hắn, chẳng muốn nghe hắn bảo đảm đồng thời, lại hơi hờn nói, ngươi trở về đi thôi. Người trẻ tuổi không dám có chút tính khí, hắn đem muốn nói nghẹn sau khi trở về, lại cung cung kính kính nói rằng, công an đồng chí, ta đi trước. Lý Lai Phúc gật gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía còn ở run lẩy bẩy người trung niên. Lý Lai Phúc chỉ xe lửa cửa địa phương, đối với người trung niên kia nói rằng, đứng đi nơi nào, đường che ở giao lộ. Bên trong 5 người đứng tốt sau đó, Lý Lai Phúc nhìn hắn mập mạp thân thể cùng bắt buổi hỏi, tự ngươi nói một chút đi. Những thứ đồ này là từ đâu tới? Người trung niên nghe thấy Lý Lai Phúc sau, hắn đặt ở bắp đùi hai bên tay, không tự giác sờ soạn một hồi. Kỳ thực trên người hắn có gì đó, Lý Lai Phúc lại quá là rõ ràng, hắn chỉ là muốn nghe một chút người trung niên làm sao nói. Người trung niên kéo ống tay áo, đem trên mặt chính mình nước mắt nước mũi trà sát một lần, hắn hít sâu một hơi nói rằng, công an đồng chí, trên người ta lương thực đều là ta tiết kiệm được đến, ta là muốn cho nhà lão đương, vợ cùng bọn nhỏ ăn, ta cũng không phải buôn bán. Lý Lai Phúc nghe xong gật gật đầu, này không phải là hắn tuổi trẻ dễ dàng tin tưởng người khác, mà là bởi vì hắn vừa nãy dùng ý niệm quét thời điểm, liền đã phát hiện vấn đề. Trung niên nhân này trên người lương thực có rất lớn một phần đều là thay thế lương, coi như không phải thay thế lương một phần, cũng chỉ có bột bắp, hơn nữa còn là đã trắng bệnh bột bắp. Đã tin tưởng hắn Lý Lai Phúc, làm một lần cuối cùng kiểm tra. Người đem ống tay áo tuốt lên ta xem một chút. Người trung niên sửng sốt một chút sau, hắn tuy rằng không biết Lý Lai Phúc muốn làm gì, thế nhưng hắn vẫn là rất nghe lời đem ống tay áo tuốt lên. Lý Lai Phúc nhìn cánh tay của hắn hạ, âm thầm thở dài, nói chuyện tiếng giống như hỏi, ngươi là từ nơi nào lên xe lửa, còn có, ngươi quê nhà ở nơi nào? Người trung niên một bên thả xuống ống tay áo vừa hồi đáp, ta là từ trên kinh thành xe lửa, ta quê nhà là Cát Lâm thị. Lý Lai Phúc cũng chỉ là thuận miệng hỏi, ai hiểu được mẹ hắn như thế đúng lúc, có thể là trung niên nhân này cảm động ông trời. Nếu thiên ý như vậy, Lý Lai Phúc đem trong tay kẹp khói ngậm lên môi, từ trong bọc sách lấy ra một cái gấp kỹ túi bột, ném tại trung niên trên thân thể người nói rằng, đem trên người ngươi lương thực đều trang ở đây một bên. Người trung niên đón lấy túi bột sau, thấy Lý Lai Phúc không nhìn hắn nữa, hắn đầu tiên là thở dài một hơi khí, sau đó vừa chảy nước mắt vừa mở ra trên y phục cúc áo. Mà ném xong túi bột Lý Lai Phúc, hắn cũng không muốn xem một người đàn ông cởi quần áo, vì lẽ đó hắn ngậm thuốc lá đi tới xe lửa hành lang nơi, vừa vặn có thể giúp người đàn ông trung niên chặn một hồi người khác tầm mắt. Lý Lai Phúc ý nghĩ là rất tốt, hiện thực nhưng cho hắn một cái tát, làm hắn nghe thấy phía sau có tiếng khóc, liền không tự giác quay đầu lại. Khu khu cụ. Lý Lai Phúc tuy rằng cụ không thể nói chuyện, tay nhưng chỉ về người trung niên. Người trung niên thấy Lý Lai Phúc sắc mặt dữ tợn, hắn bị giật mình đồng thời, mau mau thu ở nước mắt trong miệng đội và nói, công an đồng chí, ngươi đừng đội a. Ta lập tức là tốt rồi. Nhưng Lý Lai Phúc càng thêm tức giận chính là, người đàn ông trung niên vừa nói, lập tức liền tốt vừa nhanh chóng cởi ra cúc áo. Nhưng Lý Lai Phúc càng thêm không nói gì chính là, hắn thật rất nhanh, trên cổ treo túi vải nhỏ đều không có đi xuống nắm, hắn trực tiếp liền đi cởi quần. Khu khu cụ. Lý Lai Phúc càng sốt ruột là bực cụ, bị bức ép bất đắc dĩ hắn làm ra một cái quyết định. Người trung niên nhìn thấy Lý Lai Phúc cử động, hắn cùng gặp quỷ như thế trợn mắt lên đồng thời, cũng đem hai tay giơ lên đến rồi, người trung niên không tiếp tục nói nữa sau, Lý Lai Phúc trải qua mấy lần hít sâu, hắn cũng coi như là không lại cụ. Lý Lai Phúc cây súng lục thả lại vỏ thương sau, hai tay hắn nắm cùng nhau vừa hướng người trung niên tới gần vừa đem đầu ngón tay tách kèn kẹt vang. Người trung niên sức chú ý đều ở súng lục lên, thấy Lý Lai Phúc khẩu súng thả lại vỏ thương sau, hắn nỗi lòng lo lắng cũng coi như là thả xuống. Tức đến nổ phổi Lý Lai Phúc, lập một cái bước xa sông lên vừa quyền đấm cước đá vừa trong miệng mắng, ngươi khóc cái chứng à. Lao tử lòng tốt muốn giúp ngươi. Ai nha, ai nha. Công an đồng chí, ngươi có thế để cho ta trước tiên mặc quần vào hả? Đợt, ai? Tên khốn kiếp nào tìm nhỏ chuối tiêu hình ảnh? Còn có, bạn thân lão muội nhóm, đều đừng địch, khu bình luận bên trong đều là hình ảnh. Không tốt đẹp gì chơi, bằng không, các ngươi đừng phát hình ảnh, vẫn là cùng ta đòi nợ đi. Chương 1287, người đứa nhỏ này chớ cản đường. Chương 1287, người đứa nhỏ này chớ cản đường. Lý Lai Phúc không khỏi cảm thán, tên khốn kiếp này tay chân thật nhanh nhẹn. Lý Lai Phúc ngươi đang làm gì thế? Lý Lai Phúc lại cho người trung niên hai chân sau, hắn mới quay đầu hướng Nô Kỳ nói rằng, tên khốn kiếp này quá làm người tức giận. Cũng được thời đại này đám người, tư tưởng vẫn là rất đơn thuần, bằng không, chỉ bằng trung niên nam nhân kia áo mở rộng ngoài, còn lại rơi xuống đất răng rớp, Lý Lai Phúc đến bị các đồng nghiệp chuyện cười đến mấy năm. Nô Kỳ nghe thấy Lý Lai Phúc sau, hắn một bên kéo tay áo vừa nói rằng, vậy ngươi nghỉ một lát. Lý Lai Phúc ôm lấy, từ bên cạnh hắn trải qua Nô Kỳ cười nói, tính toán một chút, ta đã từng ra khí. Nô Kỳ nhìn một chút người trung niên, trên cổ hắn mang theo vài cái túi vải, liền ngay cả trên đùi cũng quấn quít lấy vài cái, hắn chỉ là không có Lý Lai Phúc thông minh mà thôi, cũng không phải người ngu, vì lẽ đó, hắn đã nhìn ra là chuyện gì xảy ra. Lý Lai Phúc ôm Nô Kỳ hướng về hành lang đi, hắn quay đầu lại chỉ vào trên đất túi bột, đối với người trung niên nói rằng, vội vàng đem ngươi rách nát đồ vật thả ở bên trong.
Biết,
biết rồi, không ai muốn ngươi đồ vật. Người trung niên nghe thấy Lý Lai Phúc, tuy rằng vẫn có chút không quá tin tưởng, dù sao, đây chính là lương thực, có điều, đã chịu đựng qua đánh hắn, nhưng là một điểm không dám ở thất lễ. Ôm Nô Kỳ Lý Lai Phúc, hắn nhìn thấy Nô Kỳ cái kia hỏi dò ánh mắt, đầu tiên là lấy ra khói cho hắn đặt ở một cái trong miệng, sau đó lại giúp hắn đốt hỏa mới nói, cái kia hàng lương thực đều là từ chính mình trong miệng tỉnh, tiết kiệm, đi ra, chính là vì cho lão nương cùng vợ bọn nhỏ ăn, chính hắn đều nhanh đói bụng thành ra bọc xương. Nói xong những câu nói này, Lý Lai Phúc cũng cho mình cũng đốt một điếu thuốc, thuận tiện nhường Nô Kỳ tiêu hóa một hồi hắn mới vừa nói. Nô Kỳ bắt trong miệng bị điểm khói, đem tàn thuốc ở tòa xe lên bóp tắt sau, hắn một bên đem thuốc Trung Hoa cất ở trong túi quần vừa nhìn về phía hướng về túi bột bên trong lương thực người trung niên, trong miệng hắn thì lại ngắn gọn hỏi, ngươi muốn giúp hắn? Đồng dạng nhìn về phía người trung niên Lý Lai Phúc, hắn không chút do dự gật gật đầu, bởi vì cái này bên trong nam nhân, nhường hắn nhớ tới hậu thế những kia phiêu bạt ở bên ngoài người làm công, quanh năm suốt tháng, không nỡ lòng ăn, không nỡ lòng bỏ xuyên, chính là vì trong nhà cha mẹ cùng vợ con, người như vậy nhường hắn gặp phải có thể giúp một cái liền giúp một cái. Đến mức mang chính mình tiết kiệm được đến lương thực tại sao còn muốn lén lén lút lút, đạo lý kỳ thực cũng rất đơn giản, đâu đâu cũng có một mảnh tình thế tốt đẹp, ai bảo ngươi mang lương thực. Trang lương thực tột người trung niên, vẻ mặt đó cùng vừa nãy cũng có dục khác biệt một trời một vực, dù sao, hắn đã biết tiểu công an không muốn hắn lương thực. Lý Lai Phúc tùy ý nhìn một chút, người trung niên lương thực cũng là nặng 20, 30 cân, khả năng này là hắn một năm tích góp lại đến. Nô Kỳ đi tới hành lang khẩu, Lý Lai Phúc thì lại nhìn về phía người trung niên nói rằng, ta vừa bận cũng đi cắt lâm thị, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta. Dù sao cũng hơn như ngươi vậy mang ở trên người an toàn nhiều lắm. A, người trung niên kinh ngạc há to mồm, hắn vốn định Lý Lai Phúc không muốn hắn lương thực, hắn cũng đã cảm ơn trời đất, nơi nào sẽ nghĩ đến còn có chuyện tốt như vậy. Lý Lai Phúc trên lầu Nô Kỳ bay, hắn cũng không quay đầu lại nói rằng, ngươi a cái dám a, đi nhanh lên. Ai ai, đến rồi đến rồi. Đàng hoàng không có mấy phút Lý Lai Phúc, hắn quay về Nô Kỳ nói rằng, Nô tiểu binh đồng chí, ta này lao tướng đúng không so với ngươi lợi hại không? Nô Kỳ khoe miệng giật giật, hắn run lên vai bỏ qua Lý Lai Phúc tay nói rằng, ngươi lợi hại cái chó thối dám nhà. Ta ở cổng bán vé đến thời điểm, chào kẻ trộm so với ngươi không biết nhiều hơn bao nhiêu. Bị quyền mặt mũi Lý Lai Phúc, hắn lập tức chỉ vào Nô Kỳ chừng hai mắt nói rằng, ai ai? Nô tiểu binh ngươi sao cùng lãnh đạo nói chuyện đây? Nô Kỳ sợ nhất nghe thấy những câu nói này, hắn quả đoán quay đầu hướng về phòng ăn đi đến, trong miệng thì lại sức lực không đủ nói rằng, ngươi là ai lãnh đạo à? Lý Lai Phúc chỉ vào bóng lưng của hắn nói rằng, ta sớm muộn thỏa đáng ngươi lãnh đạo, ta trở lại liền cùng sở trưởng nâng chuyện này. Nô Kỳ vừa đi vừa nói, sư phụ của ta đều nói rồi, ngươi nếu như nghị quản người khác, còn phải các loại đến mấy năm đây, hắn nhường ta nhiều nỗ lực, có thể còn có thể làm ngươi lãnh đạo đây. Lý Lai Phúc há miệng, cuối cùng vẫn không có đả kích hắn tính tích cực, nghĩ thầm, liền để Ngô Kỳ làm tiếp mấy năm mộng đi. Dù sao, tiểu tử này đã đủ làm bậy, lại gặp phải cái treo bức. Ba người vừa đi vào một cái toa xe, vừa vặn cùng Tần Đại Nương cùng Đỗ Đại Nha đối diện. Tần Ngô Kỳ vừa mới một cái miệng, hắn liền bị bước nhanh đi tới Tần Đại Nương lay mở, then chốt là nàng còn mang theo bán giận khẩu khí nói rằng, ngươi đứa nhỏ này chớ cản đường a. Ngô Kỳ vừa mới đứng vững, hắn cũng cảm giác được trên cánh tay lại chuyển tới một nguồn sức mạnh, nói đơn giản một chút chính là, hắn lại bị bới một hồi. Đỡ chỗ ngồi trung gian bàn nhỏ Nô Kỳ, hắn lại nghe thấy Đỗ Đại Nha đoán giận nói, "Tiểu Nô, ngươi làm sao tổng chặn đường a?" Đỡ bàn nhỏ đứng lên đến Nô Kỳ, dứt khoát liền đứng ở bàn nhỏ bên cạnh, tránh ra hành lang sau, cuối cùng không có người lại nói hắn chặn đường. "Tần Đại Nương, ngươi làm sao đến?" Lý Lai Phúc này lời còn chưa nói hết, Tần Đại Nương trực tiếp nói, "Ngươi đừng nói trước, nhường ta nhìn ngươi một chút có bị thương không?" Lý Lai Phúc nghe một mặt động, mà đi tới bên cạnh hắn Tần Đại Nương, thì lại đem thân thể của hắn hướng về một phương hướng chuyển vòng. "Tiểu Lai Phúc, ta cùng mẹ ta nghe nói, tên trộm kia đều đối với ngươi động năm mảnh." Rõ ràng xảy ra chuyện gì Lý Lai Phúc, hắn đầu tiên là nâng dậy Tần Đại Đường, sau đó lại vỗ bộ ngực nói rằng, "Tần Đại Đường, ngươi đừng xem, trên người ta một điểm thương đều không có." "Ngươi thật không có bị thương?" Tần Đại Đường vẫn là không yên lòng hỏi một câu. Lý Lai Phúc để chứng minh không bị thương, hắn ở tại chỗ nhảy đến mấy lần, mới cười nói, "Tần Đại Đường, ta thật một điểm thương đều không có." Tần Đại Đường xác định Lý Lai Phúc không bị thương, nàng một bên kéo Lý Lai Phúc tay vừa cao hứng nói, "Không bị thương liền tốt, không bị thương liền tốt, tiểu Lai Phúc ngươi tuổi còn nhỏ, ở sau đó nhìn thấy kẻ trộm, ngươi liền trốn." "Mẹ!" Đỗ Đại Nha một tiếng gọi. Nhưng Tần Đại Nương không tự giác nhìn về phía nàng. Tần Đại Nương theo đại khuê nữ ánh mắt liếc mắt nhìn xung quanh, nàng này mới phản ứng được, các nàng đây là ở trong buồng xe. "Được rồi, ngươi không có bị thương, cái kia Tần Đại Nương trở về toan." Lý Lai Phúc quay về Tần Đại Nương bóng lưng, hô lớn, "Tần Đại Nương, ngươi chậm một chút đi a." "Biết rồi, biết rồi." Đỗ Đại Nha nhìn một chút mẹ nàng bóng lưng, cười nói với Lý Khai Phúc, "Yên tâm đi, mẹ ta ở trên xe lửa bước đi, so với trên đất đi còn ổn đây." Lý Lai Phúc lại một lần nữa nhìn về phía Tần Đại Nương, cũng thật là như Đại Nha tỷ từng nói. Này Tần Đại Nương nhìn như đi lắc lư, kỳ thực so với hắn đi còn ở đây. "Tiểu Lai Phúc, chúng ta cũng trở về toa ăn đi." Lý Lai Phúc gật gật đầu, theo Đỗ Đại Nha phía sau, hắn vừa mới đi mấy bước, lại đột nhiên từng nhìn thấy nói bên cạnh Nô Kỳ. Lý Lai Phúc rất là nghi ngờ hỏi, "Nô Kỳ, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Đúng, ngươi vừa nãy không phải đi à? Đs, ta phát hiện một vấn đề, khu bình luận rất nhiều người bạn thân chối tiêu hình ảnh, cũng không phải bản ý của bọn họ, kỳ thực chính là vì hợp quần, không cần thiết, thật không cần thiết, chúng ta nơi này căn bản là không tồn tại hợp quần nói chuyện, ta nhắc nhở các vị một câu thuận gió phát hình ảnh không triển vọng. Chương 1288, đại gia cùng đại nương trong lúc đó lựa chọn. Chương 1288, đại gia cùng đại nương trong lúc đó lựa chọn. Nô Kỳ không riêng không trả lời Lý Lai Phúc, hơn nữa còn mạnh mẽ lường hắn một cái nói rằng, ngươi cho rằng ta không muốn đi à? Dài cái tiểu bạch kiểm dáng dấp, ngươi có cái gì ghê gớm? Lý Lai Phúc bị mắng sức sở, đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ chính mình nơi nào chiếm tiện nghi, bởi vì, tình huống như thế, chỉ có hắn chiếm tiện nghi, Nô Kỳ mới sẽ như vậy thẹn quá thành giận. Này đều là hắn theo bản năng hành vi, dù sao, Nô Kỳ bị tức đi mỗi một lần, đều là hắn thắng lợi trái cây, càng là hắn vui sướng cội nguồn. Đến mức, hắn rất thiếu đạo đức vấn đề này. Kẻ đần độn mới sẽ nghĩ tới chính mình không phải, đến mức cái gì một ngày ba tỉnh, tiết kiệm, loại này canh gà, hắn là một cái đều không uống, hắn nguyên tắc cũng khá là đơn giản, nếu như mình có sai, vậy thì đi trên người người khác tìm xem nguyên nhân. Mãi cho đến Lý Lai Phúc suy nghĩ lung tung xong, hắn cũng không nghĩ tới chính mình chiếm cái gì tiện nghi, mà Nô Kỳ đều đi mau đến khác một tiết toa xe, hắn lập tức đuổi tới đồng thời, trong miệng còn lớn âm thanh gọi, Nô Tiểu Minh, ngươi trước tiên đừng có gấp đi, nói một chút ngươi vì sao tức giận à. Mới nghe, cho người cảm giác, còn tưởng rằng Lý Lai Phúc ở quan tâm Nô Kỳ, kỳ thực, là một ít người không nghĩ tới vui sướng cội nguồn, hắn chuẩn bị hỏi một chút rõ ràng điểm. Nô Kỳ nghe thấy Lý Lai Phúc tiếng la sau, hắn vì trả thù mới vừa rồi bị ghét bỏ hai lần, không riêng không có dừng lại còn tăng nhanh bước chân. Đuổi tới toa xe đầu Lý Lai Phúc, nhìn Nô Kỳ bóng lưng, hắn quyết định không cùng kẻ đần độn chơi, nghĩ thầm, ngươi ở trong buồng xe chạy cái giám nha. Ngươi còn có thể chạy đến xe lửa bên ngoài đi. Lý Lai Phúc quay đầu lại liếc mắt nhìn, theo sát phía sau hắn người trưởng thành. Người trung niên thấy Lý Lai Phúc nhìn sang, hắn vội vã tiến lên một bước hỏi, công an đồng chí, ngài có việc? Lý Lai Phúc gật gật đầu vừa đi về phía trước vừa nói chuyện phiếm giống như hỏi, ngươi gọi cái gì tên nhi? Còn có ngươi ở kinh thành làm gì công tác? Người trung niên mau mau đi mau hai bước, đuổi tới Lý Lai Phúc bước chân sau, hồi đáp, ta gọi Phó Ngọc ở Chính Dương môn khu phố quét đường. Không điều Lý Lai Phúc, trực tiếp đem hắn công tác quên, mà là trong miệng nhắc tới giàu có, sau đó hắn dừng bước lại, trên dưới đánh giá người trung niên cười nói, ngươi danh tự này lên, làm sao vừa bạn ngược lại. Người trung niên nghe một mặt động, then chốt là hắn cũng không có Lý Lai Phúc nào đường về, cũng càng sẽ không nghĩ đến cái gì hài âm ngạnh. Lý Lai Phúc nhìn hắn một mặt động, nhưng không có quá nhiều giải thích vừa hướng về phía trước đi vừa lẩm bẩm nói, đều nghèo thành cái kia gấu dạng, còn cứ gọi giàu có này không phải gạt người sao. Đi theo sau hắn người trung niên, rốt cục nghe rõ ràng chuyện ra sao, khóe miệng hắn giật giật, có điều, cũng không có cùng Lý Lai Phúc giằng mồm, hắn sợ bởi vì tranh luận, lại đem hắn lương thực tịch thu. Lý Lai Phúc đẩy ra toa ăn cửa sau, hắn nghiêng thân thể đứng ở cửa, chỉ về cửa một cái bàn đối với người trung niên nói rằng, ngươi ngồi ở chỗ đó, xuống xe thời điểm cùng ta cùng đi. Nha. Sắp xếp xong người trung niên Lý Lai Phúc, hắn một bên hướng về Trịnh Bân bàn kia đi vừa liếc mắt nhìn bên trong góc hai tên trộm, mà Nô Kỳ chính đang cho bọn họ soát người. Trịnh đại gia, ta lợi hại không? Dương Dương tự đắc đối với Trịnh Bân hỏi. Là một cái đại nhân, làm sao có khả năng vào lúc này đã kích tiểu hài tử tính tích cực, vì lẽ đó, Trịnh Bân gật đầu đồng thời, hắn còn dựng thẳng ngón cái nói rằng, lợi hại, lợi hại. Ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ không sao. Được Trịnh Bân khích lệ sau, Lý Lai Phúc cũng có đi có lại giống như, từ trong túi quần móc ra thuốc Trung Hoa. Mà Trịnh Bân thì lại nhìn về phía đối diện bàn, quái gở nói rằng, vẫn là ta thông minh à, không giống có mấy người, liền nói đều không có nghe xong, liền vội vàng đi ra ngoài, hiện tại tốt, nàng một chuyến tay không. Móc ra khói Lý Lai Phúc, coi như nhìn thấy Trịnh Bân đưa tay lại đây, hắn cũng chưa hề đem khói đưa cho hắn, bởi vì, hắn lời nói mới rồi, rõ ràng là đang nói hắn Tần Đại Nương. Lý Lai Phúc vẫn cho rằng, những đại gia kia nhóm cũng là cái kia sự việc còn thường thường bắt nạt hắn, chỉ có Đại Nương đối với hắn mới là tình yêu chân thành, vì lẽ đó, ở Đại Nương cùng đại gia trong lúc đó làm lựa chọn, hắn quả đoán lựa chọn Đại Nương. Trịnh Bân nhìn một chút Lý Lai Phúc cho khói, lại còn có một chút khoảng cách, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều mân mê cái mông nắm khói, ra ngoài hắn dự liệu, lôi hai lần không có lôi động, ngay ở hắn vừa sửng sốt thời điểm, Lý Lai Phúc lại đem khói lôi trở lại. Trịnh Bân nhìn một chút trống chân ngón tay, giữa lúc hắn chuẩn bị hỏi dò thời điểm, Lý Lai Phúc thu hồi khói sau quay đầu bước đi. Ai ai? Tiểu Lai Phúc, ta vẫn không có bắt được khói đây. Lý Lai Phúc đem cái kia khói ngậm lên miệng, quay đầu lại nói rằng, ta đều không cho ngươi, ngươi còn nắm cái gì khói? Trịnh Bân nghe được một mặt động, sau đó hắn chụp bàn nói rằng, ngươi cái tiểu hỗn đản, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra điểm, vì sao không cho ta? Lý Lai Phúc hướng về Tần Đại Nương bên người ngồi xuống, nhìn Trịnh Bân có lý chẳng sợ nói rằng, ta liền không cho ngươi khói, ai bảo ngươi nói ta Tần Đại Nương nói xấu? Ai yêu uy, chúng ta tiểu Lai Phúc thực sự là đứa trẻ tốt, đúng đúng chúng ta không cho hắn rút. Ở Thảo Đại Nương yêu thích này một khối, Lý Lai Phúc nhận thứ hai, không ai dám làm thứ nhất, Tần Đại Nương cao hứng đều tìm không bác, nàng vô Lý Lai Phúc tay hỏi, Lai Phúc, ngươi có đói bụng hay không? Ngươi nếu như đói bụng Đại Nương nấu cơm cho ngươi đi. Trịnh Bân chừng một chút Lý Lai Phúc vừa từ trên bàn nắm thuốc lá của mình vừa phóng to âm thanh nói rằng, này không phải mới vừa cơm nước xong à? Tần Đại Nương chừng hai mắt nói rằng, quan ngươi chuyện gì, ta đồng ý cho tiểu Lai Phúc làm cơm, lại nói, ta đem ta cơm tối, sớm làm được không được sao? Chính Lý Lai Phúc cơm đều ăn không hết, đâu có thể nào đi ăn Tần Đại Nương cơm tối, hắn một bên từ trong bọc sách ra bên ngoài cầm lấy hạt dưa vừa cười nói, Tần Đại Nương, chúng ta ăn dưa con, nhường chuyện cười ngươi người đi thèm đi. Ngươi ăn, Đại Nương không ăn. Lý Lai Phúc quay về Trịnh Bân cái kia trương bàn dơ dơ lên cầm uy hiếp nói, Tần Đại Nương, ngươi nếu như không ăn, ta nhưng là nắm bên kia đi. Lý Lai Phúc này một chiêu quả nhiên hữu hiệu, Tần Đại Nương không chút do dự cầm lấy hạt dưa vừa hướng về bỏ vào trong miệng vừa chừng một chút Trịnh Bân nói rằng, vậy còn là ta ăn đi. Lý Lai Phúc đem trong miệng khói đốt sau, hắn lại quay về Đỗ Đại Nha hô, Đại Nha tỷ, lại đây ăn dưa con. Ai? Đến rồi. Chạy tới Đỗ Đại Nha, cũng không có gấp đi bắt hạt dưa, mà là cười nói, Tiểu Lai Phúc cảm ơn ngươi rồi. Đại Nha tỷ, đều là người mình khách khí cái gì? Ha ha. Vậy ta liền không khách khí. Lý Lai Phúc cũng không có ăn dưa con, ngồi ở dựa vào bên ngoài vị trí hắn, đem chân vểnh đến đối diện ghế ngồi nhàn nhã hút thuốc. Nhưng hắn không dễ chịu chính là, vị kia lão Trịnh đồng chí thỉnh thoảng liền nguýt hắn một cái. Không chịu chịu thiệt Lý Lai Phúc, mỗi một lần đều trừng trở lại. Lúc này Ngô Kỳ soát người kết thúc, hắn đem hai người kia từ đầu đến chân, liền quần cục con bên trong đều không buông tha tỉ mỉ kiểm tra một lần. Cũng không trách hắn cẩn thận như vậy, Lý Lai Phúc nếu không có không gian, hắn khẳng định cũng sẽ như vậy, bởi vì chưa bắt được kẻ trộm chẳng khác nào không trách nhiệm, bắt được kẻ trộm lại để cho kẻ trộm chạy mất, không có có nổi hiệp khách nhân đại, đây chính là muốn ai xử phạt. GS, ta lại phát hiện một vấn đề, bạn thân chuối tiêu hình ảnh đồng thời đánh chữ liền điếu, ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào, cá nhân ta cảm thấy phát cái kia phá nhỏ chuối tiêu hình ảnh, rất ảnh hưởng chúng ta xúc tiến tình cảm, hy vọng các ngươi có thể rõ ràng ta dụng tâm lương khổ, có chừng có mực đi. Chương 1289, hối hận Ngô Kỳ chương 1289, hối hận Ngô Kỳ cầm tìm ra đến đồ vật. Hướng về Trịnh Vân cái kia trương bàn đi đến, Lý Lai Phúc lúc này mới nhớ rồi trong túi còn có một cái lưỡi dao, nhàn rỗi không có chuyện gì hắn, căn cứ không chiếm nhà nước tiện nghi nguyên tắc, lấy ra một cái lưỡi dao đi tới. Nô Kỳ mới vừa đem đồ vật đặt lên bàn, cái mông vẫn không có ai đến trên đế, liền bị Lý Lai Phúc dùng cái mông đem hắn đẩy đến bên trong. Nô Kỳ chừng Lý Lai Phúc một chút sau, nhìn về phía Trịnh Vân cung cung kính kính nói rằng, trưởng tàu, đây là từ hai người kia tìm ra đến đồ vật. Lý Lai Phúc nhìn đồ trên bàn, trừ hai cái lưỡi dao ở ngoài, có hơn 20 khối, Thẩm Dương bản địa phiếu lương có 7-8 cân ôi. Lại còn có 2 cân toàn quốc phiếu lương. Đúng. Đánh xong Lý Lai Phúc tay Trịnh Bân, hắn đem 2 cân toàn quốc phiếu lương lấy tới trước mặt nói rằng, tiểu tử thúi, chớ lộn xộn, này cũng không thể cho ngươi, trở lại đoàn lý còn muốn giao lên. Lý Lai Phúc vừa nãy cũng chỉ là kỳ quái, hai người này trên người còn có toàn quốc phiếu lương đây, đến mức Trịnh Bân nói hắn muốn toàn quốc phiếu lương. Bị tay chân Lý Lai Phúc, hắn đứng sau khi đứng lên đem hai cái tay áo sau này tuốt tuốt. Chính đang đếm tiền Trịnh Bân, đột nhiên cười nói, ôi yêu, không cho ngươi toàn quốc phiếu lương, ngươi còn muốn đánh ta sao? Lý Lai Phúc cái kia khí a. Muốn nói hắn muốn khác cũng coi như, nói hắn muốn toàn quốc phiếu lương, cái kia không phải vô nghĩa à? Lý Lai Phúc quyết định mạnh mẽ đánh hắn mặt, đem treo ở cái mông lên túi sách kéo đến phía trước chờ hắn đem bàn tay đến trong bọc sách. Trịnh Bân thấy Lý Lai Phúc nghiêm túc dáng dấp, hắn đầu tiên là lắc lắc đầu, lại đi trên ngón tay hói ra điểm ngụm nước vừa đem tiền một lần nữa Lý Tốt vừa nói rằng, tiểu tử ngươi không cần ra bên ngoài nắm đồ vật, này toàn quốc phiếu lương hiện tại là nhà nước, ngươi nắm vật gì ta cũng không thể đổi với ngươi. Ta nương a. Dương Dương tự đắc Lý Lai Phúc, hắn trước tiên dùng thân thể ngăn trở tầm mắt của người khác, đem một sấp toàn quốc phiếu lương vận thành cây quạt diện, hắn một bên quạt gió vừa cười nói, Trịnh đại gia, ngươi cảm thấy ta cần đổi với ngươi hả? Bị khiếp sợ đến Trịnh Bân, nghe thấy Lý Lai Phúc hắn mới phản ứng được, rủi rủi con mắt xác định không phải là mình hoa mắt sau, hắn cảnh giác nhìn về phía xung quanh. Mà đang chuẩn bị nói chuyện Lý Lai Phúc, hắn đột nhiên nghe thấy Nô Kỳ hỏi, Lý Lai Phúc ngươi tại sao có thể có? Ngươi sao ở đây? Lý Lai Phúc không vui nói, hắn cũng là bị Trịnh Bân khí bối rối, đem ngồi bên trong Nô Kỳ quên đến gắt gao, hắn dùng thân thể đem tầm mắt của người khác chặn lại rồi, nhưng vừa vặn đối mặt Nô Kỳ. Nô Kỳ bị hận cũng tới tinh khí, hắn đồng dạng không vui nói, ta so với ngươi đến còn sớm đây. Lý Lai Phúc một bên đem toàn quốc phiếu lương hướng về trong bọc sách thả vừa gật đầu nói rằng, ngươi đến sớm ngươi ra châu, vậy ngươi ngồi, ta đi cũng được đi. Trịnh Bân cùng Nô Kỳ hai người đều bị biến cố bất thình lình kinh ngạc đến ngây người chờ bọn họ phản ứng lại thời điểm, Lý Lai Phúc đều đi tới Tần Đại Nương bàn kia. Lý Lai Phúc nhằm vào một cái thấy đỡ thì thôi, hắn âm thầm cười trộm đồng thời, nghĩ thầm, thèm không chết các ngươi. Trịnh Bân thở dài một hơi khí, trong lòng thì lại nghĩ năm món đồ gì cùng tiểu tử thối đổi. Đến mức đất dùng mới phiếu lương thay đổi người ta toàn quốc phiếu lương, coi như Lý Lai Phúc đồng ý, hắn cũng không thể làm như thế, Vương Trường An sau khi biết còn không mắng chết hắn. Nô Kỳ nhìn một chút trầm tư Trịnh Bân, lại quay đầu nhìn một chút Lý Lai Phúc, hắn nằm nhoài trên bàn dùng rất nhỏ âm thanh nói rằng, trưởng tàu, ngươi đúng là đem hắn kêu đến nha. Thấy Trịnh Bân ngẩng đầu lên, Nô Kỳ thì lại tiếp tục nói, ngươi phải hỏi hỏi vật kia lai lịch chính đáng bất chính à. Hắn như vậy hả hê rất dễ dàng xảy ra chuyện. Trịnh Bân biết Nô Kỳ là lòng tốt sau, hắn một bên nhìn về phía Lý Lai Phúc vừa ngự khí hiền lành nói rằng, tiểu tử kia dính lên mao so với khỉ đều tinh, lai lịch không rõ đồ vật, hắn chắc chắn sẽ không nắm cho hai chúng ta xem. Nô Kỳ cân nhắc một hồi Trịnh Bân, nghĩ thầm, cũng thật là đạo lý này, Lý Lai Phúc dính lên mao giống không khỉ tạm thời không nói, từ hắn một cái người bị hại góc độ đến rằng, chính là không dính mao Lý Lai Phúc cũng so với hắn thông minh. Trịnh Bân thấy Nô Kỳ bông ra lông mày sau, biết tiểu tử này nghĩ thông suốt, hắn cười hỏi, tiểu tử kia có ít nhất hơn 100 cân toàn quốc phiếu lương, ngươi liền không muốn đổi điểm à? Nô Kỳ không tự giác gật đầu một cái, hắn lập tức lại lắc đầu nói rằng, ta không có đồ vật với hắn đổi. Trịnh Bân nghe xong thở dài, hắn nhìn về phía vẻ mặt tươi cười Lý Lai Phúc nói rằng, ta cũng không biết lấy cái gì với hắn đổi, xấu à. Có thể mua dầu toàn quốc phiếu lương, đối với những kia mỗi tháng chỉ có 2 lạng dầu gia đình, không nói là bảo bối cũng gần như, đương nhiên, này vẫn là chỉ trong thành công nhân, đến mức ở nông thôn. Trịnh Bân đang suy nghĩ trong nhà có vật gì, Nô Kỳ thì lại một bộ thần du vật ở ngoài dáng vẻ, ngược lại không phải hắn không muốn đổi toàn quốc phiếu lương, mà là bởi vì, hắn căn bản không có thứ tốt, dứt khoát cũng sẽ không nghĩ đến. Mà lúc này Lý Lai Phúc, hắn nhưng là một bộ dở khóc dở cười dáng dấp, bởi vì trong tay hắn thả một cái hạt dưa nhân. Tần Đại Nương, ta đem hạt dưa lấy ra là cho ngươi ăn. Tần Đại Nương nhưng là vỗ tay một cái, hắn lại chỉ vào trên bàn vì là không nhiều hạt dưa nói rằng, cái kia không phải còn nữa không? Lý Lai Phúc vẫn không nói gì, Đỗ Đại Nha xoa xoa mu bàn tay hỏi, Nương, vậy ta bây giờ có thể ăn? Tần Đại Nương chừng nàng một chút mắng, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, liền ngươi nói nhiều, ta nói không cho ngươi ăn à? Chào mấy hạt dưa Đỗ Đại Nha, nàng nhíu môi một cái nói, ngươi ngoài miệng đúng là không nói, trên tay nhưng đánh ta nhiều lần. Được rồi, đều cho ngươi ăn. Tần Đại Nương sau khi nói xong, liền đem trên bản vì là không nhiều hạt dưa đẩy lên khuê nữ trước mặt. Nàng có thể đánh ngươi mắng ngươi, đồng dạng sẽ đem nàng rất muốn ăn đồ vật cho ngươi, đây chính là nương. Đỗ Đại Nha nhìn trước mặt hạt dưa, nàng lại đem hạt dưa đẩy trở về, đồng thời còn mang theo làm nũng ngữ khí nói rằng, nương, ngươi nếu như không ăn, vậy ta cũng không ăn. Lý Lai Phúc âm thầm thở dài, nghĩ thầm, này hai mẹ con liền không thể hỏi một hồi hắn à? Hắn nhớ không lầm, sao chín hạt dưa còn có 10 đến cân, đến mức hạt dưa sống hắn muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Trong bọc sách vừa nãy thả toàn quốc phiếu lương, Trịnh Bân còn ở đối diện ngồi, hắn khẳng định không thể lại từ trong bọc sách ra bên ngoài nắm hạt dưa, thế nhưng hắn còn có túi quần đây. Lý Lai Phúc đứng lên đến, ở hai mẹ con ánh mắt kinh ngạc dưới, hắn từ trong túi lại lấy ra một cái hạt dưa đặt lên bàn. Phản ứng lại Đỗ Đại Nha, nàng nhìn Lý Lai Phúc túi quần tò mò hỏi, "Tiểu Lai Phúc, ta đều không có nghe thấy động tĩnh, ngươi trong túi tại sao có thể có hạt dưa, ngươi sẽ ảo thuật à?" Lý Lai Phúc nhưng không chút nào hoảng, bởi vì thời đại này đám người chính là nghị phá đầu, cũng không sẽ nghĩ tới có không gian nói chuyện. Lý Lai Phúc một bên nhi ăn hạt dưa nhân vừa cười ha hả nói, "Đại Nha tỷ, đây chính là bí mật của ta. Bao che cho con Tần Đại Đường." Nghe thấy Lý Lai Phúc nói là bí mật sau, nàng lập tức quay về đại khuê đưa mắng, "Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia có ăn ngươi liền ăn, ngươi từ đâu tới nhiều lời như vậy? Lý Lai Phúc ngươi sẽ ảo thuật." Từ Lý Lai Phúc ra bên ngoài chảo hạt dưa, Chính Bân cùng Nô Kỳ liền nhìn sang. Lý Lai Phúc nghe thấy không có gì lạ câu hỏi, hắn lập tức gật đầu nói rằng, "Ngươi đến ta cho ngươi biến cái ảo thuật." Nô Kỳ nhìn thấy Lý Lai Phúc cái kia hưng phấn dạng, hắn trong nháy mắt liền do dự, đồng thời hắn cũng trong lòng hiện ra nói thầm, làm sao cảm giác không giống có chuyện tốt dạng. Chính Bân đứng lên đến quay về Nô Kỳ nói rằng, "Đi thôi, hai ta qua xem một chút tiểu tử này có phải là thật hay không sẽ ảo thuật." Lý Lai Phúc đầu tiên là đứng lên đến, sau đó lại vẻ mặt tươi cười đối với Nô Kỳ vây tay nói rằng, "Ngươi tới nhà, ta cho ngươi biến cái chơi vui ảo thuật." Ngay ở Nô Kỳ còn thời điểm do dự, Lý Lai Phúc kéo hắn ngồi xuống. Chính Bân cùng Tần Đại Nương đều không lên tiếng, Đỗ Đại Nha thì lại thúc giục, "Tiểu Lai Phúc, ngươi đúng là nhanh biến a." Lý Lai Phúc gật gật đầu sau, hắn thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm trang nói, "Nô Kỳ, ta hiện tại trong tay có một cái dây thừng, muốn từ ngươi trong thai đi xuyên qua." Lý Lai Phúc làm xe chỉ luồn kim động tác, Tần Đại Nương cùng Đỗ Đại Nha, bao quát Trịnh Bân đều nhìn ra một mặt ngộng, bởi vì ba người con mắt đều không ngủ, cái kia Lý Lai Phúc rõ ràng là tay không. Nô Kỳ giật mình, nghĩ thầm, chuyện này làm sao vừa lên đến liền chạy lỗ thai đến nhà. Lý Lai Phúc ta không muốn chơi. Đợt, ta xem như là phát hiện, ta chính là nói một chút ra hòa đến, cũng không làm lỡ các ngươi phát cái kia phá chuối tiêu hình ảnh, được, này một chương 2500 chữ, các ngươi còn không thấy ngại phát hình ảnh à? Chương 1290, các ngươi cười cái gì a? Chương 1290, các ngươi cười cái gì a? Lý Lai Phúc nghe thấy Nô Kỳ sau, hắn làm bộ làm tịch nghiêm mặt nói rằng, ngươi không cần loạn làm a. Ngươi nếu như một lộn xộn đem ngươi làm điếc, ngươi có thể không trách ta. Vốn là rất sợ sệt Nô Kỳ, làm hắn thật nghe thấy, thật có thể biến thành người điếc, hắn đặt ở hai chân lên tay đều run lên, tuy rằng đầu không dám động, thế nhưng hắn miệng cũng không có nhàn rỗi. Nô Kỳ mang theo cầu xin ngữ khí nói rằng, Lý Lai Phúc, ta thật không chơi, ngươi nếu như thật muốn chơi, chúng ta về trong sở tìm Phùng Gia Bảo chơi, hắn khẳng định rất đồng ý nhường ngươi hảo thuật. Lý Lai Phúc vừa mới bay lên một điểm lòng ấy nấy, nghe thấy hắn sau, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Lúc này Đỗ Đại Nha, nàng xách Tần Đại Nương cánh tay nhỏ giọng hỏi, "Nương, ta làm sao không nhìn thấy tiểu Lai Phúc trong tay có đồ vật ta?" Tần Đại Nương tập trung tinh thần nhìn, nghe thấy đại khuê nữ sau, nàng đồng dạng nhỏ giọng nói rằng, "Nhường ngươi nhìn thấy vậy còn là ảo thuật à? Ta không cùng cha ngươi thành ra trước, thường thường đi cầu vượt xem, cái kia ảo thuật nhưng dễ nhìn." Lúc này Trịnh Bân nhưng là đầy mặt nghi hoặc, lại như Tần Đại Nương nói như vậy, hắn cũng đi cầu vượt xem qua ảo thuật, thế nhưng hắn luôn cảm thấy tiểu Lai Phúc không giống cái đàng hoàng. Lý Lai Phúc căn cứ có tiện nghi không chiếm là ngu ngốc nguyên tắc, hắn một cái tát đánh vào Nô Kỳ trên đầu nói rằng, "Đừng chuyển động a. Hiện tại ngươi nói cái gì đều không có tác dụng, bởi vì dây đã xuyên chuyển tới trong hai, ngươi nếu như dám lộn xộn, lỗ hai điếc ngươi cũng đừng trách ta." Nô Kỳ vừa nghe lời này không làm, cái gì gọi là điếc đừng trách ngươi? Nghĩ thầm, vậy ta tìm ai nói lý đi. Mới vừa rồi còn là cầu xin Nô Kỳ, bị Lý Lai Phúc khí, hắn hùng hùng hổ hổ nói rằng, "Lý Lai Phúc, ngươi này không phải đánh giám à? Ngươi đem lỗ thai ta làm điếc, ta còn không thể trách ngươi, vậy ta còn cảm ơn ngươi a. Ôi yêu, ngươi còn dám còn có tính khí." Trịnh Bân sợ Lý Lai Phúc đùa đứa nhỏ tính tình, thật đem Nô Kỳ làm điếc, vì lẽ đó, hắn lập tức xen vào nói, "Nô Kỳ, ngươi chớ cùng hắn giả mồm, hắn nếu như thật đem ngươi làm điếc, xem ngươi sau đó sao tìm vợ." Nô Kỳ nghe thấy Trịnh Bân, hắn lúc này mới nhớ rồi chính mình còn ở người ta trong tay đây, đặc biệt là nghe thấy tìm vợ, hắn lập tức đổi cái khẩu khí nói rằng, "Lý Lai Phúc, ngươi coi như ta vừa nãy đành dám." Lý Lai Phúc âm thầm cười trộm đồng thời, hắn cũng cảm thấy có thể, này nếu như ở đời sau, thời gian dài như vậy sớm cũng làm người ta vạch trần còn tốt thời đại này đám người thực sự. Lý Lai Phúc đi tới Nô Kỳ trước mặt, hai tay hắn ở Ngô Kỳ đầu hai bên, làm nắm dây thừng động tác, trong miệng thì lại nói rằng, "Ngô Kỳ, ngươi lấy tay giơ lên đến giúp ta nắm bắt dây thừng, ta nhường ngươi lôi ngươi liền lôi. Ngươi vì là dao tớt, ta vì là thịt cá." Ngô Kỳ rất nghe lời. "Lôi." Lý Lai Phúc lời vừa ra khỏi miệng, cùng hắn dự đoán như thế, bị giằn vặt nửa ngày Ngô Kỳ, không hề nghĩ ngợi hắn quả đoán dùng sức lôi kéo. "Đùng." Tay cùng mặt tiếp xúc qua sau lanh lảnh tiếng vang nhường bốn phía trong nháy mắt liền yên tĩnh, Lý Lai Phúc nhân mọi người đỡ ra khoảng cách, hắn lớn tiếng dọa người sự tình nghiêm mặt nói rằng, "Ai bảo ngươi lôi như thế dùng sức, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút đem ta tay đều mang tới." Lúc này Ngô Kỳ, hắn tuy rằng cảm giác được trên mặt đau đớn đồng thời còn hơi nóng, thế nhưng, này đều không phải hắn quan tâm vấn đề, mà là quay về trừng mắt Lý Lai Phúc hỏi, "Ngươi đem dây từng lấy ra à?" Lý Lai Phúc run lên cái gì cũng không có tay làm bộ làm tịch nói rằng, "Này không phải ở đây, đến đến đến, xem ngươi không phải cố ý mức, chúng ta lại đến một lần." Lý Lai Phúc lại tới một lần nữa, nhường Ngô Kỳ như dưới mông lắp đạn hoàng như thế, hắn trực tiếp nhảy đánh mà lên, đẩy ra trước mặt Lý Lai Phúc, hắn nhanh chân liền chạy. Lý Lai Phúc chính đang âm thầm đắc ý, đột nhiên cảm giác ống tay áo bị người kéo một hồi. "Tiểu Lai Phúc, ngươi cho đại nha tỷ biến một cái, ta bảo đảm bất động." Lý Lai Phúc không khỏi khỏe miệng giật giật, nhìn Đỗ đại nha cái kia tràn đầy phấn khởi răng rắc, vì bỏ đi nàng ý nghĩ, Lý Lai Phúc chỉ về toa xe tưởng Ngô Kỳ nói rằng, "Đại nha tỷ, ngươi cũng nghĩ giống như hắn à?" Nhìn thấy Lý Lai Phúc ngón tay lại đây, Ngô Kỳ phản xạ có điều kiện mở ra toa xe cửa, ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần Lý Lai Phúc hướng về bên này đi, hắn lập tức liền chạy. Đỗ đại nha nghe một màn ngộng, hắn liếc mắt nhìn Ngô Kỳ sau nói rằng, "Tiểu Lai Phúc, ta không động ngươi không phải không đánh ta." Lý Lai Phúc cố nén cười ý, nghĩ thầm, vui một mình không bằng mọi người đều vui, hắn liếc mắt nhìn nhẹ răng trợn mắt vào mặt Ngô Kỳ, hắn đem phía sau lưng quay về Ngô Kỳ sau đó cười nói, "Đại nha tỷ, ta ảo thuật kỳ thực đã biến xong." Hắn ảo thuật biến xong nói xuất khẩu, trong nháy mắt liền đem Trịnh Bân cùng Tần Đại Nương đều nghe bối rối, Trịnh Bân càng là vội vã không nhịn nổi, đưa tay đem Lý Lai Phúc kéo đến trước mặt hỏi, "Tiểu Lai Phúc, ngươi nói cho rõ ràng điểm, ngươi biến ra cái gì, ta làm sao không nhìn thấy à?" Liên Tần Đại Nương cũng ở bên cạnh gật đầu, bởi vì nàng cũng là nghĩ như vậy. Mà lúc này Lý Lai Phúc, hắn một bên vung vẩy bắt tay cánh tay vừa cười nói, "Ta biến ra một cái tát, các ngươi không thấy sao? Các ngươi coi như không nhìn thấy, cũng nên nghe thấy đi, nhiều vang a." Tần Đại Nương hai mẹ con, các nàng cảm giác đầu có chút không đủ dùng rơi vào trầm tư, mà Trịnh Bân thì lại trợn mắt lên hỏi, "Ngươi cái này ảo thuật, chính là vì đánh hắn một cái tát?" Lý Lai Phúc nhún vai một cái, không trang đồng thời cũng ngả bài, hắn cười nói, "Ta làm sao biến cái gì ảo thuật nha? Ta chính là vì đánh hắn một cái tát." Trịnh Bân bị kinh ngạc đến ngây người đồng thời, hắn cũng không tự giác hồi tưởng tình cảnh mới vừa rồi, trong lòng cảm thán tiểu tử này là thông minh một khâu bộ một khâu, then chốt là chịu đòn tiểu tử kia, còn ở bụng trộm vui đây. Dù sao hắn đem lỗ hai bảo vệ. Phản ứng lại Tần Đại Nương, nàng kích động một cái kéo qua Lý Lai Phúc, vỗ hai tay của hắn cười nói, "Ai yêu đi, chúng ta tiểu Lai Phúc sao như thế thông minh a? Thật nhận người hiếm có, yêu thích." Đồng dạng phản ứng lại Đỗ đại nha, nàng cũng sẽ không giống mẹ nàng như thế hiếm có, yêu thích tiểu Lai Phúc, tâm có tương ứng nàng, có như thế cao hứng sự tình, phải trước tiên cùng Mã Đệ để nói. Mà lúc này Trịnh Bân tay cũng ngứa a. Ngược lại không phải nghĩ đánh Lý Lai Phúc, mà là như thế thông minh hải tử, ai không muốn sờ hai lần. Lúc này đứng ở món ăn cửa xe Ngô Kỳ, hắn một bên xoa mặt vừa nhìn về phía Lý Lai Phúc, nghĩ thầm, chuyện gì có thể làm cho bọn họ cao hứng thành như vậy. Theo Tần Đại Nương, Trịnh Bân, Lý Lai Phúc bên kia dừng lại từng người ngồi xuống. Rất nhanh Ngô Kỳ liền cảm giác được không đúng, ở Đỗ Đại Nha cười đối với hắn chỉ trỏ trỏ sau, Mã Tẩu Điền bọn họ cái kia một bàn người, hầu như là đồng thời quay đầu nhìn chúng hắn. Ngô Kỳ trong lòng mang theo nghi hoặc, hướng về Đỗ Đại Nha đi tới, chỉ có điều, cái khác ba cái nhìn hắn cười người, đều không chờ hắn tới gần, liền tứ tán ra, chạy đến trên bàn của hắn. Các loại Ngô Kỳ đi tới thời điểm, trên bàn chỉ còn Đỗ Đại Nha cùng Mã Tẩu Điền đang cười. "Đại Nha tỷ, các ngươi cười cái gì?" "Đs, nghiệp chúng nha." Chương 1291, Ngô Kỳ yêu cầu. Chương 1291, Ngô Kỳ yêu cầu. "Ha ha ha, vốn đang đang khẽ cười Đỗ Đại Nha, làm nàng nghe thấy Ngô khởi sau, trực tiếp liền bắt đầu cười ha hả, bởi vì Ngô Kỳ một bên xoa mặt vừa hỏi, "Các ngươi cười cái gì nha?" Dáng dấp kia muốn nhiều khôi hài có bao nhiêu khôi hài. Một mặt ngộng Ngô Kỳ, hắn thấy Đỗ Đại Nha cười đến thở không ra hơi, phòng trưng một nửa một chút không nói ra được nói, hắn quay đầu nhìn về phía Mã Tẩu Điền nói rằng, "Mã ca, vẫn là ngươi nói." "Tiểu Mã, trước tiên không muốn nói với hắn chờ ta cười đủ ta tới nói." Đỗ Đại Nha nín cười vội vàng nói một câu. "Tốt." Đáp ứng xong tương lai nàng dâu Mã Tẩu Điền, hắn trên mặt mang theo nụ cười quay về Ngô Kỳ mở ra hai tay, ý tứ rất rõ ràng, "Ngươi chờ xem." Ngô Kỳ tuy rằng rất khinh bị Mã Tẩu Điền, thế nhưng hắn cũng không thể không ước ao, người ta có vợ. Mà lúc này Lý Lai Phúc, hắn một bên nghe Tần Đại Nương khích lệ vừa thỉnh thoảng nhìn về phía Ngô Kỳ. Theo xe lửa chậm chậm dừng lại, Lý Lai Phúc chừng hai mắt nhìn bên ngoài, mà kẻ già đợi Trịnh Bân thì lại một bên hút thuốc một bên tùy ý liếc mắt nhìn bên ngoài nói rằng, "Ngươi không cần nhìn, đây là mới đứng tụ tập đứng." Lý Lai Phúc lập tức đứng lên đến, hắn chuẩn bị đi dạo đi, Tần Đại Nương thì lại nhắc nhở, "Cái này đứng chỉ ngừng mấy phút, đến trên sân ga đường đi xa." "Biết rồi Tần Đại Nương." Lý Lai Phúc đáp ứng đồng thời, lại đem thả ở mặt trước túi sách, tiện tay ném tới cái mông trứng lên. Trịnh Bân không nhịn được cười nói, "Tiểu tử túi, quay đeo cặp sách liền không thể nhận vừa thu lại à? Vẫn là tiểu tử ngươi mông tròn sợ lạnh." Đã đi hai bước Lý Lai Phúc, nghe thấy Trịnh Bân sau, hắn cố ý vẹo lắc cái mông, dáng dấp kia muốn nhiều làm người tức giận có bao nhiêu làm người tức giận. Vốn đang cười ha ha Trịnh Bân, trong nháy mắt liền bị tức lập tức mắng, "Tiểu tử túi, ngươi lại cùng ta lắc cái mông, ngươi xem ta đánh không đánh ngươi." bao che cho con Tần Đại Nương, nàng chừng một chút Trịnh Vân nói rằng, ngươi lợi hại như vậy, về nhà đánh con trai của chính mình đi. Lý Lai Phúc quay đầu lại cười ha ha, Trịnh Vân thì lại nhìn về phía Tần Đại Nương nói rằng, hoa lớn con, ngươi đừng quá bất công à, con trai của ta như thế nào đi nữa nói cũng là ngươi con rể à. Tần Đại Nương bĩu môi một cái nói, ngươi cho rằng ta là cái kia ba kẻ đần độn, hắn uống ngươi hai bữa rượu liền đem khuê nữ bán, ta lão khuê nữ nhưng là học sinh cấp 3, nàng chỉ cần vừa tốt nghiệp, vậy coi như là đường hoàng gia dáng cán bộ quốc gia. Trịnh Vân không khỏi khoe miệng giật giật, nghĩ thầm, không phải cán bộ quốc gia, ta đến mức ăn nói khép nép cầu hai người các ngươi à? Có điều, những câu nói này hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ, ngoài miệng cũng không dám nói. Hoa lớn con đó cũng không dừng hai bữa rượu, ba kẻ đần độn đem ta giấu rượu đều uống sạch. Tần Đại Nương một bên nhìn Lý Lai Phúc cặp kia tay xuyên túi lắc lư dáng dấp nhỏ vừa trong miệng cười nói, rượu lại không phải ta uống, ngươi nói với ta cái gì, ai uống ngươi tìm ai đi. Trịnh Vân vừa nghe lời này gấp, hắn không đội không được a. Hắn làm sao cảm giác chính mình rượu ngon muốn đổ xuống sông xuống biển đây. Trịnh Vân lập tức ngồi thẳng thân thể, một mặt nói thật, hoa lớn con, ngươi cũng không thể nói như vậy à. Nhà các ngươi lão con bê, hắn là nói lý người sao? Ta dám tìm hắn muốn rượu, hắn liền dám ở nhà ta lại hôn một bữa rượu. Vậy ta có thể không? Lý Lai Phúc, ngươi còn ta vào miệng. Đi tới toa ăn trung gian Lý Lai Phúc, hắn nhìn làm nóng người đi tới Ngô Kỳ, không tự giác lui về phía sau hai bước, bởi vì Ngô Kỳ sau lưng vừa vặn là toa ăn cửa, hắn bây giờ muốn từ cửa chạy đã không thể. Ngô Kỳ thấy Lý Lai Phúc con ngươi chuyển loạn, kỳ thực hắn cũng rất sợ Lý Lai Phúc chạy trốn, bởi vì hắn một lần đều chưa đuổi kịp qua, thảm nhất một lần, hắn còn đái ướt cả quần. Lý Lai Phúc tìm lối thoát, Ngô Kỳ thì lại lặng lẽ tăng nhanh bước chân, rất nhanh hai người trung gian liền cách một cái bàn. Ngô Kỳ thấy Lý Lai Phúc đỡ bàn, dáng dấp kia kẻ đần độn đều có thể nhìn ra, đây là chuẩn bị muốn chạy trốn chạy a. Hắn lùi lại mà cầu việc khác nói rằng, Lý Lai Phúc, ta yêu cầu cũng không quá đáng, ngươi nhường ta đánh miệng, ta sẽ nhẹ nhàng đánh, ngươi cũng biết hai ta quan hệ vẫn rất tốt. Lý Lai Phúc lườm một cái nhi, nếu không phải sợ làm tức giận Ngô Kỳ, hắn thật muốn cùng nói một câu, liền ngươi cái kia chỉ số IQ cũng đừng cùng ta dụng binh pháp. Món ăn trong xe người khác cũng đều cười ha ha nhìn bọn họ ở đùa giỡn, này muốn thả ở đời sau ở bị chụp thành video, phòng chừng có thể trực tiếp lên tiêu đề hot, hơn nữa có thể bị mắng chết. Ở niên đại này nhưng không giống nhau, dân chúng coi như là nhìn thấy cũng chỉ có thể cười ha ha, bởi vì thời đại này vụ chỉ là khiến người ước ao, không giống hậu thế như vậy người người gọi đánh. Thời đại này dân chúng trong lòng rõ ràng, người ta chơi thì chơi náo về náo, bọn họ có việc thời điểm người ta cũng là thật lên. Nào giống hậu thế cái nhóm này ra ra, ngươi lúc không có chuyện gì làm bọn họ cũng không có chuyện gì, ngươi có việc thời điểm bọn họ vẫn là không có chuyện gì, tùy tiện động nói chuyện liền để ngươi ở tại bọn hắn trước mắt biến mất, thuận tiện lại đem người chạy gãy chân. Thậm chí có chút càng là chuyện cười to lớn, nhà mình gió nước, muốn níu người khác phòng, nghiệp chướng nhà. Lý Lai Phúc thừa dịp Ngô Kỳ nói chuyện, hai tay hắn đỡ bản hướng về bên phải hư hoàng nhất thương, vẫn trợn mắt lên Ngô Kỳ trong nháy mắt chạy hướng phải một bên. Mà nắm lấy thời cơ Lý Lai Phúc, hắn thì lại trực tiếp chạy hướng trái một bên nhà bếp. Tốt bàn bên phải Ngô Kỳ, từ dừng lại nổi lên bước, cùng Lý Lai Phúc kém vài bước, hắn chỉ có thể nhìn Lý Lai Phúc bóng lưng gọi, "Lý Lai Phúc, ngươi có giỏi cũng đừng chạy." Tần Đại Nương nhìn chạy trốn Lý Lai Phúc, trên mặt nàng đều là lo lắng biểu hiện, rất sợ Lý Lai Phúc ăn một chút thiệt thòi. Mà Trịnh Vân thì lại mặt tươi cười, hắn thậm chí trong lòng nghĩ tốt nhất nhường Lý Lai Phúc lần lượt đánh, bởi vì chỉ cần có cái tiểu tử thúi kia ở, đối diện hổ nương môn liền đặc biệt không lọt mắt con trai của hắn, thậm chí bình thường đều ngầm thừa nhận sự tình, cũng lập tức liền không thừa nhận. Chạy vào nhà bếp Lý Lai Phúc, hắn ỷ vào vóc người đẹp duyên cớ, nghiêng thân thể như một làn khói liền vượt qua cái bếp. Mà Ngô Kỳ liền không giống nhau, hắn chạy vào nhà bếp không phải lập tức truy Lý Lai Phúc, mà là vội vàng phanh ở bước chân, bởi vì hắn sợ đụng tới chén bát gáo chậu. Ngô Kỳ lại phải chú ý dưới chân, lại muốn chú ý thân thể hai bên, căn bản chạy không nhanh, hắn chỉ có thể sử dụng phép khích tướng. Lý Lai Phúc, ngươi có giỏi cũng đừng chạy a. Chạy đến nhà bếp cửa sau Lý Lai Phúc, đối với Ngô Kỳ loại kia không chỉ số IQ, hắn đều chẳng muốn trả lời. Lý Lai Phúc trực tiếp đi ra nhà ăn cửa sau, lần này hắn cũng không có vội vã chạy, mà là móc ra hỏa chìa khóa xe trực tiếp đem khóa cửa lên. Lý Lai Phúc bên này vừa mới khóa cửa, Ngô Kỳ liền đuổi tới, hắn nhìn thấy Lý Lai Phúc động tác liền lập tức đưa tay đi vặn lấy tay. Ầm ầm. Mà lúc này Lý Lai Phúc, hắn cách cửa thủy tinh lắc lư chìa khóa, ý tứ rất rõ ràng, ta đều khóa lên. Ngô Kỳ nhìn cái kia trương muốn ăn đòn mặt, hắn không thể tiến lên cho hắn hai lòng bàn tay, đến mức hắn mới vừa nói đánh một cái tắt còn trở về sự tình, phòng trường hiện tại Ngô Kỳ đều quên. Đứng ở ngoài cửa Lý Lai Phúc, hắn nhìn Ngô Kỳ mặt nói rằng, Ngô Tiểu Minh, ngươi mặt cũng không có chuyện gì, chúng ta giảng hòa đi. Lý Lai Phúc không đề cập tới việc này cũng được, này nhắc lên Ngô Kỳ lập tức cảm giác được mặt đau, có điều, việc đã đến nước này, hắn cũng không thể thật đánh Lý Lai Phúc, người ta nhưng là cho hắn thật nhiều ăn. Nghĩ giảng hòa cũng không phải không được. Lý Lai Phúc nghe xong sững sờ, bởi vì, hắn chỉ là thuận miệng nói a. Ngươi trở lại trong sở, nhất định phải cho Phùng Gia Bảo cũng biến một lần ảo thuật. Đợt, ai? Có tật xấu a. Từng cái còn xếp thành hàng, còn đứng tốt đội hình, ai với các ngươi xếp hàng, ta khuyên các vị dừng cương trước bờ đi. Chớ đem người đàng hoàng bức gấp, thử hử. Chương 1292, ngươi biết yên ổn bệnh viện địa chỉ ạ? Chương 1292, ngươi biết yên ổn bệnh viện địa chỉ ạ? Lý Lai Phúc vừa nghe yêu cầu đơn giản như vậy, hắn quả đoán gật đầu nói, vậy được, ta đáp ứng ngươi. Lý Lai Phúc đáp ứng quá thoải mái, vì lẽ đó nhường Ngô Kỳ sức sở, hắn rỗi ra ngón tay út làm móc méo động tác. Lý Lai Phúc khẽ miệng giật giật, hắn không vui nói, ngươi sao ngây thơ như vậy đây? Ta nói đáp ứng ngươi. ta không tin ngươi. Nô Kỳ chừng hai mắt có lý chẳng sợ nói rằng, khá lắm, này người và người cơ bản tín nhiệm đều không có à? Đang chuẩn bị trở mặt Lý Lai Phúc, hắn nhìn thấy Nô Kỳ đồng dạng móc ra chìa khóa xe. Lý Lai Phúc một bên lui về phía sau vừa nói rằng, ngươi đến ta ghế lô cửa sổ, ta có đồ vật cho ngươi ăn. Lý Lai Phúc chính là điển hình tiêu chuẩn kép vừa trong miệng nói Nô Kỳ không tin hắn, vừa chính mình cũng đồng dạng không tin người nhà. Nô Kỳ đối với ăn đồ vật, đó là một điểm sức miễn dịch đều không có, hắn này điểm đầu đáp ứng tiện rằng dấp, nhường Lý Lai Phúc cho hắn một cái ghét bỏ ánh mắt. Lý Lai Phúc trở lại toa giường nằm mềm, hắn đi ngang qua số 4 ghế lô thời điểm, liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, đồng thời còn một chút động tĩnh đều không có, không bất ngờ hẳn là ở nghỉ ngơi, dù sao, tối ngày hôm qua một nhà ba người người ai cũng ngủ không ngon. Đi tới chính mình ghế lô Lý Lai Phúc, hắn cũng không có vội vã mở cửa, mà là cùng làm tặc giống như liếc mắt nhìn hai phía, xác định không có người sau, hắn nhanh chóng lấy ra một bình mở ra xây đồ hộp. Hắn một khuỷu tay đồ hộp uống canh, một tay cầm ra chìa khóa mở cửa, trong lòng nhưng nghĩ còn tốt thời đại này không có giám sát, bằng không, này không gian liền không phải phúc lợi, mà là bữa đòi mạng. Cùng Lý Lai Phúc dự đoán như thế, hắn bên này vừa mở cửa, Nô Kỳ liền cùng cái như kẻ đần, nằm ngoài hắn cửa sổ đi đến nhìn. Đi vào nhà Lý Lai Phúc, hắn cũng không quản Nô Kỳ gõ pha lê nhường hắn mở cửa sổ chiêu gấp dạng, mà là không nhanh không chậm chiếc chìa khóa thu cẩn thận, lại đi tới bên giường ngồi xuống, đem bình đồ hộp ở trên bàn nhỏ, cầm lấy một chiếc đũa, đưa đến bình đồ hộp bên trong xuyên lên ba mảnh quả đào. Lý Lai Phúc đem cửa sổ giơ lên đến, Nô Kỳ liền không thể chờ đợi được nữa hỏi, Lý Lai Phúc, ngươi muốn cho ta đồ hộp? Lý Lai Phúc nguyên tắc luôn luôn đều là đánh một cái tát cho một cái táo ngọn, huống hồ hắn một tát này hay là thật đánh vào Nô Khởi trên mặt. Lý Lai Phúc đem bình đồ hộp đẩy lên bên cửa sổ, hắn cắn một cái quả đào sau nói rằng, nếu như ngươi không thích ăn đồ hộp, cũng có thể không ăn. Nô Kỳ nhón chân duỗi ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí một đem bình đồ hộp bắt được ngoài cửa sổ, hắn đầu tiên là liếm một hồi miệng bình tràn ra tới nước canh, sau đó hắn một bên bẹp miệng vừa mang theo hạnh phúc ngữ khí nói rằng, đại ngốc mới không ăn đồ hộp đây. Lý Lai Phúc lắc lắc đầu, cũng không lại phản ứng kẻ ngu này, hắn một bên nhìn bên ngoài vừa ăn quả đào. Lý Lai Phúc nhìn về phía trên sân ga đánh dấu bài, nhìn rõ ràng nội dung sau không khỏi cảm thán, cái này xe tuổi đứng, lại là 19215C, rất nhiều thành thị tỉnh lỵ nhà ga cũng không no sớm. Chính đang cảm khái Lý Lai Phúc, đột nhiên nghe thấy bẹp miệng âm thanh, làm hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Nô Kỳ sau, hắn không nhịn được mắng, Nô Kỳ, ngươi muốn chết à? Ngươi hoặc là uống canh, hoặc là ăn quả đào ngươi liếm cái gì nha? Bị quấy rầy đến Nô Kỳ, hắn chừng một chút rất hiếm thấy quái Lý Lai Phúc, sau đó lại liếm môi một cái, rất sợ hắn vừa nói chuyện, đem vừa nay liếm đến nước canh lại phun đi ra ngoài phong túng phí đi. Xác định không có để sót sau, hắn mới nhìn về phía trên xe lửa Lý Lai Phúc nói rằng, ngươi biết cái gì à? Thứ đồ tốt này ngươi đến từ từ ăn, kẻ đần độn mới một cái. Ta không có nói ngươi a, cũng không trách Nô Kỳ thêm một câu, bởi vì hắn nhìn thấy Lý Lai Phúc trên đũa ba mảnh quả đào, liền còn lại một mảnh. Lý Lai Phúc bị làm cũng không thấy ngon miệng, hắn đem đôi đũa trong tay duỗi ra ngoài cửa sổ nói rằng, cái này cũng cho ngươi. Cảm ơn. Nô Kỳ tiếp nhận chiếc đũa sau đó, hắn lặng lẽ liếc mắt nhìn ra bên ngoài đảo khói Lý Lai Phúc, nghĩ thầm, hắn nếu như sớm một chút như vậy, nói không chắc trên đũa còn có thể lại nhiều một mảnh. Lý Lai Phúc phải biết hắn ý nghĩ, nhất định sẽ cầm lấy góp chân bình nước ấm, nhường hắn tỉnh táo một chút. Lý Lai Phúc đem khói đốt sau, hắn đầu tiên là hít sâu một hơi khói, quay về liếm xong chiếc đũa Nô Kỳ nói chuyện phiếm giống như hỏi, Nô Kỳ, ngươi trong túi có tỉnh Liêu Ninh phiếu lương à? Cùng chiếc đũa so kẻ Nô Kỳ, không ngẩng đầu nói rằng, ta trong túi có một cân, ngươi muốn ta cho ngươi. Nô Kỳ sở dĩ nói thoải mái như vậy, đó là bởi vì, nói chuyện chính là Lý Lai Phúc, phàm là đổi người khác, chính là gọi ra hắn cũng sẽ không cho. Lý Lai Phúc một bên hướng về ngoài cửa sổ đạn khói bụi vừa hời hợt nói, đem ngươi cái kia một cân phiếu lương cho ta. Nô Kỳ liền cái chạy nhi cũng không đánh, hắn lập tức đem chiếc đũa ngậm lên miệng, một tay nâng bình đồ hộp nhì, một tay cởi ra áo cúc áo, mở ra hai cái cúc áo Nô Kỳ, đem bàn tay tiến vào quần áo bên trong túi. Thời đại này quần áo liền ở ngoài túi đều không có, chớ nói chi là bên trong túi. Lý Lai Phúc từ hắn quần áo khe hở, nhìn hắn bên trong túi là một khối lớn vải hoa. Nô Kỳ ngươi khối này vải hoa, đúng không phá quần cuộc con sửa. Lấy ra phiếu lương Nô Kỳ nghe xong sững sờ, Lý Lai Phúc thì lại mở to hai mắt nói rằng, Nô Kỳ, ta sẽ không là đoán đúng đi. Nô Kỳ đem phiếu lương ném đến trong phòng khách, sắc mặt hắn lửng đỏ nói rằng, mắc mớ gì tới ngươi. Lý Lai Phúc cho đồ hộp độ thiện cảm, lập tức ở Nô Kỳ trong lòng giảm một phân. Lý Lai Phúc nhìn bản nhỏ lên phiếu lương, rất là ghét bỏ dùng còn lại khác một chiếc đũa, đem phiếu lương lay qua một bên, sau đó hắn tiện tay lấy ra một cân toàn quốc phiếu lương bỏ vào Nô Kỳ trên người nói rằng, hai chúng ta đổi. Đang chuẩn bị mắng người Nô Kỳ, bị Lý Lai Phúc ném đĩa bánh nện sửng sốt. Nô Kỳ phản ứng lại sau đó, hắn lại đem toàn quốc phiếu lương đưa tới trong cửa sổ vừa nói, Lý Lai Phúc, cảm ơn ngươi ý tốt. Lý Lai Phúc không tiếp hắn phiếu lương, mà là trừng mắt hắn một chút nói rằng, ngươi cảm ơn ta làm gì? Hai chúng ta công bằng trao đổi một cân đổi một cân. Lý Lai Phúc là nói không sai, Nô Kỳ nếu như thật tin tưởng, vậy hắn nhưng là làm không được công an, dù sao, có thể thích hợp kẻ đần độn công tác cũng không nhiều. Lý Lai Phúc ngươi vẫn là nắm. Lý Lai Phúc nằm ngoài cửa sổ cười nói, được rồi, đừng giả bộ, ngươi liền nói thật nhìn thấy ta một đám lớn toàn quốc phiếu lương thời điểm, ngươi nghĩ không nghĩ tới cùng ta đổi. Thấy Nô Kỳ gật gật đầu sau, Lý Lai Phúc cười hì hì nói rằng, này không phải, hiện tại ngươi được đền bù mong muốn đổi đến phiếu lương, ngươi còn ra sức khức từ làm gì à? Lý Lai Phúc sợ Nô Kỳ dây dưa nữa, hắn mau mau lại thêm một câu, đừng ngại ngùng, ta toàn quốc phiếu lương có bao nhiêu, ngươi lại không phải là không có nhìn thấy. Lý Lai Phúc cảm ơn, lại nói một nửa Nô Kỳ, hắn đột nhiên hỏi, ta nếu là có 2 cân phiếu lương, ngươi có phải hay không cũng cho ta 2 cân toàn quốc phiếu lương? Lý Lai Phúc không hề nghĩ ngợi liền nói, ngươi này không phải phí lời hả? Đừng nói ngươi có 2 cân, ngươi chính là có 5 cân, ta cũng cho ngươi 5 cân, chúng ta là cái gì quan? Đúng. Lý Lai Phúc không riêng đem lại nói một nửa, hắn còn đem dò ra ngoài cửa sổ thân thể thu hồi lại, sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, Nô Kỳ, ngươi biết Yên Ổn bệnh viện địa chỉ hả? Đợt, khá lắm, xem khu bình luận đem ánh mắt ta đều xem hoa, các ngươi còn có thể chơi điểm khác à? Chúng ta mỗi ngày kiên trì canh ba, các ngươi còn muốn dùng như vậy hình ảnh xỉ nhục ta, các ngươi này không phải bắt nạt người đàng hoàng à? Chương 1293, nếm trải ngon ngọt Nô Kỳ. Chương 1293, nếm trải ngon ngọt Nô Kỳ. Nô Kỳ xoa xoa mặt bị đánh mặt, lại thở dài nói rằng, ta không có bệnh thần kinh, đi cái gì Yên Ổn bệnh viện? Sư phụ của ta vốn là có 6 cân phiếu lương, một tấm 1 cân, một tấm 5 cân, hắn hỏi ta muốn tờ nào, ta chỉ lấy cái 1 cân, ngươi nói ta nếu như lúc đó nắm 5 cân. Dừng lại. Lý Lai Phúc lại lấy ra 5 cân toàn quốc phiếu lương hướng về thân thể hắn ném đi nói rằng, được rồi, đừng đánh, động một chút là đánh chính mình, ngươi cách bệnh tâm thần cũng không xa. Nô Kỳ tiếp được ném lại đây phiếu lương, hắn cũng không nói lời nào, mà là trợn mắt lên nhìn về phía trên xe lửa Lý Lai Phúc. Lý Lai Phúc hít một hơi thuốc lá nói rằng, này 5 cân phiếu lương cũng là cùng ngươi đổi, ngươi về trong sở cho ta kinh thành phiếu lương là được. Nô Kỳ đầu tiên là ánh mắt sáng lên, sau đó hắn cười ha ha, biết rõ ràng Lý Lai Phúc không biết nói dối, hắn vẫn là nghị xác nhận một hồi, bằng không luôn cảm thấy không vững vàng. Nô Kỳ cơ trong tay 5 cân toàn quốc phiếu lương hỏi, Lý Lai Phúc, ngươi thật cùng ta đổi? Lý Lai Phúc chỉ đầu xe lửa phương hướng, một mặt kinh thường nói, lập tức liền xuất phát, ta làm sao có thời giờ đùa ngươi chơi đùa, cút nhanh lên tới được. Nô Kỳ tùy ý liếc mắt nhìn xe lửa, thấy bánh xe vẫn không có động, hắn cũng là không để ý Lý Lai Phúc nói, bởi vì lúc này xe lửa cũng không có hậu thế tăng tốc nhanh như vậy, càng không có hậu thế nghiêm khắc như vậy. Ở niên đại này, coi như là xe lửa khởi động, hắn cũng có thể nắm lấy cửa xe, lấy thêm ra chìa khóa mở cửa lên xe, chỉ cần người không có chuyện, rất ít người quản loại này chuyện vô bổ. Nô Kỳ đem hoa quả đồ hộp để dưới đất, vừa cẩn thận từng ly từng tí một hướng về bên trong túi trang toàn quốc phiếu lương, vừa không ngẩng đầu nói rằng, Lý Lai Phúc, tuy rằng ngươi người này có lúc rất thiếu đạo đức, thế nhưng ngươi thiết lập sự tình đến vậy thật là ý tứ. Cái này cũng là Nô Kỳ lời tâm huyết, tuy rằng hắn mỗi lần cùng Lý Lai Phúc chơi đùa đều chịu thiệt, thế nhưng chính là hắn cha đẻ cũng không có đã cho hắn nhiều như vậy thứ tốt. Lý Lai Phúc tính cách cũng là như thế, thật coi ngươi là bằng hữu mới nói đùa ngươi, đồng dạng chính hắn cũng mở nổi chuyện cười, chịu thiệt liền nghĩ biện pháp tìm trở về. Một khi hắn chiếm tiện nghi, hắn sẽ từ mặt khác cho các huynh đệ bồi thường, nhằm vào một cái vui sướng của thơ. Lý Lai Phúc nói chuyện phiếm giống như nhìn trống rông sân ga, trong miệng hắn thì lại nói rằng, đừng lính hót, ngươi chính là đánh ra hoa đến, ta cũng không có phiếu lương cho ngươi. Nô Kỳ mang theo một mặt nụ cười thỏa mãn, vô ngực phát thóc phiếu vị trí nói rằng, không muốn, có này 6 cân là được, chờ trở lại trong sở, nhất định có thể đem sư phụ của ta dọa giật mình. Theo xe lửa đầu truyền đến tiếng còi, Nô Kỳ liếc mắt nhìn đầu xe lửa phương hướng, không lưng nhặt lên trên đất hoa quả đồ hộp, liền như thế một lúc quản đốc lại ăn đồ hộp, lại cho 6 cân toàn quốc phiếu lương, cảm giác được không cần báo đáp, hắn vừa hướng về xe lửa cửa đi vừa chăm chú hỏi, Lý Lai Phúc, ngươi còn chơi ảo thuật à? Chính nhìn về phía sân ga Lý Lai Phúc, Nô Kỳ nhường hắn sững sờ. Nô Kỳ đứng ở hỏa cửa xe, quay về cửa sổ Lý Lai Phúc hô, ngươi nếu như nghĩ chơi, ta liền đi ngươi ghế lô. Vạn hạnh chính là Lý Lai Phúc không có hút thuốc, bằng không nghe thấy lời này còn không bị sắp chết, hắn đem trong tay nửa điếu thuốc ở trên bàn nhỏ, phòng ngừa cái này hàng lại tỏa cái hổ cắn. Hắn thò đầu ra cửa sổ, thân thiết đối với Nô Kỳ nói ra 3 chữ, cút sang một bên. Tốt, ta vậy thì lăn, ngươi nếu như nghĩ chơi liền gọi ta. Nô Kỳ không cần mặt mũi cộng thêm chết không biết xấu hổ nói rằng, cút. Được rồi. Ngồi ở trong phòng khách Lý Lai Phúc, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm, Giang Viễn nói được rồi cũng làm người ta nghe thoải mái, làm sao nghe Nô Kỳ nói này 2 chữ nhi, liền cho người một loại muốn đánh hắn kích động. Đương nhiên, hắn nếu như không bất công, phòng trừng cũng không loại ý nghĩ này. Nô Kỳ bị ảo thuật sự tình đã ở đoàn tàu đang chuyên mở, thật là nhiều người đều ở toa ăn bên trong chờ chuyện cười hắn. Khi bọn họ nhìn thấy Nô Kỳ đi vào toa ăn, chuẩn bị chuyện cười hắn, mọi người trong nháy mắt đều yên tĩnh, bởi vì lúc này Nô Kỳ, hắn một tay ôm hoa quả đồ hộp, một tay cầm một chiếc đũa, thỉnh thoảng đem chiếc đũa đưa đến bình đồ hộp bên trong chấm canh, sau đó lại đắc ý liếm chiếc đũa, nhường nhìn về phía hắn mọi người không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Trịnh Bân đang xem trên bàn bàn cờ, đột nhiên cảm giác được bốn phía yên tĩnh, hắn không tự giác ngẩng đầu lên, làm hắn nhìn thấy Nô Kỳ dáng vẻ. Trịnh Bân mang theo cười nhạo ngữ khí, quay về cái khách nhân viên phục vụ nói rằng, làm sao người cầm rồi? Các ngươi không phải nói muốn cười nói người ta Nô Kỳ hả? Trong lòng mọi người đều rõ ràng, Nô Kỳ đuổi theo Lý Lai Phúc lấy sau cùng hoa quả đồ hộp trở về, không cần phải nói đều biết làm sao sự việc. Ai một cái tát, có thể ăn một cái hoa quả đồ hộp, ở niên đại này, có thể người chết, đương nhiên chết tuyệt đối là động thủ cái kia, hơn nữa còn là tươi sống bị mà chết. Ngồi ở chính mình nương bên người Đỗ Đại Nha, nàng nhìn Nô Kỳ trong tay đồ hộp, không tự giác nuốt một ngụm nước bọt nói rằng, nương, tiểu Lai Phúc cũng quá hào phóng. Tần Đại Nương nghe xong gật gật đầu, nàng mang theo đau lòng ngữ khí nói, cũng không biết chính hắn có hay không đồ ăn, cho tiểu Ngô uống chút canh không là được, sao còn chả cho một mình đây. Cười nhạo xong mọi người chỉ bần, hắn quay về Ngô Kỳ hô, tiểu Ngô, ngươi tìm cái cốc trà, đem bình đồ hộp cho ta đổ ra, ta rút cái bình. Tốt trưởng tàu. Ngô Kỳ nắm qua chính mình lớn cốc trà, đem bình đồ hộp bên trong nước canh đổ vào sau, lại đem cái kia bình đồ hộp đãng 2 lần. Sư phụ ta đến giúp ngươi rút bình đi. Mã Tẩu Điền vừa nói ra khỏi miệng, chính bần một mặt ghét bỏ nói rằng, đi, ngươi cái kia đầu ngón tay so với chân còn đần, ngươi lại đem ta nóng, đem ngươi tương lai nàng dâu kêu đến. Mã Tẩu Điền mặt đỏ lên, hắn không tự giác nhìn về phía Đỗ Đại Nha. Đến rồi đến rồi. Đỗ Đại Nha nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, nhưng đem Tần Đại Nương hận đến hàm răng thẳng ngứa, trong lòng nàng âm thầm quyết định, đội vàng đem Đại Nha đầu gà đi đi, này từng ngày mất mặt chết. Mà lúc này Lý Lai Phúc, từ khi xe lửa khởi động sau, hắn liền từ trong không gian lấy ra bia, còn có đậu phộng cùng thịt kho, hắn một bên nhìn bên ngoài rách nát không thể tả cảnh tượng vừa uống bia ăn thịt, nhằm vào một cái nhàn nhã tự tại. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, một hơi uống cạn ba chai bia hắn, liền bàn đều không có thu trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Lai Phúc có thể lên, còn có vừa đứng liền đến điểm cuối. Lý Lai Phúc lên mở ra cửa phòng khách, chính đang dỗi người hắn, bị Nô Kỳ đưa tay đem đầu ấn về phía một bên. Dỗi người bị cắt đứt, lại tính tình tốt người cũng sẽ phát hỏa, mà chậm rãi đến sau Nô Kỳ, hắn từ Lý Lai Phúc đầu một bên khe hở vừa nhìn về phía trong phòng khách bàn nhỏ vừa hỏi, "Lý Lai Phúc, ngươi mang tới nhiều xe thiếu thứ tốt à? Mắc mớ gì tới ngươi?" Lý Lai Phúc đẩy hai lần Nô Kỳ, cứ thế là không có đẩy ra ngoài, mà lúc này Nô Kỳ, hắn một bên hướng về trong phòng khách chen vừa nhìn bàn nhỏ, trong miệng thì lại hỏi, "Lý Lai Phúc, ngươi còn chơi ảo thuật à?" Lý Lai Phúc không khỏi khỏe miệng giật giật, trong lòng thầm tự cảm thán, ngây ngô 27 khối năm đều biết dở mưu kế, nghiệp chứng nhà. Đợt, ta xem như là phát hiện, các ngươi chơi rất này nha. Nay nhỏ hình ảnh để cho các ngươi phát, động một chút là đến một câu hợp của nhi, động một chút là duy trì tốt đội hình, ta phi phi phi. Chương 1294, nhằm vào một cái hiện thực chương 1294, nhằm vào một cái hiện thực mặt dày mày dạn chen vào ghế lâu Nô Kỳ, trực tiếp hướng về bàn nhỏ đi đến. Lý Lai Phúc cầm lấy trên tường khăn lông một bên đi ra ngoài vừa nói rằng, nào còn có non nửa chai bia, ngươi không chê liền uống đi. Đi ra cửa phòng khách Lý Lai Phúc, hắn bên tai chuyển đến Nô Kỳ âm thanh. Kẻ đần độn mới sẽ ghét bỏ những thứ đồ này. Lý Lai Phúc đem khăn lông đắp trên bờ vai, lắc lắc đầu đồng thời vừa vén tay áo lên vừa hướng về bồn nước đi đến. Lý Lai Phúc rửa mặt vẫn là rất chăm chú, hắn tuy rằng rất trang điểm, thế nhưng hắn vẫn là không chịu được, đại nam nhân trên mặt bôi kem bảo vệ da. Chỉ cần mỗi lần nghĩ đến, có nam nhân tới gần hắn không phải nói chuyện, mà là hít sâu một hơi, hắn cũng cảm giác được cả người không dễ chịu. "Ôi, con ngoan rửa mặt đây." Trần Trường Phong vợ, trong tay nàng cầm chậu rửa mặt trên mặt mang theo nụ cười nói rằng, "Trần đại nương." Lý Lai Phúc gọi người đồng thời cũng đem thân thể né tránh bên cạnh cái ao. "Ai, đứa nhỏ này thật sự có lễ phép." Lý Lai Phúc cười cợt sau, hắn một bên dùng khăn lông lau mặt vừa nói chuyện phiếm giống như hỏi, "Trần đại nương, Trần mãi mãi lên tới sao?" Trần đại nương một bên hướng về chậu rửa mặt bên trong thả nước vừa đối với Lý Lai Phúc cười hồi đáp, "Lên, lên, ta múc nước chính là cho nàng rửa mặt." Nghe Trần đại nương thuận miệng nói, Lý Lai Phúc trong lòng thầm tự cảm thán, nếu như ở đời sau có thể lấy như vậy vợ, khẳng định không có người sẽ ghét bỏ lễ hỏi quý. "Ôi yêu, rất lớn cái tiểu tử túi, không sớm không muộn, ngươi rửa cái gì mặt đây?" Trần Trường Phong tựa ở cửa bao xương hút thuốc đồng thời, hắn cười nhạo Lý Lai Phúc. Kỳ thực hắn cười nhạo cũng không sai, lúc này con trai, buổi tối rửa mặt cái kia phải là lao nương chừng hai mắt dặn dò, đến mức buổi sáng rửa mặt cũng chỉ là dùng nước đem mặt ướt nhẹp, phương Bắc thường nói nhất câu nói đầu tiên là, "Ngươi xem ngươi cái kia cái cổ cùng trục xe như thế." Bưng lên chậu nước Trần đại nương, nàng đầu tiên là chừng một chút chính mình nam nhân, sau đó lại quay về Lý Lai Phúc nói rằng, "Con ngoan, vào nhà nói cho ngươi Trần mãi mãi, nhường ngươi Trần mãi mãi mạnh mẽ đánh hắn." Lý Lai Phúc nghe xong không có cao hứng không nói, hắn còn mau mau dùng khăn lông che mặt lên, hắn một bên làm bộ lau mặt vừa giảm bớt lúng túng, đồng thời trong lòng nghĩ, lẽ nào hắn xem ra liền như vậy như người bạn nhỏ à? Làm bộ lau mặt Lý Lai Phúc, đột nhiên cảm giác được vai bị người vỗ một cái, tiếp theo hắn liền nghe thấy Trần Trường Phòng nói rằng, "Tiểu tử thúi đừng giả bộ, ngươi lại nôn đi." Bắt khăn lông Lý Lai Phúc, xác định Trần Đại Nương không ở xung quanh sau, hắn đem khăn lông đắp trên bờ vai hỏi, "Trần đại gia, ta nhìn có nhỏ như vậy à?" Trần Trường Phòng giơ lên không kẹp khói tay, chỉ trỏ gãy của hắn, người phân tích nói, "Ngươi không phải nhìn tuổi còn nhỏ, mà là ngươi cái tiêng ngoan ngoãn dáng rất nhỏ, chỉ có tiểu hài nhi mới như vậy." Đương nhiên hắn không có nói ý ở ngoài lời là, mọi người yêu thích tiền đề, cái kia phải là ngươi đứa nhỏ này tâm địa tốt. Được trả lời Lý Lai Phúc, lấy ra viên khói cho Trần Trường Phòng đặt ở trong miệng, Trần Trường Phòng cũng rất là phối hợp, nắm lên thuốc lá của mình, đem trong miệng khói quay về hỏa. Đốt thuốc Trần Trường Phòng, hắn quay về Lý Lai Phúc bóng lưng nói rằng, "Tiểu tử đuối, trong phòng khách chai bia ngươi vẫn không có lấy đi đây." Lý Lai Phúc cũng không quay đầu lại nói rằng, "Ta không muốn. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi không cho người ta xưởng bia đem bình đưa trở về à?" Trần Trường Phong sở dĩ hỏi như vậy, đó là bởi vì hắn biết, xưởng bia lớn bình rượu không phải là một lần, người ta bán chính là rượu, ngươi uống rượu xong phải đem bình cho người trả lại. Vấn đề này Lý Lai Phúc đã sớm nghĩ đến, phòng chừng là đảo đại gia một kích động quên nói rồi, mà Lý Lai Phúc thì lại nhằm vào một cái, "Ngươi không có nói ta liền không biết." Đi tới cửa bao xương Lý Lai Phúc, hắn quay đầu lại có lý chẳng sợ nói rằng, "Xưởng bia lại không có người nói với ta, ta bằng cái gì cho bọn họ con bình?" Trần Trường Phong nghe Lý Lai Phúc có lý chẳng sợ, hắn cười khổ lắc lắc đầu nói rằng, "Tên tiểu tử thối nhà ngươi a, giúp ngươi mua bia người kia cũng là tạo nghiệt, uống xong bia đem bình trả lại, đây là tên chọc trên đầu con giận, rõ ràng sự tình, còn muốn người nói sao? Ngược lại không có người nói với ta, ta liền cũng còn." Lý Lai Phúc nói xong lời này thời điểm, hắn người đã tiến vào ghế lô. Trần Trường Phong đứng ở toa xe trong lối đi, hắn nhìn Lý Lai Phúc cái kia mở rộng cửa phòng khách, đầy mặt nghi hoặc đồng thời, trong miệng cũng lẩm bẩm, "Cha hắn đúng là Hàn Điện Công à?" Cũng không trách Trần Trường Phong nghi hoặc, bởi vì ở hắn cố hữu tư tưởng bên trong, như Lý Lai Phúc như vậy trai trai tiểu tử, không cho nhà gặp rắc rối, liền cảm ơn trời đất, căn bản không thể sẽ có chính mình mạng lưới liên lạc, càng không thể dựa vào chính mình mua được bia. Ở trong phòng khách uống rượu Ngô Kỳ, hắn xem Lý Lai Phúc sau khi đi vào, chỉ vào trên bàn ba cái bình rượu hỏi, "Lý Lai Phúc, những này bình rượu ngươi thật không muốn?" Lý Lai Phúc nhìn hắn chỉ uống rượu, trong hộp cơm còn lại món ăn một cái không nhúc đích, hắn từ đầu giường cầm một tờ báo, đem đậu phộng cùng thịt kho hướng về bên trên đổ ra vừa chụp lên hộp cơm vừa nói, "Những thức ăn này cùng bình rượu đều cho ngươi." "Ta thảo." Lý Lai Phúc đem hộp cơm không, còn có hắn lấy tới khăn lông đều đặt ở trong dương ra, con mắt cũng đang khắp nơi nhìn. "Lý Lai Phúc, ngươi còn dám phí lời, ta liền đem bình rượu cùng món ăn đều thu hồi lại." Nô Kỳ chỉ là muốn khách khí khách khí, ai biết người ta tính khí như thế không tốt, hắn tay chân lanh lẹ đem báo chí bốn cái rắc trộn vào trong tay, lại đem bàn nhỏ lên ba cái bình rượu ôm vào trong ngực, lập tức hướng về ngoài phòng khách chạy đi. Mà Lý Lai Phúc xác định không có để sót sau, hắn mới nâng dương ra nhỏ đi ra ghế lô, hắn cũng không có trực tiếp hướng về toa ăn đi, mà là đi tới số 4 cửa bao xương, quay về bên trong ba người cười nói, "Bà lão, Trần đại nương, Trần đại gia ta đến Thẩm Dương đứng liền muốn xuống xe, chúng ta lại gặp mặt liền đến chờ sau này." Lão thái thái nghe xong sững sờ, sau đó vội vàng đối với Trần trưởng phòng phân phó nói, "Ngươi đem nhà chúng ta địa chỉ viết xuống đến." Lão thái thái phân phó xong nhi tử, vừa nhìn về phía Lý Lai Phúc nói rằng, "Con ngoan, ngươi trở lại kinh thành sau đó nhất định phải nhớ chiếm được xem mãi mãi." "Được rồi." Đáp ứng xong Lý Lai Phúc, hắn lại mang theo bảng hiệu tiểu mỉm cười nói, "Trần mãi mãi chờ ta trở lại kinh thành nhất định đi xem ngươi." "Ai? Cái kia mãi mãi có thể chờ a?" Viết xong gia đình địa chỉ, Trần trưởng phòng vừa đem tờ giấy đưa cho Lý Lai Phúc vừa nói rằng, "Ngươi đi thời điểm cùng vệ binh nâng tên của ta, bằng không ngươi không vào được đại viện." Tiếp nhận tờ giấy Lý Lai Phúc, hắn một bên đem tờ giấy hướng về trong bọc sách thả vừa hỏi, "Trần đại gia, ta thật giống còn không biết ngươi gọi cái gì." Trần trưởng phòng nghe xong sững sờ, sau đó hắn cười hỏi, "Tiểu tử ngươi, không phải xem qua giấy hành nghề của ta?" Lại nói một nửa, Trần trưởng phòng đột nhiên lại kinh hô, "Ai yêu bi, ta nghĩ tới, ngươi cái hiện thực tiểu tử túi, ngươi sẽ không là thật chỉ nhìn cấp bậc của ta cùng chức vụ đi." Lý Lai Phúc cười hì hì không nói gì, hắn cái hốt nhưng là ở gật đầu. "Đợt, ta lại phát hiện một vấn đề, thật là nhiều người phát hình ảnh đều là vì cùng ta đòi nợ, vậy các ngươi kéo này chứng làm gì? Phát cái kia phá hình ảnh còn muốn tìm còn muốn đăng truyền không đủ phiền phức, các ngươi trực tiếp đánh chữ nếu không liền xong." Chương 1295, không nghe lời liền tịch tu lương thực. Chương 1295, không nghe lời liền tịch tu lương thực. Lý Lai Phúc cái kia lung túng dáng rất nhỏ, đem Trần đại nương cùng Lao thái thái cười đến quá trường. Trần trưởng phòng cũng là thật dở khóc dở cười, nhà ai đứa nhỏ có thể làm được sự tình tiểu này. "Tiểu tử thúi nhớ kỹ, ta gọi Trần Kiệt." Lý Lai Phúc nghiêm túc gật gật đầu, lúc này thả xong đồ vật Nô Kỳ, hắn đã chờ ở cửa. Lý Lai Phúc một bên hướng về ngoài cửa đi vừa đối với trên giường Lao thái thái hô, "Trần mãi mãi chờ ta trở lại kinh thành liền đến xem ngươi." "Được được được, mãi mãi ở nhà chờ ngươi." Lao thái thái mặt tươi cười nói. Lao thái thái không có xuống giường, Trần đại nương cùng Trần Kiệt đồng thời đem hắn đưa tới cửa. Trần Kiệt bay về Nô Kỳ khoát tay áo một cái, Nô Kỳ sửng sốt một chút sau bước nhanh hướng phía trước đi đến. Xếp xong tay Trần Kiệt, hắn lại trên lầu Lý Lai Phúc vai nhỏ giọng nói rằng, "Tiểu tử túi, ngươi nếu như có chuyện gì muốn làm, cũng có thể đi chính quyền thành phố tìm ta." Lý Lai Phúc gật đầu cười, Trần Kiệt liếc hắn một chút lại bàn giao nói, "Sự tình chớ quá lớn, ngươi Trần đại gia con nhi, cũng là như vậy lớn điểm." Một số thời khắc liền như thế quái, Lý Lai Phúc muốn ôm tìm hắn làm việc mục đích, phòng trừng Trần Kiệt liền cảnh đều sẽ không để ý đến hắn, người ta Lý Lai Phúc từ đầu tới đuôi đều không nói một chút chuyện này, chính hắn trái lại sốt ruột. Trần đại gia cho trưởng thành dáng bệnh men, nay tính đại sự vẫn là chuyện nhỏ. Lý Lai Phúc đột nhiên xuất hiện không điều, trực tiếp đem Trần Kiệt hỏi bối rối, thời đại này người căn bản là sẽ không nghĩ đến có vấn đề thế này. Các loại nói Trần Kiệt khi phản ứng lại, Lý Lai Phúc đều chạy mất âm, hắn một bên cười ha ha vừa đối với vợ nói rằng, "Đây chính là ngươi cùng chúng ta nương khen một ngày tiểu tử túi, ngươi nghe nghe hắn nói có tức hay không người? Thiếu không muốn ăn đòn, còn, chả, cho trưởng thành dán gạch men thiệt tỏi hắn nghĩ ra được." Không rõ vì sao Trần đại nương, nàng là nghe thấy Trần Kiệt lặp lại qua đi mới phản ứng được. Tuy rằng trong lòng nàng cũng cảm thấy Lý Lai Phúc thiếu thiếu, có điều, nàng căn cứ bao che cho con nguyên tắc vẫn là cắn răng nói rằng, "Vì sao kêu muốn ăn đòn, đứa nhỏ này nói chuyện nhiều thú vị." Trần Kiệt bĩu môi lắc đầu nói rằng, "Ngươi chính là điển hình mẹ hiền con hư còn tốt tiểu tử này không phải nhà chúng ta." Trần đại nương thì lại thở dài nói rằng, "Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn là nhà chúng ta, như thế Tuấn Hải tử khẳng định thật là nhiều người giới thiệu với hắn nàng dâu, đến lúc đó ta mỗi ngày cái gì cũng không làm, chuyên môn chọn con dâu, chơi rất vui." Trần Kiệt đều nắm lấy nàng trong lời nói trọng điểm, hắn nhíu chặt mày hỏi, "Ta nghe ngươi nói chuyện ý tứ, ngươi là chê nhà chúng ta hải tử xấu?" Trần đại nương quả đoán lườm hắn một cái nói rằng, "Ngươi nói mỏ cái gì? Nhà ai nương ghét bỏ chính mình hải tử xấu?" Trần Kiệt mới vừa gật gật đầu, hắn còn lấy vì là mình cả nghĩ quá rồi, ai biết Trần đại nương nhưng nói tiếp, "Ba người bọn hắn, chỉ là không có người ta tiểu Lai Phúc dài đến tuấn mà thôi." "Này không phải ý tứ như thế à? Ngươi vẫn là ghét bỏ ba tên khốn kiếp kia xấu?" Trần Kiệt liếc mắt nói rằng. Trần đại nương một bên hướng về ghế lô đi vừa cười nói, "Bọn họ dung mạo không đẹp xem, cũng là theo ngươi cái này dễ nhi, ngươi xem một chút nhà chúng ta tứ nha đầu hình dáng giống ta thật tốt." Lại nói một nửa Trần đại nương, nàng thật giống nghĩ đến cái gì. Nên có nói hay không, Trần Kiệt vẫn là hiểu rất rõ vợ, hắn chừng một chút quay đầu lại vợ nói rằng, "Ngươi thiếu nghĩ một ít có không, chúng ta khuê nữ mới bao lớn à? Ngươi muốn làm gì?" Vạn nhất tiểu Lai Phúc kết hôn muộn đây, Trần Kiệt dựa vào ở trên hành lang hút thuốc, trong lòng nhưng nghĩ, hy vọng tiểu tử kia kết hôn muộn, đều là không thiết thực ý nghĩ, cái tiểu tử thúi kia không riêng dài đến đẹp đẽ, miệng còn đặc biệt sẽ nói, làm sao có khả năng sẽ kết hôn muộn. Trở lại toa ăn sau Lý Lai Phúc, thấy toa ăn bên trong chính là lúc ăn cơm, Tần Đại Nương lập tức đứng lên tới nói, "Tiểu Lai Phúc, chính ngươi tìm địa phương lớn mạnh nương cho ngươi sới cơm." Thời đại này há mồm nói ta không đói bụng, hoặc là từ chối ăn cơm đều sẽ bị xem là chuyện cười, vì lẽ đó, vốn là không đói bụng Lý Lai Phúc cũng không có từ chối. Đã đang dùng cơm nô kỳ, hắn quay về Lý Lai Phúc khoát tay áo một cái, người cũng ngồi vào cái ghế bên trong sát cửa sổ vị trí. Lý Lai Phúc lắc lắc đầu, hướng về người trung niên kia Phó Ngọc đi đến, nhìn hắn lúc này tạo hình Lý Lai Phúc âm thầm thở dài, nhường hắn nhớ tới 70 sau 80 sau lên tiểu học tình cảnh, buổi sáng thứ hai tiết khóa ăn cơm trưa, điều kiện gia đình tốt ăn nửa cái bánh qua trèo, điều kiện gia đình không tốt, liền đem nằm nhồi trên bàn nói là nghỉ ngơi, kỳ thực. Lý Lai Phúc đem dương gia nhỏ đặt lên bàn, còn cố ý đặt ở Phó Ngọc phía trước diện, lúc này Phó Ngọc cảm giác được có người ngồi ở bên cạnh hắn sau, hắn nhẹ nhàng hướng về bên cạnh Gigi. Lý Lai Phúc bên này mới vừa đốt thuốc, Tần Đại Nương liền bước nhanh đi tới, nàng còn hai tay nâng một cái bát, chỉ cần nơi nàng đi qua, sẽ không có người không liếc nhìn nàng một cái, bởi vì trên đũa cái kia hai cái cỡ lớn bánh ngô dị thường bắt mắt. Tần Đại Nương đem bát lớn đặt lên bàn chậm rãi đẩy lên Lý Lai Phúc trước mặt, hắn một bên đem bánh ngô đưa cho Lý Lai Phúc vừa mang theo oán giận khẩu khí nói rằng, "Lai Phúc, ngươi sao còn đem khói đốt, nhanh bóc tắt, chúng ta lúc ăn cơm không hút thuốc lá chờ cơm nước xong lại rút." Lý Lai Phúc nhằm vào chính là nghe lời, tiện tay đem rút vứt trên mặt đất. "Đừng dẫm, Lý Lai Phúc đừng dẫm." Vẫn chú ý hắn nô kỳ, trong miệng gọi đừng dẫm, hắn người cũng chạy tới, đầu tiên là đẩy một cái Lý Lai Phúc giơ lên chân, sau đó từ phía dưới nhặt lên rút hai cái thuốc Trung Hoa. Nô kỳ một bên ở trên tường bóp tắt khói vừa được tiện nghi còn ra vẻ nói rằng, "Lý Lai Phúc, ngươi là thực sự bại nhà nhà." Lý Lai Phúc nghe thấy hắn nói chuyện, lập tức đưa tay nói rằng, "Ngươi đem khói trả lại cho ta đi, ta không phá sản." Nô kỳ đều bị kinh ngạc đến ngây người, nghĩ thầm, hắn ném mất đồ vật, là sao không ngại ngùng còn trở về mớn. Lý Lai Phúc thừa dịp hắn sững sờ, đưa tay đem hắn khói bóp tắt khói lấy tới đặt lên bàn. Mà lúc này Nô kỳ là đi cũng không phải, lưu cũng không phải, trừ lúng túng vẫn là lúng túng. "Tiểu Nô, đừng chậm trễ tiểu Lai Phúc ăn cơm, nên làm gì đi." Tần Đại Nương này tức giận, trái lại nhường Nô kỳ có rời đi cớ. "Tiểu Lai Phúc trong nồi còn có cháo, nếu như không đủ ngươi liền gọi ta." "Cảm ơn Tần Đại Nương." "Này hai tử ngốc cùng Đại Nương khách khí cái gì?" Tần Đại Nương đi rồi, Lý Lai Phúc dùng chân đụng một cái Phó Ngọc nói rằng, "Đứng lên đi." "A." Phó Ngọc ngẩng đầu lên sau đó, hắn không tự giác hút một hơi trên bàn lương thực bụi, thấy Lý Lai Phúc nhìn hắn, hắn nuốt một ngụm nước bọt nói rằng, "Công an đồng chí, ngài đã tới." Lý Lai Phúc đầu tiên là gật gật đầu, đem trước mặt cháo bát còn có hai cái bánh ngô đều đẩy lên trước mặt hắn, sau đó lại đem trên bàn dương ra nhỏ hơi di chuyển vị trí vừa bạn che ở hắn đỉnh đầu. Phó Ngọc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hắn liền nghe thấy Lý Lai Phúc nói rằng, "Ngươi ăn đi, ta không đói bụng." "Chuyện này, này có thể không được nha." Lý Lai Phúc chừng hai mắt uy hiếp nói, "Ngươi nếu như dám không nghe lời ta, ta liền đem trên người ngươi lương thực đều tịch thu." "Đs, khu khu. Bạn thân lão muội nhóm, các ngươi như vậy thật tốt à? Dứt bỏ thiếu sổ sách không nói chuyện, chuyện khác chúng ta đều có thể nói chuyện." Chương 1296, 10 cân toàn quốc phiếu lương. Chương 1296, 10 cân toàn quốc phiếu lương. Lý Lai Phúc nghiêm khắc uy hiếp nói, lại làm cho Phó Ngọc con mắt đỏ lên. Lý Lai Phúc không có tiếp tục kích thích hắn, mà là một bên đem bánh ngô thả ở trong tay hắn vừa ngự khi ôn hòa nói rằng, "Người cả đời này, ba nghèo ba giàu qua đến già chờ ngươi ngày nào đó chi góp lên, mà ta lại vừa vặn gặp rủi ro, đừng quên đưa cái này bánh ngô của ta." Tiếp nhận bánh ngô Phó Ngọc, hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được, vội vàng dùng ống tay áo trà sát một cái, mới vừa tràn ra viền mắt nước mắt. Sau đó, hắn thật dài hít sâu một hơi, dường như muốn tập trung trên người hết thể khí lực, hắn dùng sức gật đầu đồng thời, lại mang theo rất là giọng thành khẩn nói rằng, "Không quên được, không quên được, không riêng là ta không quên được, ta còn muốn nhường nhi tử cùng các khuê nữ cũng không quên được." Lý Lai Phúc không hoài nghi chút nào Phó Ngọc trong lời nói tính chân thực, tuy rằng không quản cái nào niên đại đều không thiếu thốn bạch nhãn lang, thế nhưng ở niên đại này thật so với hậu thế thiếu nhiều, về phần tại sao, vậy thì là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Lý Lai Phúc quay về các loại trả lời Phó Ngọc, mặt mỉm cười nói rằng, được rồi, ngươi hiện tại vẫn là ăn cơm trước đi. Ngươi chính là lại nghĩ báo đáp ta, vậy cũng là chuyện sau này, hiện tại ngươi có thể không bản lĩnh kia." "Ai?" Đáp ứng chơi Phó Ngọc, hắn lập tức cẩn thận từng ly từng tí một uống một bát cháo, nhìn hắn cái kia một mặt say sưa răng rấp, không biết còn tưởng rằng hắn uống gạo kê hại xong đây. Đến mức cho hắn bánh ngô chỉ là bị hắn để ở một bên, nhìn hắn ý tứ không chút nào muốn động ý nghĩ. Lý Lai Phúc thì lại thế hắn đánh nhiệm hộ, ăn một cái khác bánh ngô, chỉ có điều, hắn cách ăn không phải là dùng miệng cắn mà là dùng tay đi xuống cách, tình cờ ăn một khối nhỏ làm lầm dạng, khối lớn thì bị hắn lặng lẽ đặt ở phó trong bát ngọc. Phó Ngọc nhìn muốn tràn ra tới cháo, hắn liền khách khí với Lý Lai Phúc thời gian đều không có, trực tiếp nằm nhoài bát lớn lên hướng về trong miệng hút. Lý Lai Phúc đem cuối cùng một khối bánh ngô đặt ở hắn trong bát, vỗ tay một cái sau vừa đốt mới vừa rồi bị nô kỳ bóp tắt khói vừa nói rằng, "Tốc độ của ngươi muốn thả nhanh lên một chút, hẳn là nhanh đến Thẩm Dương đứng." "Ai ai, ta rất nhanh." Phó Ngọc trong miệng đáp ứng hắn, trên tay lại không nhàn rỗi, hắn đem Lý Lai Phúc vỗ tay rơi ở trên bàn cát bã, toàn bộ tụ lại cùng nhau sau, lại từng điểm xoa bóp trong bát. Đốt thuốc sau Lý Lai Phúc, hắn đối với Phó Ngọc hành vi, chút nào không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì thời đại này đám người đều như vậy. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, cũng là hơn nửa giờ tả hữu, theo xe lửa tiếng còi vang lên, toa ăn bên trong ăn cơm xong nhân viên phục vụ đều dồn dập đứng lên đến, hướng về cửa đi đến, liền ngay cả Trịnh Bân đều đeo lên mũ cùng ở sau lưng mọi người. Đến mức Phó Ngọc cũng đã sớm ăn xong, hắn thậm chí còn dùng uống cháo bát đựng lên một chén nước. Lý Lai Phúc không biết hắn có phải là thật hay không khác, thế nhưng hắn dùng qua cái kia bát lớn, so với rửa qua còn muốn sạch sẽ. Tất cả mọi người sau khi đi ra ngoài, Tần Đại Nương hai mẹ con bắt đầu thu thập bàn, mà Lý Lai Phúc thì lại đem túi sách đưa cho đi ngang qua hắn Ngô Kỳ nói rằng, giúp ta đem cái dương cùng người này trước tiên mang tới trên sân ga, ta lập tức hạ xuống. Ngô Kỳ tiếp nhận dương ra nhỏ sau, hắn vừa nhìn về phía Phó Ngọc vẫy vẫy đầu, lúc này Phó Ngọc nhấc lên túi bột, hắn một bên đi tới cửa vừa nói với Lý Lai Phúc, công an đồng chí, vậy ta đi xuống trước. Lý Lai Phúc gật gật đầu chờ hai người đi ra toa ăn sau, hắn mới đứng lên đến bái Tần Đại Nương cùng Đỗ Đại Nha đi đến. Tần Đại Nương thấy bản Lai Phúc đi tới, nàng thả xuống trong tay khăn lau nói rằng, Lai Phúc, đêm nay lên cũng không biết có hay không đi cắt lâm xe, ngươi nếu như không đội vã, liền ở trên xe lại ở một đêm. Đỗ Đại Nha cũng phụ họa nói rằng, đúng đấy, tiểu Lai Phúc ngược lại chúng ta xe, cũng được chiều mai tài năng, mới có thể, đi. Lý Lai Phúc một bên đảo túi sách vừa cười nói, Tần Đại Nương, chúng ta có người lên mặc quần áo này, còn muốn chuyên môn đi chờ xe à? Chỉ cần có hướng về cắt lâm phương hướng chạy xe, còn nó là xe vận tải vẫn là xe khách. Lý Lai Phúc lời này nói, Tần Đại Nương liền phản bác cũng không tìm tới lý do, bởi vì đây đối với các nàng trên đường sắt nội bộ nhân viên tới nói, đúng là chuyện dễ dàng. Đang chuẩn bị căn dặn Lý Lai Phúc, khiến người ở bên ngoài cần cẩn thận Tần Đại Nương, nàng không riêng căn dặn không nói ra, trái lại kinh ngạc thốt lên một tiếng hỏi, tiểu Lai Phúc, ngươi đây là làm gì? Lý Lai Phúc trước tiên trên bàn toàn quốc phiếu lương hướng về Tần Đại Nương trước mặt đẩy một cái, sau đó hắn lại ở Tần Đại Nương kinh ngạc dưới ánh mắt, mới cười nói, Tần Đại Nương, nơi này là 10 cân toàn quốc phiếu lương, ngươi cùng Trịnh đại gia một người 5 cân chờ các ngươi phát tiền lương cho ta 10 cân địa phương phiếu lương là được. Này nếu như đổi người khác, đã sớm đoạt lấy phiếu lương thả trong túi, mà Tần Đại Nương thì lại một bên trở về đẩy vừa cự tuyệt nói, không được không được, này toàn quốc phiếu lương nhiều quý giá nha. Người tiền lương cao như vậy, phiếu lương cũng chắc chắn sẽ không ít, ngươi một cái không thiếu phiếu lương người, theo chúng ta đổi cái gì? Lấy bể lấy bể. Lý Lai Phúc âm thầm thở dài, nghĩ thầm hắn nghĩ biết điều, ngược lại không phải thực lực không cho phép, mà là Đại Nương không cho à. Lý Lai Phúc từ trong túi móc ra một cái toàn quốc phiếu lương cơ cơ cười nói, Tần Đại Nương, chúng ta kinh thành phiếu lương ta không thiếu, toàn quốc phiếu lương ta đồng dạng không thiếu. Lý Lai Phúc nói cái gì nói, phòng trừng Tần Đại Nương đều không hề nghe rõ, bởi vì từ Lý Lai Phúc lấy ra một đám lớn toàn quốc phiếu lương thời điểm, nàng liền ngẩn người tại đó. Cách xa hai bước Đỗ Đại Nha, nàng một bên bước nhanh đi tới vừa kinh hô, ta nương a, tiểu Lai Phúc, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy toàn quốc phiếu lương? Lý Lai Phúc đem phiếu lương trang thư trả lời bao, hắn cười nói, Đại Nha tỷ, nơi nào đến ta liền không nói cho ngươi, ta chỉ có thể nói cho ngươi một điểm, những này phiếu lương lai lịch không vấn đề. Đỗ Đại Nha thở phào nhẹ nhõm đồng thời, nàng vỗ bộ ngực nói rằng, chỉ cần lai lịch không vấn đề là được, như thế một đám lớn phiếu lương hụ chết người. Đỗ Đại Nha sở dĩ lo lắng, đó là bởi vì nàng biết, như thế một cái toàn quốc phiếu lương, nếu như lai lịch bất chính, tuyệt đối đủ bắn chết nhiều lần. Thời đại này đối với các loại phiếu khống chế, đó là tương đương nghiêm ngặt, bằng không kinh tế có kế hoạch liền biến thành chuyện cười. Đương nhiên, cái này cái gọi là nghiêm ngặt, cũng chỉ nhằm vào lão. Lý Lai Phúc thấy Tần Đại Nương chuẩn bị nói chuyện, hắn thì lại cấp trước một bước nói rằng, Tần Đại Nương, nhà các ngươi nếu như không muốn, vậy thì cho Trịnh đại gia đi. Nghe thấy lời này Tần Đại Nương, biết Lý Lai Phúc sẽ không thu sau khi trở về, nàng lập tức cầm lấy trên bàn toàn quốc phiếu lương cười nói, ngươi đại nương ta lại không ngốc con. Lý Lai Phúc xuống xe thời điểm, là bị Tần Đại Nương hai mẹ con đưa xuống xe. Lý Lai Phúc bên này vừa mới vừa xuống xe, Trịnh Bân liền bước nhanh chân đi lại đây nói rằng, tiểu tử ngươi ở chỗ này chờ ta một lúc, ta đi tìm cái người quen giúp ngươi hỏi thăm một chút con đường. Đối với một kẻ lười biếng tới nói, Trịnh Bân một câu nói này tuyệt đối có thể so với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trịnh đại gia cảm ơn rồi. Lý Lai Phúc cái kia hư tình giả ý khách khí, đổi lấy nhưng là Trịnh Bân một cái liếc mắt. Đợt, quá gấu người, cố gắng một quyển tiểu thuyết bình luận, cứ thế là làm thành hình ảnh biểu diễn, nếu như đặt ở ta 2 năm trước tính khí, quần cục con cho các ngươi đánh bay một bên. Chương 1297, ngươi làm đánh lên a. Chương 1297, ngươi làm đánh lên a. Trịnh Bân hướng về phòng chờ đi đến, mà bọn họ trên chiếc xe này lữ khách cũng dưới sạch sẽ, vào lúc này bận rộn nhất chính là những kia nhân viên phục vụ, đều ở quét dứt vệ sinh. Hiện tại chỉnh chiếc đoàn tàu lên danh rỗi nhất, trừ đoàn tàu lên cho nổi hơi thêm than đá công nhân múc xếp, chính là không có lữ khách sau công an. Nô Buôn cùng Lý Lai Phúc đứng chung một chỗ, hắn ôm Lý Lai Phúc vai nói rằng, ngươi khi nào trở lại kinh thành? Lý Lai Phúc bên này vừa muốn há mồm trả lời, hắn lập tức lại bổ sung, còn có, chuyện ngươi đáp ứng ta có thể đừng quên. Lý Lai Phúc xem như là nhìn ra rồi, hắn câu thứ nhất chỉ là thuận miệng hỏi, này thứ hai câu mới là trọng điểm. Biết rồi biết rồi. Lý Lai Phúc dùng rất là qua loa khẩu khí nói rằng, mà Ngô Kỳ cũng không hề để ý những này, nhìn hắn cái kia thỉnh thoảng trên mặt lộ ra nụ cười, phòng trưng hắn đã ở ảo tưởng, phùng ra bảo ai miệng thời điểm tình cảnh. Hít sâu một hơi khói, Lý Lai Phúc lại đột nhiên sinh ra một cái gan dạ ý nghĩ, nếu như hắn trực tiếp nói với Phùng Gia Bảo ra Ngô Kỳ ý nghĩ, như vậy đúng không so với cho hắn ảo thuật càng có ý tứ chứ. Lấy Phùng Gia Bảo tính khí, hắn nếu như biết đầu đuôi câu chuyện, Lý Lai Phúc nghĩ tới đây không tự giác cười. Cũng là mười mấy phút, Trịnh Bân liền theo một cái hơn 50 tuổi ông lão trở về. Trải qua Trịnh Bân giới thiệu, Lý Lai Phúc thế mới biết đây là ông lão là trong nhà ga điều hành, mấy người hàn huyên vài câu cũng sau, ông lão kia đầu tiên là đem Lý Lai Phúc cho thuốc Trung Hoa cải ở trên lỗ tai, sau đó nhiệt tình mang theo mấy người, theo đường sắt hướng xe lửa ngừng nơi đi đến. Cái này cái gọi là xe lửa ngừng nơi, cũng chính là xe lửa bãi đậu xe, đại đa số đều là xe vận tải, như bọn họ loại này cấp thành thị trạm xe lửa, ở lúc này thuộc về bốn trạm xe khách cũng không nhiều. Trịnh Bân ở mặt trước cùng ông lão nói chuyện, Lý Lai Phúc thì lại mang theo Phó Ngọc theo ở phía sau, một nhóm bốn người đi tới một chiếc xe đỏ trước mặt, ông lão rất là thông thạo lấy ra chìa khóa xe mở cửa xe. này chiếc trên xe lửa nhân viên phục vụ đều tụ tập ở toa ăn bên trong chờ xe lửa vào trạm. Lý Lai Phúc cố ý chậm vài bước đứng ở đằng xa, tiểu lao đầu cùng trưởng tàu nói chuyện phiếm vài câu sau. Lý Lai Phúc đang suy nghĩ, Trịnh đại gia đúng không có chút làm điều thừa, bởi vì hắn hoàn toàn có thể lấy ra giấy hành nghề lên xe. Rất nhanh liền có kết quả, ông lão kia cùng trưởng tàu hướng về mặt sau cửa đi đến, mà Trịnh Bân cũng quay về hai người khoát tay áo một cái. Lý Lai Phúc đi tới Trịnh Bân bên người, dùng oán giận khẩu khí nhỏ giọng nói rằng, Trịnh đại gia, cần phải như thế phiền phức à? Trịnh Bân khả năng là muốn tách ra duyên cớ, hắn cũng không hề để ý Lý Lai Phúc khẩu khí, mà là rất kiên trì nói rằng, tiểu tử túi, từ nơi này đến Cát Lâm hơn 400 km, ít nhất phải dùng 7-8 tiếng, nếu như người khác cũng coi như, ngươi cái này lớn lừa trứng, thử hử. An bài cho ngươi một cái ghế lô, ngủ một giấc sáng sớm ngày mai liền đến. Lý Lai Phúc nghe thấy Trịnh Bân ý nghĩ, nói không cảm động đó là giả, bởi vì liền chính hắn đều không nghĩ đến vấn đề này, trong lòng không khỏi cảm thán, lúc mấu chốt còn phải xem đại gia. Trịnh đại gia ngươi người này còn trách tốt. Lý Lai Phúc mới vừa rồi còn là một mặt oán giận, trong nháy mắt liền biến thành cợt nhã khích lệ. Trịnh Bân mang theo một mặt ghét bỏ biểu hiện, đẩy một cái hướng về bên cạnh hắn dựa vào Lý Lai Phúc, sau đó hắn mới cười nói, trên người ta cũng chính là không có cái rủi, bằng không ta cần phải nhìn da mặt của ngươi đến cùng dày bao nhiêu. Trưởng tàu mở ra cửa phòng khách sau, hắn cười nói với Lý Lai Phúc, tiểu đồng chí, chúng ta đoàn tàu lên ghế lô cũng không có các người trên xe tốt. Lý Lai Phúc biết hắn không phải khách khí, mà là sự thực chính là như vậy, lúc này không quản vật gì ngươi cũng phải tăng cường kinh thành dùng. Trịnh Bân không dùng Lý Lai Phúc nói chuyện, hắn mang theo trưởng bối giống như ngự khí nói rằng, có một nơi cho hắn ngủ là tốt lắm rồi, hắn còn dám soi mói đủ thứ sao. Lý Lai Phúc cũng không có vội vã tiến vào ghế lô, mà là miệng cho mỉm cười móc ra khói, cho ba người phát ra, đến mức phát còn lại nửa hộp thuốc, thì lại toàn bộ cho Trịnh Bân. Ba cái lão gia hỏa đi rồi, đi vào ghế lô Lý Lai Phúc không khỏi cảm thán. Cái kia trưởng tàu nói tuyệt đối là lời nói thật, loại này khoảng cách ngắn ghế lô, với bọn hắn loại kia đường dài mềm nằm, sắc thực kém không phải nhỏ tí tẹo, liền giường chiếu đều hẹp không ít. Lý Lai Phúc đem dương da nhỏ đặt ở giường tầng, áo khoác cởi ra treo ở bên cửa sổ, lại đem khói cùng cái bật lửa móc ra, đặt ở so với bọn họ trên xe nhỏ số 1 trên bàn. Chuẩn bị công tác làm xong Lý Lai Phúc, hắn cái mông vừa mới ai đến trên giường, giày cũng chỉ là cởi ra một nửa, làm hắn nhìn mở rộng cửa phòng khách, lúc này mới nhớ rồi còn thiếu cá nhân. Hắn lập tức đem thoát một nửa giày, lại giẫm đi vào giày khoa bên trong, cầm lấy trên bàn cái bật lửa cùng khói chậm rãi hướng đi cửa. Cùng Lý Lai Phúc dự đoán như thế, Phó Ngọc ngồi ở trong lối đi trên ghế con, không chút nào hướng về trong phòng khách tiến vào ý tứ. Ngươi làm sao không tiến vào? Phó Ngọc lập tức đứng lên đến, mang theo một mặt nụ cười thỏa mãn nói rằng, tiểu Lý đồng chí, ngươi cũng đừng quản ta có thể ngồi ở chỗ này đã tốt vô cùng. Lý Lai Phúc đốt thuốc sau, hắn tựa ở cửa phòng khách lên nói rằng, này bên trong lại không phải là không có ngươi ngồi địa phương, lại nói ngươi nếu như buồn ngủ, cũng có thể ngủ một giấc. Tiểu Lý đồng chí, ta hiện đang nghĩ tới đều là lao nương cùng bọn nhỏ căn bản ngủ không. Nghe thấy hắn sau, Lý Lai Phúc cũng là không tiếp tục quên giải, tiếp tục quên liền lập dị, mình có thể đến giúp hắn như vậy đã có thể. Lý Lai Phúc trở lại trong phòng khách, hắn ngồi ở đầu giường rút xong một điếu thuốc sau, lúc này xe lửa cũng chậm chậm động lên. Lên giường sau Lý Lai Phúc, bởi vì buổi chiều ngủ duyên cớ, ánh mắt hắn cùng sáng cùng bóng đèn giống như, cứ thế là một điểm buồn ngủ đều không có, vào lúc này bị hắn nổ nước bọt qua vô số lần không gian, rốt cục có đất dụ võ. Đem 10 cái dưa hấu lớn để tốt sau đó, mí mắt đánh nhau Lý Lai Phúc, bất chi bất giác liền ngủ. Tiểu Lý đồng chí xe lửa đến trạm. Bị Phó Ngọc đánh thức Lý Lai Phúc, nghe ngoài cửa sổ thanh âm huyên náo, hẳn là xe lửa vào trạm. Tiểu Lý đồng chí. Phó Ngọc lời còn chưa nói hết, Lý Lai Phúc cái kia thiếu kiên nhận âm thanh liền vang lên đến rồi. Lên. Nhanh chóng mặc quần áo tử tế Lý Lai Phúc, lập tức kéo mở cửa sổ nhìn về phía trên sân ga, thấy trên xe lửa đã không có người đi xuống, không bất ngờ xe lửa đã vào trạm hơn nửa ngày rồi. Lý Lai Phúc nâng dương ra đi ra ghế lô, Phó Ngọc đã gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng. Ngươi lại không phải tìm công nhà, ngươi chờ ta làm gì? Lý Lai Phúc này không điều, nhường Phó Ngọc người đàng hoàng này khoe miệng giật giật, Lý Lai Phúc cũng không thấy Phó Ngọc biểu tình, hắn móc ra chìa khóa xe mở ra đoàn tàu cửa đi tới trên sân ga. Hai người đi tới trên sân ga sau, Lý Lai Phúc mạnh mẽ chịu đựng cái lời eo, sau đó quay về bên người Phó Ngọc nói rằng, ngươi cũng có thể đi, hai chúng ta có duyên gặp lại. Ta thảo, ngươi làm sao làm đánh lén nha? GS, bất luận ta nói cái gì, đều ngăn cản không được các ngươi phát hình ảnh đúng không? Được được được, ta hiện tại cái gì cũng không nói, ta liền xem các ngươi hình ảnh phát lúng túng không xấu hổ. Thứ. Chương 1298, thanh âm quen thuộc. Chương 1298, thanh âm quen thuộc. Lúc này Phó Ngọc, hắn nhìn thấy Lý Lai Phúc dùng chân giơ lên đầu gối của hắn, vì không xuống đi hắn mang theo cầu xin ngựa khí nói rằng, tiểu Lý đồng chí, ta thật không biết làm sao cảm tạ ngươi, ngươi liền để ta cho ngươi dập đầu đi. Lý Lai Phúc không hề trả lời lời của hắn nói, mà là nắm lấy y phục của hắn hướng về lên nhấc lên, nhường hắn đứng vững sau mới nói, đừng làm loạn, ta giúp ngươi cũng chỉ là thuận tiện mà thôi, nếu như hai ta đến phương hướng ngược lại, ta liền không thèm nhìn ngươi. Phó Ngọc cũng không biết đây là lời nói thật lòng, hắn chỉ làm Lý Lai Phúc là khách khí, mang theo đỏ lên hai mắt nói rằng, tiểu Lý đồng chí, ngươi nhất định sẽ người tốt có báo đáp tốt. Lý Lai Phúc nghe xong sững sờ, sau đó hắn cười khổ lắc lắc, nghĩ thầm, câu này người tốt có báo đáp tốt nhường hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, quen thuộc là bởi vì nhường hắn nhớ tới khi còn bé ký ức, vào lúc ấy nhất thường nghe thấy câu nói đầu tiên là, lòng tốt sẽ có báo đáp tốt. Đến mức xa lạ à? Từ khi có câu nói kia, không phải ngươi va tại sao muốn đỡ? Câu này người tốt có báo đáp tốt, liền triệt để bị trở thành chuyện cười. Phó Ngọc thấy Lý Lai Phúc đang trầm tư, cũng không dám quấy nhiễu, liền ngoan ngoãn đứng ở một bên. Phản ứng lại Lý Lai Phúc, vỗ Phó Ngọc vai nói rằng, lần này thật tách ra, ngươi đi nhanh lên ngươi đi. Tiểu Lý đồng chí. Lý Lai Phúc đánh gậy hắn nói, được rồi, ta vừa nãy đều nói rồi, chúng ta có duyên gặp lại, ngươi cũng đừng làm phiền, ta còn có chuyện đây. Phó Ngọc nghe thấy Lý Lai Phúc còn có chuyện, hắn cũng xác thực không lại làm phiền quay đầu bước đi. Lý Lai Phúc thì lại đứng tại chỗ hút thuốc, hắn nhìn Phó Ngọc từ xa bóng lưng. Mãi cho đến không nhìn thấy Phó Ngọc, Lý Lai Phúc mới tiện tay đem tàn thuốc đạn đến xa xa, hắn cũng không có hướng phòng chờ đi, mà là theo đường sắt hướng về sân ga bên ngoài đi đến. Hắn sở dĩ cẩn thận như vậy, là bởi vì phải đem trong không gian đồ vật lấy ra, hắn thật xa từ kinh thành lại đây, cũng không thể không hai tay, dù sao, nơi này còn có hai cái đại gia cùng hai cái đại nương đây. Thời đại này trạm xe lửa, đừng nói cấp thành thị trạm xe lửa, chính là kinh thành như vậy trạm xe, cũng không thể phong chặt chẽ. Vì lẽ đó Lý Lai Phúc đi ra sân ga sau, liền theo đường sắt vừa đi, hắn chỉ cần nhìn thấy có thể hướng về bên phải quẹo, đến ngõ liền hướng bên trong xuyên, gần 10 phút thời gian liền đi ra trạm xe lửa. Lý Lai Phúc đứng ở đầu ngõ, hắn nhìn trên đường lớn qua lại xe cộ, này xe cộ nói không phải là cái gì ô tô, mà là các loại xe ngựa xe lửa còn có xe bò, ô tô coi như là có, cũng là rất ít. Lý Lai Phúc nhìn náo nhiệt lối đi bộ, rất rõ ràng, so với hắn mùa đông đến thời điểm người muốn thêm ra không ít, nhìn một lúc hắn, đem cổ áo cúc áo buộc lên, đông bắc mùa này, không tới năm một đều ấm áp không được. Lý Lai Phúc quan sát một lúc sau, hắn cũng không có hướng về lối đi bộ đi, mà là lại quay đầu về ngõ. Trở lại trong đường hẻm Lý Lai Phúc, hắn từ trong không gian lấy ra hai cái bao tải, hai cái túi bột, liền này vẫn không có xong, hắn lại lấy ra hai cái 10 cân trang cái bình. Vỏ rượu bên trong chính là rượu hổ cốt, đến mức bao tải bên trong liền nhiều, 20 cân cà chua, 20 cân dưa chuột, 20 cân đậu giải, 20 cân cây đậu cố bơ, còn cắt lắp một cái dưa hấu lớn. Mùa này đông bắc, không riêng thấy không mới mẻ món ăn, liền dùng bữa đều là cái vấn đề, bởi vì cái này mùa vừa vặn là luân phiên thời điểm, mới món ăn còn chưa hề đi ra, mà năm ngoái mùa đông gửi củ cải trắng dưa chua phòng trừng cũng ăn sạch. Về phần tại sao nắm nhiều như vậy, kỳ thực Lý Lai Phúc đều nghĩ kỹ, dù sao, hắn là từ kinh thành lại đây, kinh thành có món đồ gì, không phải là bọn họ địa phương lên có khả năng hiểu rõ, coi như là Lâm đại gia cùng Phạm Nhất Hàng, trong lòng bọn họ có nghi vấn cũng không dám hỏi đi ra, vì lẽ đó, hắn cũng liền có chút thả bay tự mình. Nghĩ đến hai vị đại gia sau, Lý Lai Phúc lại từ trong không gian lấy ra 4 bình rượu hổ tiên, hắn đúng là không có lại ra bên ngoài nắm rượu Mao Đài. Bởi vì, thời đại này xã cung tiêu bên trong đều không thiếu thốn Mao Đài loại này rượu ngon, dù sao, đạo nhóm đều thật cực khổ, uống chút rượu ngon cũng là nên, khổ, đáng, ai cũng không thể khổ, đáng. Kỳ thực còn có khác một tầng ý tứ, đó chính là hắn đưa rượu hổ cốt, có thể so với đưa rượu Mao Đài có tâm ý nhiều. Đem đồ vật cầm cẩn thận Lý Lai Phúc, hắn lại quay đầu hướng về đầu ngõ đi đến, này trạm xe lửa phía trước từ cổ chí kim đều không thiếu thốn bảng ra, Lý Lai Phúc đi ra đầu ngõ sau, hắn cũng không có đi xa, dù sao, hai cái bao tải, hai vỏ rượu còn ở phía sau đây. Lý Lai Phúc ở bên lề đường hết nhìn đông tới nhìn tây, này khiến bên cạnh hắn dừng dưới một chiếc xe ngựa, đánh xe chính là một cái cầm đại mã roi ông lão này đem trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn bỏ ra cái nụ cười sau hỏi, tiểu gia môn nhi, ngươi là đám người, vẫn là kéo đồ vật. Ngươi sao biết ta kéo đồ vật? Lý Lai Phúc nghi ngờ hỏi. Ta thuận miệng hỏi. Ông lão trả lời cũng đủ thẳng thắn, Lý Lai Phúc cười chỉ về trong đường hẻm nói rằng, hai cái bao tải cùng hai vỏ rượu, trước tiên đi quán cơm quốc doanh, sau đó lại đi thị cục công an. Không vấn đề. Ông lão này trong miệng nói, tay chân cũng là đủ nhanh nhẹn, hắn tiện tay đem đại mã roi đưa cho Lý Lai Phúc, sau đó lại từ trên xe nằm dưới một tảng đá lót ở dưới bánh xe diện. Bật việc xong sau ông lão, bước nhanh chân hướng trong đường hẻm đi đến, mà là cầm roi ngựa Lý Lai Phúc thì lại đem roi vung đến đùng đùng vang. Mới vừa đi mấy bước ông lão, nghe phía sau roi ngựa vang, hắn lập tức quay đầu gọi, tiểu tổ tông của ta ai? Ngươi một lúc lại đem ta ngựa dọa kinh ngạc. Nghe thấy tiếng la Lý Lai Phúc, hắn lúc này mới chú ý tới con ngựa kia móng không ngừng mà động, nếu không phải bánh xe bên dưới có tảng đá, phòng chừng con ngựa kia đều kéo xe chạy. Trở về đi mấy bước ông lão, thấy Lý Lai Phúc thả xuống roi ngựa sau, hắn mới yên tâm hướng về trong đường hẻm đi đến. Con ngựa kia còn có chút dao động bất an, Lý Lai Phúc đối phó động vật phương pháp rất đơn giản, hoặc là liền giết chết nó ăn thịt, hoặc là liền cho ăn. Lý Lai Phúc lấy ra đem hạt bắp nhi, thừa dịp ông lão vẫn chưa về khe hở, đặt ở ngựa bên mép lên. Các loại ông lão bác bao tải chạy trở về, hắn liền nhìn thấy kinh ngạc một màn, Lý Lai Phúc một tay mang theo khói, một dấu tay đầu ngựa, dáng dấp kia khỏi nói nhiều nhàn nhã. Ông lão liếc mắt nhìn chính mình ngựa, nghĩ thầm, khi nào tính khí tốt như vậy? Rất nhiều người chỉ biết lựa tính khí không tốt, bọn họ không biết chính là lựa tính khí chỉ là cố chấp, mà ngựa tính khí mới là thật không tốt, cắn người đá người đều là thường thường sự tình. Ông lão hướng về trong đường hẻm chạy tới chạy lui hai chuyến, liền đem năm dạng đồ vật đều lấy ra, hai vỏ rượu đặt ở nuôi ngựa cỏ khô lên, đến mức hai cái bao tải cũng bị ông lão thả đang đến gần định nọt cổ vị trí, nơi này sóc này nhỏ một chút. Tiếp nhận dương gia nhỏ Lý Lai Phúc, hắn nhìn ông lão cái kia cẩn thận từng ly từng tí một răng dấp, hắn cười hỏi, ngươi biết bên trong là cái gì nha? Cầm roi ngựa ông lão cười nói, ta bác thời điểm nghe thấy được ý vị. Lý Lai Phúc cũng không có hẹn hỏi, hắn ngồi lên xe ngựa sau từ trong túi lấy ra một cái dưa chuột, đưa cho hắn. Này chuyện này, Lý Lai Phúc không chờ hắn nói xong, liền đem dưa chuột ném ở trên người hắn, chính hắn thì lại bắt đầu bận túi bụi, đầu tiên là đem dương gia nhỏ để tốt, sau đó lại đem cỏ khô trải ở trên xe ngựa. Ở ông lão kinh ngạc dưới ánh mắt, Lý Lai Phúc đầu gối lên dương gia nhỏ nằm ở trên xe ngựa hai chân gắt chéo. Đại gia ngươi còn không đi các loại cái gì đây? Ai ai? Phản ứng lại ông lão, hắn vội vàng đem xanh mượt dưa chuột giấu ở trong ngực, đá văng ra dưới bánh xe diện tảng đá, vung roi ngựa hô, đến nhi giá, đến nhi giá. Nằm ở trên xe ngựa Lý Lai Phúc, thời đại này cũng không có cái gì cảnh sắc có thể xem, vì lẽ đó, hắn liền thỉnh thoảng cùng ông lão nói chuyện phiếm, cũng là thông qua nói chuyện phiếm hắn mới biết, ông lão xe ngựa là trong thôn, hắn vào thành làm việc đồng thời, cũng thuận tiện cho trong thôn kiếm điểm mối tiền. Hẹp hòi ba kéo, ta liền thuốc Trung Hoa cũng không biết rút qua bao nhiêu. Nay quen thuộc chém gió âm thanh, lập tức nhường Lý Lai Phúc ngồi dậy đến rồi. "Đs, ai ai ai. Nghiệp chúng nha. Liền cái kia mấy cái gọi duy trì đội hình tiểu tử, phàm là nhường ta nhìn các ngươi, ta một cái chân đặt ngã, cửa lớn răng cho các ngươi thẻ rơi." Chương 1299, bị thương nhẹ cả chua. Chương 1299, bị thương nhẹ cả chua. Lý Lai Phúc từ trên xe ngựa ngồi dậy đến, hắn theo âm thanh nhìn sang, bốn cái choai choai tiểu tử ở bên lề đường vây cùng nhau, trong đó chỉ có một người ngoài miệng hút thuốc, mà mặt khác ba người đem đầu đến gần nghe bay ra khói. Lý Lai Phúc cũng là khâm phục Phạm Đại Bằng, hắn lại nghe người khác mùi khói, còn có thể sử dụng lớn tiếng như vậy âm nói ra chém gió, phàm là ra mặt mỏng một điểm đều không làm được sự tình tiểu này. Đuổi xe ngựa ông lão, bởi vì Lý Lai Phúc cho hắn một cái dưa chuột duyên cớ, vì lẽ đó, hắn coi như là đuổi xe ngựa thời điểm, cũng muốn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nằm ở nơi đó Lý Lai Phúc, hơn nữa, ở không quấy rầy Lý Lai Phúc tình huống, còn hướng về bên cạnh hắn hai bên thỉnh thoảng nhét điểm môi ngựa có khô, rất sợ Lý Lai Phúc đập đến đụng tới. Lý Lai Phúc này cũng vừa ngồi xuống lên, cái kia đuổi xe ngựa ông lão lập tức hỏi, "Tiểu đồng chí, đúng không nằm không thoải mái, có cần hay không ta đem áo đông cho ngươi lót tại người dưới?" Lý Lai Phúc nghe xong sững sốt một chút, nghĩ thầm cái này cụ ông cũng quá chi kỷ, liền hướng hắn thái độ phục vụ, phải lại cho hai cái dưa chuột có điều, hiện tại hắn cũng không có thời gian cùng ông lão nói chuyện, hắn một bên nhìn về phía bên lề đường nhi vừa hắn làm thủ thế, nhường ông lão đem ngựa xe dừng lại đến. Đối với tới liền cho dưa chuột khách hàng, đánh xe ông lão nhằm vào chính là nghe lời, làm hắn nhìn thấy Lý Lai Phúc thủ thế, không nói hai lời lập tức kéo dây cương trong miệng còn gọi, "Hu, hu." Lý Lai Phúc nhìn thấy một cái tiểu tử nghe thấy đánh xe ông lão tiếng la đã nhìn sang, nói thì chậm đó là nhanh, hắn cũng không chờ xe ngựa dừng, lấy tay làm thành kèn đồng trạng quay về bên lề đường hô, "Phạm Nhất Hàng đến rồi." Lý Lai Phúc đột nhiên hô to, suýt chút nữa không đem Phạm Đại Bằng hù chết, động tác của hắn càng là cùng làm như ăn trộm nhìn trái nhìn phải nhìn. Đem Lý Lai Phúc xem khỏe miệng giật giật, nghĩ thầm, này đến ai bao nhiêu đánh, mới sẽ có loại này phản ứng a. Trước tiên nhìn về phía xe ngựa tiểu tử kia, hắn lập tức vô Phạm Đại Bằng chỉ về xe ngựa nói rằng, "Đừng tìm cha ngươi, là tiểu tử kia gọi." Làm Phạm Đại Bằng nhìn thấy Lý Lai Phúc sau, hắn đầu tiên là sửng sở, sau đó mặt tươi cười chạy tới đồng thời, trong miệng hắn còn hỏi nói, "Tiểu Lai Phúc, ngươi khi nào đến?" Lý Lai Phúc ngồi xếp bằng ngồi ở trên xe ngựa, hắn một bên đảo túi vừa cười nói, "Ngay ở ngươi nói rút thuốc Trung Hoa thời điểm." Nhưng Lý Lai Phúc ngoài ý muốn chính là, người bình thường trên mặt nên có lung túng biểu hiện, ở Phạm Đại Bằng nơi này căn bản không tồn tại. Lý Lai Phúc đúng là cho Phạm Đại Bằng cảnh tỉnh, chạy đến bên xe ngựa hắn, lập tức quay đầu lại mang theo tự hào ngựa khí hô, "Nhìn thấy chưa? Hắn chính là ta nói, chỉ rút thuốc Trung Hoa lão đệ." Lý Lai Phúc không khỏi khẽ miệng giật giật, hắn một bên cho Phạm Đại Bằng đưa thuốc lá vừa nói rằng, "Đại Bằng ca chúng ta có thể khiêm tốn một chút à?" Phạm Đại Bằng cười híp mắt nhận lấy điếu thuốc, lại đặt ở mũi phía dưới hít một hơi thật sâu, trong miệng thì lại hỏi, "Lão đệ, cái gì là biết điều? Đàn gậy hai châu chuyện như vậy, làm một lần cũng là đủ." Lý Lai Phúc căn bản không tiếp, hắn quay về đánh xe ông lão nói rằng, "Cụ ông, đánh xe đi." Đùng. Theo một tiếng roi ngựa vang lên, ông lão trong miệng gọi, "Đáp ý như giá." Phạm Đại Bằng lập tức cũng ngồi vào trên xe ngựa, hắn đem Lý Lai Phúc cho khói nâng đến cao cao, hướng về phía ven đường ba tiểu tử khoe con nói, "Nhìn thấy chưa? Đây là thuốc Trung Hoa." Cái kia ba tiểu tử nói thầm mấy câu nói, lập tức hướng về xe ngựa đuổi tới. "Các ngươi không nên tới, ngày hôm nay ta lão đệ đến rồi, ta không thời gian với các ngươi." "Ai ai, các ngươi lôi ta làm gì?" "Ta thảo." Ngồi ở trên xe ngựa Lý Lai Phúc, hắn mắt thấy Phạm Đại Bằng bị người ta lôi đến xe ngựa dưới, thân thể bị hai người khống chế lại hướng về, còn có một cái tiểu tử hai tay đem ở Phạm Đại Bằng nắm gói tay, há mồm liền cắn. "Ai nha." Đem Phạm Đại Bằng đau nắm gói tay, lập tức liền mở ra. Cướp xong gói ba tiểu tử, cười ha ha liền chạy. Lý Lai Phúc quay về than thở một lần nữa ngồi vào trên xe ngựa Phạm Đại Bằng cười hỏi, "Đại Bằng ca, ngươi nhường ta Phạm Đại gia bắt bọn hắn, bọn họ cướp ngươi đồ vật." Phạm Đại Bằng ngồi ở xe ngựa phần sau, con mắt nhìn chạy trốn ba cái bạn nhỏ, trong miệng thì lại nói rằng, "Có thể dẹp đi đi. Ba tên khốn kiếp kia cha cũng là công an, còn có một cái so với ta cha quan còn lớn đây." Lý Lai Phúc cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, cái kia ba tiểu tử vì sao dám đảm đường công an diện cướp đồ vật, nguyên lai người ta có niềm tin. "Đại Bằng ca," quay đầu lại Phạm Đại Bằng, tiếp nhận Lý Lai Phúc cho nửa điếu thuốc, vẻ mặt tươi cười nói rằng, "Cảm ơn lão đệ." Cảm giác miệng khô Lý Lai Phúc, đưa tay từ bao tải bên trong lấy ra hai cái cà chua, ở đánh xe ông lão kinh ngạc dưới ánh mắt, Lý Lai Phúc tiện tay ném cho hắn một cái. "Ai yo đi." Đánh xe ông lão tiện tay ném mất roi ngựa, dùng hai tay đem cà chua tiếp được, hắn một mặt khó xử nhìn về phía Lý Lai Phúc, trong lòng nghĩ từ chối, chính là cái kia miệng có chút không nghe lời, cứ thế là không mở ra được. Lý Lai Phúc cũng không nhường hắn khó xử, chụp cái bao tải rất là đại khí nói rằng, "Cụ ông, yên tâm ăn đi, ta còn có thật nhiều ăn đây." "Ai ai, cảm ơn tiểu đồng chí." Ông lão cẩn thận từng ly từng tí một đem cà chua giấu ở trong ngực, tiếp theo liền chạy ngược về đi, hắn roi ngựa còn ở trên đường thả đây. Lý Lai Phúc đem cà chua đẩy ra sau, hắn dùng chân đá đá, ngồi ở xe ngựa phía sau cùng hai chân kéo Phạm Đại Bằng. "Ta thảo, nên có nói hay không, ở mùa này, xung quanh cảnh sắc không phải khô vàng, chính là trắng thêm đen, đột nhiên xuất hiện một cái đỏ rực cà chua, khỏi nói bắt mắt cỡ nào." Lý Lai Phúc chừng một chút, tới liền tiếng mở đầu Phạm Đại Bằng. "Ngươi có muốn hay không?" "Không muốn ta ném." Bị khiếp sợ đến Phạm Đại Bằng, làm hắn nghe thấy Lý Lai Phúc sau vừa nhanh chóng đưa tay vừa cùng dẫm đến công tắc điện giống như nói rằng muốn. Chính Lý Lai Phúc thì lại ăn nửa kia, loại này lên cắt cà chua, so với hậu thế cái kia gì đó cà chua bi đều ngon. Mấy cái ăn xong cà chua, Lý Lai Phúc nắm một cái cỏ khô lau tay, làm hắn nhìn về phía Phạm Đại Bằng thời điểm, hắn đem nửa cái cà chua đặt ở bên mép xì xì ra bên ngoài nhúng nước, ở độ hoàn chỉnh tới nói cà chua chỉ là được điểm bị thương ngoài ra. Xe ngựa dừng ở quán cơm quốc doanh cửa sau, Phạm Đại Bằng cầm bị thương nhẹ cà chua, lập tức hướng về khách sạn bên trong chạy đi, hắn vừa chạy vừa lớn tiếng gọi, "Nương, ngươi mau đến xem ai đến rồi." Lý Lai Phúc cũng xuống xe ngựa, hắn một bên đi xuống lôi bao tải vừa quay về hướng về bánh xe bên dưới thả tảng đá đánh xe ông lao nói rằng, "Trước tiên bung ra một túi, chờ một lát ngươi còn muốn đưa ta đi thị cục công an." Không đội. "Ai yêu đi." Lại nói một nửa đánh xe ông lão, hắn mau ngăn cản Lý Lai Phúc nói rằng, "Tiểu đồng chí, ngươi đem lòng tay ra, ta giúp ngươi khiêng xuống đến, như ngươi vậy lôi có thể không được." Lý Lai Phúc chỗ tốt lớn nhất chính là nghe quyền, còn quả đoán đem lòng tay ra. "Có kẹt." Lý Lai Phúc nghe thấy tiếng cửa mở phía sau, lập tức quay đầu lại đi. Tay cầm nửa cái cà chua Phạm Đại Đương, nhìn thấy Lý Lai Phúc sau đẩy mặt sắc mặt vui mừng nói rằng, "Ta còn tưởng rằng ngươi đại bằng ca tên khốn kia gạt ta, đúng là ngươi tiểu Lai Phúc à." "Phạm Đại Đương." Lý Lai Phúc mang theo bảng hiệu tiểu mỉm cười hô. Ai, ngươi đứa nhỏ này lại giải tuấn." "Đs, chương trước 200 bình luận, đàng hoàng nói chuyện nhưng là không mấy cái, ta không thể không cảnh cáo các ngươi một câu, lại nháo ta tức giận." Chương 1300, học thông minh Phạm Đại Bằng chương 1300, học thông minh Phạm Đại Bằng đi tới Lý Lai Phúc bên người Phạm Đại Đương, chuẩn bị kéo Lý Lai Phúc tay thời điểm, nàng mới nhớ tới trong tay nửa cái cà chua. Phạm Đại Đương đem nửa cái cà chua đưa cho Phạm Đại Bằng đồng thời, lại cảnh cáo nói, "Ta chỉ là nhường ngươi cầm, không cho phép lại ăn, bằng không ta nhường ngươi trà đánh ngươi." Phạm Đại Bằng tiếp được cà chua sau, mang theo rất thiếu kiên nhẫn ngữ khí nói rằng, biết rồi, không phải là để cho lão nhị lao tặng à. Lúc này đánh xe ông lão, hắn đã đem bao tải cẩn thận từng ly từng tí một đặt ở mấy người bên cạnh. Lý Lai Phúc quay về Phạm Đại Bằng nói rằng, "Đại Bằng ca, ngươi ăn đi. Này bao tải bên trong còn có rất nhiều." Uy hiếp xong con trai cả Phạm Đại Đương, nàng quay đầu lại vừa vặn nghe thấy Lý Lai Phúc nói, đồng thời lại nhìn thấy hắn dùng chân đá bao tải. "Ta nương a." "Lai Phúc ngươi nói." "Ngươi nói bao tải bên trong là cái gì?" Lý Lai Phúc cũng không nói nhảm nữa. Hắn tiến lên hai bước thân thiết xách Phạm Đại Nương cánh tay vừa hướng về bao tải chạy đi đâu vừa mang theo khoe khoang ngựa khí nói rằng, "Phạm Đại Nương, ngươi nhìn ta một chút cho ngươi mang cái gì đến rồi." Lý Lai Phúc động tác vẫn là chậm một bước, tay cầm nửa cái cà chua Phạm Đại Bằng, hắn đã mở rộng bao tải khẩu đi đến vừa nhìn. Đi tới bao tải trước mặt nhi Phạm Đại Nương, cũng không nhường Lý Lai Phúc thất vọng. "Đúng." Phạm Đại Bằng nghe răng trợn mắt đồng thời, lại nhặt lên rơi xuống bao tải bên trong mũ đông nói rằng, "Nương, bên trong có thật nhiều dưa chuột cùng cà chua, phía dưới còn giống như có đậu giải, ta xem không rõ lắm." Cút sang một bên. Phạm Đại Nương trong miệng mắng con trai cả, trên tay có thể không nhàn rỗi, nàng tạo ra bao tải khẩu đi đến nhìn lại. Đứng ở bên cạnh Lý Lai Phúc, hắn thì lại nhảy nói, "Đại Nương, mặt trên là dưa chuột cùng cà chua, phía dưới là đậu giải cùng cây đậu cover, phía dưới cùng là cái dưa hấu lớn." Phạm Đại Bằng nhìn thấy còn có cà chua sau, hắn cũng dùng tới xa xỉ cách ăn, dùng miệng đi cắn nửa cái cà chua, làm hắn nghe thấy còn có dưa hấu sau, dùng miệng cắn cà chua loại này xa xỉ cách ăn, trong nháy mắt liền bị hắn đào thải rơi mất. Một miếng ăn rơi nửa cái cà chua Phạm Đại Bằng, hắn đem đầu đưa đến bao tải trên miệng mới. Trong miệng thì lại mơ hồ không rõ hỏi, "Lão đệ, nào có dưa hấu ở nơi nào?" Mà lúc này Phạm Đại Đương, nàng căn bản không nghe thấy Lý Lai Phúc mặt sau nói cái gì nói, bởi vì nàng đã bị khiếp sợ đến, nàng thậm chí còn rủi rủi con mắt xác định chính mình không nhìn lầm sau, nàng lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn xung quanh, xác định mùa cũng không sai. Đang chuẩn bị hỏi dò Phạm Đại Đương, nàng đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu chuyển đến nhẹ nhàng đâm nói, "Đừng, ngươi cái thiếu đạo đức lớn con bê, ngươi nghĩ đỉnh chết ta nha." Phạm Đại Bằng lần này ai thực sự, bởi vì mũ đông ở trong tay hắn cầm đây. Đánh xong con trai cả Phạm Đại Đương, nàng không hề liếc mắt nhìn vào não dưa con trai cả, mà là lập tức kéo Lý Lai Phúc tay, biểu hiện căng thẳng đồng thời lại nhỏ giọng hỏi, "Con ngoan, ngươi cùng Đại Nương nói một chút, những thứ đồ này là sao đến?" Phạm Đại Nương sở dĩ rất là căng thẳng, đó là bởi vì nàng chỗ làm việc, mỗi ngày nên đón đưa tới nhiều người như vậy, cũng nhất định làm cho nàng biết rất nhiều tin tức ngầm, mùa này, nhiều như vậy mới mẹ rau dưa, đó cũng không là dân chúng bình thường có thể ăn đến. Lý Lai Phúc chụp Phạm Đại Nương tay, an ủi nàng nói rằng, "Phạm Đại Nương, ngươi cứ yên tâm đi. Những này mới mẹ rau dưa đều là ta từ phía nam mang tới, người ta phía nam bên kia, một năm bốn mùa đều có thể loại rau dưa, không giống chúng ta nơi này chỉ có thể loại một mùa." Trốn ở một bên nghe âm thanh Phạm Đại Bằng, nghe thấy Lý Lai Phúc sau khi giải thích, hắn lập tức lại đem bao tải khẩu tạo ra vừa nhìn bên trong vừa nói rằng, "Nương, ngươi có phải hay không quên, ta lão đệ là làm gì công tác?" Phạm Đại Nương không có phản ứng con trai cả, mà là lại một lần nữa xác nhận nói, "Con ngoan, những này đúng là ngươi từ phía nam mang đến." Lý Lai Phúc chuẩn bị dùng trực tiếp nhất phương pháp bỏ đi Phạm Đại Nương lo lắng, hắn chỉ về trên xe ngựa nói rằng, "Phạm Đại Nương, vậy còn có một túi là cho Lâm cục trưởng." Cùng Lý Lai Phúc dự đoán như thế, Phạm Đại Nương nhìn thấy trên xe ngựa bao tải sau, nàng biểu tình lỏng xuống sau đồng thời, trong lòng nàng cũng nghĩ, có lãnh đạo ở mặt trước đẩy còn sợ cái gì. Làm Phạm Đại Nương nhìn về phía chính mình bao tải, Phạm Đại Bằng vừa vặn đưa tay đi vào chuẩn bị nhìn dưa hấu, nói thì chậm đó là nhanh, Phạm Đại Nương một cái đi nhanh xuống tới. "Đúng." Phạm Đại Bằng nhe răng trợn mắt ngẩng đầu lên, hắn xoa sau gáy vẻ mặt đưa đám hỏi, "Nương, ta là ngươi con trai cả, không phải kẻ thù của ngươi, ngươi nghĩ đánh chết ta nha?" Phạm Đại Nương một bên thu nạp bao tải khẩu vừa chừng một chút Phạm Đại Bằng nói rằng, đánh chết ngươi cũng không nhiều, ngươi ăn đều ăn qua, còn đi đến một bên rỗi cái gì tay. Ta chính là muốn nhìn một chút. Nắm bao tải khẩu Phạm Đại Nương, đánh gậy hắn nói, đây là địa phương nào? Là ngươi tùy tiện xem đồ vật địa phương, ta xem ngươi gần nhất là có chút ra cuốn rồi chờ cha ngươi tan tầm, ta nhường hắn cho ngươi lòng lòng. Nâng đến nhà tay chân, Phạm Đại Bằng đem muốn nói đều nghẹn trở lại, bởi vì mẹ hắn chỉ cần vừa mở miệng, lấy cha hắn tính cách, trời mưa xuống đánh hải tử nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hai lòng bàn tay hoặc là hai chân hắn vẫn là chạy không thoát. Có điều đã trúng ba lòng bàn tay Phạm Đại Bằng, hắn cũng học thông minh, lập tức đem trong tay mũ đông đeo lên, cảm giác vẫn có chút không an toàn, lại đem hai cái thai mũ đóa bừng ra, thậm chí còn đem dây thừng buộc lên. Bên cạnh xem trò vui Lý Lai Phúc, hắn nếu như không có nhìn lầm, Phạm Đại Bằng hệ phải là buộc chết, lần này đầu bị đánh rơi mất, phòng trừng mũ đều sẽ không rơi. Biết con không ai bằng mẹ, Phạm Đại Nương mít một cái thiếu đạo đức con trai cả, nàng nhấc nhấc bao tải trọng lượng nhìn một chút Lý Lai Phúc xác nhận nói, Lai Phúc, này bao tải bên trong món ăn đều là cho nhà chúng ta. Phạm Đại Nương sở dĩ như vậy trực tiếp hỏi, đó là bởi vì tổng không thể để cho người ta hải tử lại mang trở lại kinh thành, chỉ có thể chờ đợi chính mình nam nhân trở về, đang thương lượng làm sao về ân tình. Lý Lai Phúc gật gật đầu sau, hắn lại chỉ xe ngựa lên nói rằng, Phạm Đại Nương, không riêng là này một bao tải món ăn, cái kia trên xe ngựa còn có một vỏ rượu hổ cốt đây. Là một cái đông bắc người, đừng quản là nam nhân nữ nhân, làm sao có khả năng sẽ không biết rượu hổ cốt công hiệu. Phạm Đại Nương nghe thấy Lý Lai Phúc sau, nàng thổn thức không ngớt nói rằng, ai yêu bi, người đứa bé này sao như thế có tâm đây. Lý Lai Phúc chỉ là cười cợt, vừa lúc đó quán cơm quốc doanh cửa bị người từ bên trong đẩy ra, đi ra người hắn cũng nhận thức, là viết hóa đơn cái kia phụ nữ. Phạm tỷ nhà các ngươi khách tới. Ôi, này không phải thích ăn loa bao nhục tiểu đồng chí à? Lý Lai Phúc có lễ phép kêu lên, Đại Nương ngươi tốt, cố gắng, người đứa nhỏ này thật sự có lễ phép. Phụ nữ khen xong Lý Lai Phúc sau đó, nàng lại mang theo ánh mắt tò mò, nhìn về phía Phạm Đại Nương siết chặt khẩu bao tải. Phạm Đại Nương thấy phụ nữ nhìn sang, trong lòng một cổ hối hận cảm giác tự nhiên mà sinh ra, nghĩ thầm, vừa nãy nếu như không nói những câu nói kia, ai? Đều do cái kia thiếu đạo đức con trai cả trở về nhà. Đợt, các ngươi tới nha. Tà phi phi phi. Chương 1301, người sành sỏi chương 1301, người sành sỏi Phạm Đại Nương âm thầm thở dài, sau đó nàng lại đem mặt lên bỏ ra nụ cười đồng thời, bung ra bao tải khẩu từ bên trong lấy ra một cái dưa chuột, ở Lý Lai Phúc kinh ngạc dưới ánh mắt, nàng cách nửa dưới đưa cho phụ nữ cười nói, "Tiểu Bình, mau tới nếm thử mới mẹ dưa chuột, đây là chúng ta nhà cháu lớn mang tới." Làm phụ nữ nhìn thấy dưa chuột sau, nàng trợn mắt lên đồng thời, cũng kinh hô, "Ta ông trời nha, mùa này sao sẽ có dưa chuột?" Phạm Đại Nương đầu tiên là đem bẻ xuống đến nửa cái dưa chuột nhẹ nhàng thả lại bao tải bên trong, sau đó vừa liếc nhìn Lý Lai Phúc, nàng mới mang theo tự hào ngữ khí nói rằng, đây chính là nhà ta cháu lớn, hắn từ phía nam mang tới, bên kia một năm có thể loại 4 mùa lương thực, mùa này có dưa chuột không kỳ quái. Đúng đúng đúng, ta nghe người khác nói qua, phía nam một năm 4 mùa đều có thể trồng rau. Nói xong phụ nữ, nàng đã đi tới Tần Đại Nương phía trước, theo dưa chuột đang truyền đến từng trận mùi thơm ngát, không để cho nàng tự giác liếm môi một cái. Phạm Đại Nương tiến lên kéo nàng tay, đem nửa cái dưa chuột thả ở trong tay nàng, rất là hào phóng nói rằng, ăn đi, ăn đi. Mùa này ở chúng ta Đông Bắc, có thể ăn không như thế mới mẹ dưa chuột. Ôi, vậy làm sao ý tốt? Tiểu Bình, hai chúng ta ở làm việc với nhau cũng không phải một hai ngày, ngươi nếu như lại như thế khách khí ta nhưng là phải tức rồi, Phạm Đại Nương nghiêm mặt nói rằng. Lý Lai Phúc suýt chút nữa nhịn không được cười ra tiếng, bởi vì Phạm Đại Nương câu nói này, cùng câu kia ta không phải cho ngươi chính là cho hải tử, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Lý Lai Phúc cố nén cười ý, bởi vì, vào lúc này hắn muốn cười ra tiếng, Phạm Đại Nương nhưng là lúng túng. Lý Lai Phúc lập tức tìm lý do. Hắn quay về Phạm Đại Bằng nói rằng, Đại Bằng ca, ta cho Phạm Đại gia mang rượu vẫn không có lấy xuống đây. Ai yêu đi? Ngươi xem đứa nhỏ này nhường Đại Nương nói ngươi cái gì tốt, đều đã mang thức ăn, ngươi sao còn, chả, cho ngươi Đại gia mang tới rượu. Mặt hướng xe ngựa phương hướng Lý Lai Phúc, làm hắn nghe thấy Phạm Đại Nương sau, không tự giác gãi gãi đầu, đồng thời cũng lại trong lòng nghĩ, hắn thật giống đại khái khả năng là nói qua, hắn mang đến rượu hổ cốt sự tình. Phạm Đại Nương vừa dứt lời, tay cầm nửa cái dưa chuột phụ nữ than thở nói rằng, tốt như vậy thân thích, nhà chúng ta sao liền không có một cái à? Phạm Đại Nương nghe thấy câu nói này không tự giác đều đem sống lưng thẳng tắp, mà phụ nữ kia lại đón lấy lại nói, Phạm tỷ, ngươi là không biết, nhà chúng ta những kia thân thích. Thực sự nghe không vô Lý Lai Phúc, hắn một bên hướng về bên cạnh xe ngựa đi vừa nói rằng, Phạm Đại Nương, ta còn muốn đi chuyến cục thành phố, một chút thời gian trở lại thăm ngươi. Ngươi đứa nhỏ này cũng không ngừng sẽ. Ngươi cơm tối đừng ở bên ngoài ăn, Đại Nương làm tốt món ăn ở nhà chờ ngươi. Đánh xe ông lão thấy Lý Lai Phúc lại đây, hắn cũng đã đem bánh xe dưới tảng đá cầm lấy đến rồi. Lý Lai Phúc bên này vừa mới ngồi lên xe ngựa. Đúng. Đến như giá. Phạm Đại Nương nhìn Lý Lai Phúc bóng lưng, nàng siết chặt bao tải khẩu đồng thời, lại ngồi xổm ở bao tải một bên chờ nàng lúc đứng dậy, hơn 100 cân bao tải đã trên bờ bay. Vác bao tải Phạm Đại Nương, nàng dùng nhàn đi ra một cái tay, lại đem Phạm Đại Bằng trong tay vỏ rượu ôm vào trong ngực nói rằng, ngươi đi theo đệ đệ ngươi, hắn trên xe còn có cái bao tải. Hiểu ngầm trong lòng Phạm Đại Bằng, hắn lập tức vỗ bộ ngực nói rằng, mẹ, ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm không cho ta lão đệ làm việc. Ngươi tốt nhất nói được là làm được, bằng không ta nhất định nhường cha ngươi đánh ngươi. Lại bị uy hiếp đến Phạm Đại Bằng, vì ở mẹ hắn trước mặt cố gắng biểu hiện, hắn muốn võ đạp ra lật để sáng trưởng hướng về Lý Lai Phúc đuổi theo. Vác bao tại Phạm Đại Nương, nàng lại quay đầu lại nói rằng, Tiểu Bình, ta đến về nhà một chuyến, ngươi cùng chúng ta chủ nhiệm nói một tiếng. tay cầm nửa cái dưa chuột phụ nữ, nàng đưa đầu nhỏ giọng nói rằng, "Phạm tỷ, ta đi theo chủ nhiệm nói một tiếng, liền nói nhà các ngươi hôm nay tới khách nhân, ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi một ngày được." "Không tốt sao?" Phạm đại nương mặt lộ vẻ vẻ khó khăn nói rằng, "Có cái gì không tốt, nhà các ngươi khách nhân nhỏ vậy cũng là kinh thành đến." Phụ nữ nói câu nói này thời điểm, Phạm đại nương còn chỉ là có chút động lòng, nào có biết phụ nữ đón lấy một câu nói, triệt để nhường Phạm đại nương quyết định ở nhà nghỉ ngơi một ngày. "Phạm tỷ này bao tải bên trong đồ vật, ngươi nếu như không ở trong nhà nhìn, tiểu nhị tiểu tam nhi còn không cho ngươi ăn sạch sẽ. Tiểu Bình ngươi giúp ta xin nghỉ một ngày, ta ngày hôm nay liền không tới làm." Nói xong Phạm đại nương, nàng không chút do dự quay đầu bước đi, cũng không trách Phạm đại nương như thế bạc tuyệt, trong nhà cái kia hai cái tiểu trương miệng thú, bọn họ phải biết có ăn, ngươi chính là dấu ở hắn chuột, hai người bọn họ cũng có thể cho ngươi móc đi ra ăn. Phạm đại bằng truy lên xe ngựa sau, hắn ngồi ở Lý Lai Phúc bên cạnh nói rằng, "Mẹ ta bằng rào, không cho phép nhường ngươi làm việc, một lúc làm việc sự tình ngươi sắp xếp ta là được." Đây đối với Lý Lai Phúc tới nói, tuyệt đối là một tin tức tốt, hắn không chút do dự đáp ứng nói, "Không vấn đề." Phạm đại bằng thấy Lý Lai Phúc tâm tình tốt, hắn cũng nhân cơ hội nói rằng, "Lão đệ, ngươi cho ta nói một chút trên xe lửa mới mẹ sự tình thôi." "Nào có cái gì?" Vốn là muốn tự tuyệt Lý Lai Phúc, nhìn Phạm đại bằng cái kia khát vọng giống như ánh mắt, nghĩ thầm, một lúc còn dùng người ta làm việc, vẫn là nói cho hắn một đoạn đi. Lý Lai Phúc đem Dương gia nhỏ kéo qua gối lên đầu dưới, ngửa mặt hướng lên đồng thời, trong miệng thì lại êm tai nói, "Ta có một lần đi Tây An, gặp phải một tên trộm đội." Lý Lai Phúc chỉ là giảng trải qua, hắn nhưng lại không biết, đem Phạm đại bằng nghe hưng phấn không thôi, nếu không phải đánh xe ông lão dùng roi hận hận hắn, hắn đã sớm vỗ tay lớn tiếng khen hay. Bị roi hận tỉnh Phạm đại bằng, hắn lập tức tựa ở Lý Lai Phúc bên người, rất sợ bỏ qua một chữ. Như thế nào đi nữa khắc chế, làm Lý Lai Phúc giảng đến tên trộm kia, bị lột sạch treo ở hàng hóa giá lên thời điểm, Phạm đại bằng vẫn là cười ra tiếng. Nghe thấy tiếng cười Lý Lai Phúc, mở mắt ra đồng thời cũng suy nghĩ một chút, hắn bịch một cái ngồi dậy đến, đánh giá xung quanh hỏi, "Làm sao còn chưa tới cục thành phố?" Thở phì phò, kéo dây cương đánh xe ông lão, hắn lập tức đánh giá xung quanh, mà lúc này Lý Lai Phúc, hắn một bên nhìn hoang vu bốn phía vừa tức giận hỏi, "Ông lão, ngươi đến cùng có biết hay không thị cục công an đường a?" Đánh xe ông lão một mặt lúng túng nói, "Tiểu đồng chí, ta vừa nãy nghe cố sự nghe nhập thần, sẽ theo ngựa đi, này nhanh đến thôn chúng ta." Lý Lai Phúc liếc mắt nói rằng, "Ôi yêu, con ngươi sành sỏi lên, cũng không biết nó thì tan không ngon." Đánh xe ông lão lung túng cười cợt, hắn lập tức dắt dây cương nhường xe ngựa quay đầu lại. Hưng phấn không thôi Phạm đại bằng, hắn cũng không có cái ánh mắt, đẩy một cái Lý Lai Phúc nói rằng, "Lão đệ, ngươi tiếp tục giảng, lần này đi còn phải thời gian thật dài đây." "Giảng cái đầu ngươi a." "Ta nói tiếp xuống, xe ngựa này liền lại đem ta đưa trở lại kinh thành." "Đs, bạn thân lão muội nhóm, cái kia phá hình ảnh có cái gì chơi vui, ấu trí, phi thường ấu trí, đến đến đến, chúng ta chơi điểm khác, thúc càng, dùng điêu phát điện, nhìn quảng cáo, không thể so phát hình ảnh thú vị nhiều, phi thường cảm tạ." Chương 1302, Phạm Nhất Hàng cười nhạo chương 1302, Phạm Nhất Hàng cười nhạo Lý Lai Phúc vừa nói, ra mặt dày Phạm đại bằng cười ha ha, mà đánh xe ông lão thì lại lúng túng muốn chết, nghĩ thầm, vị tiểu đồng chí này cái gì đều tốt chính là nói chuyện có chút tổn. Lúng túng qua đi đánh xe ông lão, hắn cũng không lại dắt ngựa đi, mà là đồng dạng ngồi trên xe, đem đại mã roi vung đùng đùng vang, con ngựa kia cũng không lại chậm rãi đi, mà là chạy đi. Con ngựa kia chạy đi sau, trên xe khẳng định cũng không thể như vừa mới bắt đầu như vậy chắc chắn, Lý Lai Phúc đem một vỏ rượu hổ cốt đưa cho Phạm đại bằng ôm. Mà hắn tự cũng không có nhàn rỗi, bốn bình rượu hổ tiên thì bị hắn đặt ở hai chân trung gian, hắn chân một bản vừa vặn cho chúng nó kẹp ở đũng quần bên trong, nhằm vào một cái vững vững vàng vàng. Theo Phạm đại bằng cầu khẩn thế nào, Lý Lai Phúc đều không có đang kể chuyện cũ, then chốt là, hắn mỗi lần kể chuyện xưa đều có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, lần trước sau khi nói xong trong đường hẻm xuất hiện mấy cái phiên bản, lần này có thể ngược lại tốt suýt chút nữa bị đánh xe ông lão kéo về thôn. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, 20 phút qua đi xe ngựa mới dừng ở cục thành phố cửa, này vừa đến một hồi 40 phút uổng phí hết. Ôm vào rượu Phạm đại bằng, hắn cùng rất nhiều 70 sau 80 sau như thế, đối với chính mình lão tử đi làm địa phương cực kỳ quen thuộc. Lý Lai Phúc bên này đang chuẩn bị xuống xe, ngồi ở một bên khác Phạm đại bằng, hắn liền xe cũng không xuống liền quay về chòi canh lên vệ binh hô, "Ta tìm đến cha ta." Người vệ binh kia rõ ràng là nhận thức Phạm đại bằng, hắn một bên từ chòi canh đi xuống vừa đánh giá Lý Lai Phúc cùng đánh xe ông lão. Lý Lai Phúc công an đồng phục, vẫn là đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Người vệ binh kia chỉ là liếc mắt nhìn hắn, đến mức đánh xe ông lão thì lại bị nhìn thấy cả người không dễ chịu. Ôm vào rượu Phạm đại bằng, hắn vẫn là không nhịn được nói, "Ngươi đừng xem hắn, hắn ở trong viện thả xuống đồ vật liền đi." Nghe thấy lời này sau, người vệ binh kia mới đem ngăn ở cửa lớn lan can ép nết lên đến. Lan can bị ép sau khi đứng lên, Phạm đại bằng dục đánh xe ông lão nói rằng, "Đi thôi đi thôi, đi vào trong." Lúc này phòng thường trực cửa sổ bị đẩy ra, một ông lão nằm nhòi trên bệ cửa sổ cười hỏi, "Ta liền biết tiểu tử ngươi yên tĩnh không được bao lâu, lúc này mới thời gian bao lâu nha. Ngươi sao lại tới bị đánh?" Phạm đại bằng đem trong lồng ngực vò rượu dơ lên tới nói, "Liêu đại gia, ta lần này không phải là đến bị đánh, là đưa đồ." "Ôi, mặt trời mọc ở hướng tây." Liêu lão đầu sở dĩ lại nói một nửa, đó là bởi vì hắn nhìn thấy Lý Lai Phúc. "Ngươi tiểu hài này lại tới nữa rồi. Cụ ông ngươi tốt." Liêu lão đầu nhặt lên Lý Lai Phúc ném đến trên bệ cửa sổ khói, hắn cười nói, "Được được được, vào đi thôi. Không có chuyện gì liền đến ta này sưởi ấm." "Được rồi. Phạm khoa trưởng biệt hiệu ngươi cũng không thể ở bên trong cục gọi a, lo lắng hắn đánh ngươi." Lý Lai Phúc đem còn lại nửa hộp thuốc ném cho Phạm đại bằng sau hỏi, "Đại bằng ca, ngươi ở cục thành phố lăn lộn rất mở nha." Phạm Đại Bằng một bên cẩn thận từng ly từng tí một đem khói cất trong túi vừa thuận miệng nói rằng, ta cũng không muốn loại này sống đến mức mở. Lý Lai Phúc sửng sốt một chút, bởi vì câu nói này hoàn toàn không phù hợp Phạm Đại Bằng thiết lập nhân vật. Nghĩ thầm, ai cho hắn đổi? Đem khói để tốt Phạm Đại Bằng, một lần nữa ôm lấy vỏ rượu sau, hắn hướng về Phạm Nhất Hàng văn phòng cửa sổ, thở dài nói rằng, cha ta ở nhà đánh ta, mẹ ta đều là ngăn, sau đó hắn liền để ta chủ động tới chuyện này. Tiểu tử túi ngươi sao đến rồi? Lại nói một nửa Phạm Đại Bằng, nghe thấy âm thanh sau sợ đến hắn một giật mình, Lý Lai Phúc thì lại nhìn về phía trong cửa sổ một bên Phạm Nhất Hàng cười nói, Phạm đại gia, ta nói ta là tới xem ngươi, ngươi tin không? Phạm Nhất Hàng mặt tươi cười lắc lắc đầu nói rằng, không tin. Không tin là được rồi, ta vốn là cũng không phải xem ngươi. Vốn đang mặt tươi cười Phạm Nhất Hàng, trong nháy mắt bị tức một bên đi tới cửa vừa mắng, tiểu tử ngươi đừng chạy, ngươi xem ta đi ra ngoài đánh không đánh ngươi. Xe ngựa dừng ở tòa nhà văn phòng trước, Phạm Đại Bằng biết mình lão tử muốn đi ra, cái kia chịu khó sức lực cũng đừng nâng. Mà Lý Lai Phúc cũng không có nhàn rỗi, hắn móc ra một mao tiền đưa cho đánh xe ông lão. Tiểu đồng chí, không, không cần tiền. Đánh xe ông lão lui về sau một bước, bày hai tay cự tuyệt nói, ngươi đem ta kéo qua đầu sổ sách, ta vẫn không có tính với ngươi đây, ngươi nếu như dám không lấy tiền, ta liền đem ngươi xe ngựa chụp ở đây. Lý Lai Phúc cũng là trực tiếp ông lão chỗ yếu, xe ngựa này đối với ông lão tới nói, so với hắn mệnh còn trọng yếu đây. Bị giật mình đánh xe ông lão, hắn một mặt khó xử lẫn nhau nói rằng, tiểu đồng chí, ta cũng không có tiền tìm ngươi à. Lý Lai Phúc trực tiếp đem một mao tiền ném ở trên xe ngựa, đón lấy đe dọa, ngươi mau mau chạy đi. Các loại cái kia trên mặt có sẹo công an đi ra, đến thời điểm ngươi muốn đi đều đi không được, người kia rất không nói lý. Khu khu. Đúng. Để em mở xem ngươi cái kia gấu dạng, ngươi còn lan truyền lên tín hiệu. Phạm Đại Bằng đem đánh nghiêng mũ lên trước, trong lòng thầm tự vui mừng còn tốt hắn có dự kiến trước đem mũ dây thường hệ chết rồi. Mà quay đầu lại Lý Lai Phúc, hắn lung túng biểu hiện cũng chỉ là một thoáng mà qua, sau đó, hắn lại như nói chuyện phiếm giống như hỏi, Phạm đại gia, ngươi sao ra đến như thế nhanh nha? Phạm Nhất Hàng một bên hướng hắn đi tới vừa ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, cũng được ta đi ra nhanh, bằng không, ta còn không biết tiểu tử ngươi như thế biết nói chuyện, đến, ngươi đến bên cạnh ta đem lời nói mới rồi lặp lại một lần nữa. Lý Lai Phúc cũng không có lui về phía sau, mà là hướng về bên xe ngựa đi một bước, hắn không phải là đi lấy một mao tiền, mà là đem bốn bình rượu hổ tiên ôm vào trong ngực. Nhìn thấy bốn bình say rượu Phạm Nhất Hàng, hắn ha ha cười nói, ôi yêu, tiểu tử ngươi nhưng là khá hào phóng, thật xa từ kinh thành lại đây cho ta mang bốn bình rượu lẻ. Cái này cười nhạo có chút tàn nhẫn, Lý Lai Phúc khẽ miệng giật giật đồng thời, nghĩ thầm, lần sau cao thấp đổi cái nắp, bởi vì cái này đầu gỗ xây cho người cảm giác chính là một chút giả. Phạm Nhất Hàng một bên khuyết đại cười to vừa lau khỏe mắt cười ra nước mắt nói rằng, ta nương à, bốn bình rượu lẻ, tiểu tử ngươi buồn cười chết ta rồi. Xem là Phạm Nhất Hàng đang cười nhạo hắn, kỳ thực này cũng chính là quan hệ đến vị hắn mới như vậy, này nếu như biến thành người khác, phòng chừng người ta đã sớm quay đầu về văn phòng. Lý Lai Phúc bĩu môi, nghĩ thầm, ta liền một lần nhường ngươi cười cái đủ đi, này bốn bình rượu cũng không phải đưa hết cho ngươi, còn có hai bình là cho Lâm đại gia. Chính đang cười to Phạm Nhất Hàng, hắn thu ngưng cười âm thanh đồng thời vừa liếc nhìn xung quanh, hắn tiến lên đối với Lý Lai Phúc nhỏ giọng nói rằng, tiểu tử thúi, thiệt tòi ngươi nghĩ ra được, ngươi này không phải tặng lễ nha. Rõ ràng là mắng người, ta nào còn có phiếu rượu bao đài, một lúc cùng ta đi vào nắm. Lý Lai Phúc nâng cốc lại thả lại trên xe ngựa, làm Phạm Nhất Hàng nhìn thấy rượu màu sắc, hắn không tự giác nhíu nhíu mày. Mà dành ra hai tay Lý Lai Phúc, vặn lấy Phạm Nhất Hàng vai nhường hắn mặt hướng Phạm Đại Bằng, lại chỉ vào cái kia bao tải to nói rằng, Phạm đại gia, ngươi liền không có hướng về bên kia liếc mắt nhìn. Phạm Nhất Hàng một bên nhìn bao tải to vừa rất là thành thực nói rằng, ta vừa nãy đến thăm đánh ngươi đại bằng ca, không chú ý tới, nhìn bao tải to nhỏ, ta phiếu rượu bao đài đúng không tiết kiệm được. Lý Lai Phúc nghiêm túc gật gật đầu, Phạm Nhất Hàng thì lại cười vô vô bả vai hắn, nghĩ thầm, hắn vừa nãy liền nhiều lo lắng. Đúng, đây là rượu thuốc đi. Phạm Nhất Hàng tay chỉ xe ngựa lên bốn bình rượu hỏi. Lý Lai Phúc đem đầu đưa đến hắn bên hai, nhỏ giọng nói rằng, Phạm đại gia, này không phải là phổ thông rượu thuốc, đây là hổ tiên. Đợt, ai? Bạn thân lão muội nhóm, chúng ta có thể hay không đừng định, cái kia phá hình ảnh đều cho ta xem buồn nôn. Chương 1303, thật sự có như vậy thần sao? Chương 1303, thật sự có như vậy thần sao? Làm Phạm Nhất Hàng nghe thấy là rượu hổ tiên sau, hắn lập tức đẩy một cái Lý Lai Phúc vừa móc bị khí nóng làm ngứa lỗ tai vừa nói rằng, chính là một cái rượu hổ tiên, ngươi như thế cẩn thận từng ly từng tí một làm gì? Ngươi cũng không phải lần đầu tiên đến Đông Bắc, ngươi cảm thấy Đông Bắc thiếu món đồ này à? Lý Lai Phúc nhìn Phạm Nhất Hàng hứng hờ dáng vẻ, hắn lập tức lại tiến lên giải thích, Phạm đại gia, ta rượu hổ tiên. Phạm Nhất Hàng cũng không chờ hắn nói xong vừa hướng về bao tải đi đến vừa cười nói, ta xem ngươi tiểu tử này cho lãnh đạo đưa cái gì. Lý Lai Phúc đem bốn bình rượu ôm lấy đến, lại quay về đánh xe ông lão khoát tay áo một cái. Ông lão không có ở trước thời gian trước sự tình, hướng về trên xe ngồi xuống đồng thời, đem một mao tiền cũng đặt ở dưới mông diện, đánh xe ngựa xưởng cửa đi đến. Phạm Nhất Hàng nhìn thấy bao tải bên trong đồ vật, hắn bật thốt lên nói rằng, ta thảo. Lý Lai Phúc rốt cuộc biết Phạm Đại Bằng tiếng mở đầu là học từ ai vậy? Rốt cuộc có nói cơ hội Phạm Đại Bằng, hắn ở Phạm Nhất Hàng bên người cười nói, cha, ta lão đệ cho chúng ta nhà cũng đưa như thế một bao tải. Bị khiếp sợ đến Phạm Nhất Hàng, hắn lập tức ngẩng đầu lên xem sau đi qua Lý Lai Phúc. Phạm đại gia, những thứ đồ này tặng lễ không mất mặt đi. Phạm Nhất Hàng khỏe miệng giật giật, đưa tay đem Lý Lai Phúc mũ sĩ quan lớn đi xuống ép một chút, che lại hắn dương dương tự đắc ánh mắt sau cười nói, tiểu tử thúi, đâu chỉ không mất mặt, đều có thể đem người hù chết, nói cho ta một chút vật này sao đến. đối với Phạm Đại Nương nói loại kia lời nói dối, ở Phạm Nhất Hàng nơi này khẳng định không có tác dụng, dù sao, hắn khẳng định biết từ phía nam lại đây có bao xa, rau dưa không thể duy trì như thế mới mẻ. Lý Lai Phúc đem 4 bình rượu để dưới đất, hắn một bên cho Phạm Nhất Hàng đảo khói vừa nhìn đem đầu sáp lại Phạm Đại Bằng. Hiểu ngầm trong lòng Phạm Nhất Hàng, hắn quay về chuẩn bị nghe âm thanh con trai cả nói rằng, lăn một bên chơi đùa đi. Đã trúng mắng Phạm Đại Bằng, hắn than thở hướng về bên cạnh đi đến. Lý Lai Phúc khẽ miệng giật giật, bởi vì Phạm Đại Bằng cái kia thất vọng thở dài âm thanh, nhường hắn suýt chút nữa nhịn không được, hô lên Đại Bằng, ca người trở về đi. Đem khói ngậm lên miệng Phạm Nhất Hàng, thúc giục, mau mau nói cho ta một chút xảy ra chuyện gì. Thu hồi ánh mắt Lý Lai Phúc, đầu tiên là giúp Phạm Nhất Hàng đốt thuốc, sau đó mới nhỏ giọng nói rằng, Phạm đại gia, ở kinh thành có một loại liều lớn, cái gì mùa đều có mới mẻ rau dưa mọc ra, việc này ngươi hẳn phải biết đi. Lúc này ngồi văn phòng người, liền không có không xem báo giấy, báo chí có lúc đưa trễ, bọn họ thậm chí đều có thể đem báo chí cũng nhìn chúng nhiều lần. Mà thời đại này liều lớn, tuy rằng không tính cái gì công nghệ cao, cũng coi như là tin tốt lớn, ở cái này rơm dạ lên đứng đứa nhỏ, đều có thể lên báo niên đại, có liều lớn như vậy tin tốt, lại sao khả năng không phổ thiên cùng vui. Vì lẽ đó, Phạm Nhất Hàng nghe thấy liều lớn sau, hắn gật đầu nói rằng, ta ở qua báo chí từng nhìn thấy đưa tin, sau đó liền sống chết mà bay, đúng, ngươi những này là sao đến. Chính Lý Lai Phúc đốt một điếu thuốc, hít sâu một hơi khói sau, Dương Dương tự đắc nói rằng, ta dùng thịt lợn rừng đổi cho bọn họ, ngươi cũng biết ta săn thú cũng rất lợi hại. Ngươi săn thú là rất lợi hại, một súng không mở liền mang đi một đầu lợn béo. Lý Lai Phúc thu hồi nụ cười trên mặt, chất vấn, Phạm đại gia, ngươi có hay không tán gẫu? Ôi yêu, càng ngày càng giống sở trưởng các ngươi, nụ cười này còn nói thu liền thu, ta thì sẽ không tán gẫu ngươi có thể sao? Bắt người ta không có cách nào. Lý Lai Phúc, hắn giận hờn giống như từ bao tải bên trong lấy ra một cái dưa chuột, nghĩ thầm, ta không trêu chọc nổi, ta không nói lời nào cũng được đi. Phạm Nhất Hàng kéo Lý Lai Phúc cánh tay vừa ngăn cản hắn đem dưa chuột đặt ở trong miệng vừa dùng đầu chỉ tòa nhà văn phòng bên trong nhắc nhở, ngươi này không phải tặng lễ à? Ta bị ngươi khí không muốn đưa. Phạm Nhất Hàng cướp dưới trong tay hắn dưa chuột, một lần nữa đặt ở bao tải bên trong sau cười nói, tiểu tử ngươi đừng không đưa à? Phạm đại gia nói đùa ngươi nghe lời nhanh hơn lầu đi. Lý Lai Phúc được voi đòi tiên hỏi, vậy ngươi không hỏi ta còn ít thứ lai lịch. Phạm Nhất Hàng đội vàng khoát tay nói rằng, không hỏi, không hỏi, tiểu tử ngươi hiện tại cũng là cái lãnh đạo, chuyện gì có thể làm hoặc không thể làm, khẳng định trong lòng hiểu rõ. Ừ. Đại Bằng ca lại đầy vác bao tải. Phạm Nhất Hàng chủ động đem bao tải nhấc lên, cho Phạm Đại Bằng thả trên bờ vai sau, lại để cho hắn nắm chặt mang khẩu. Mà lúc này Lý Lai Phúc, hắn cúi người xuống đem hai bình rượu Hổ Tiên đặt ở cái bình bên cạnh, lại ôm lấy khác một cái vỏ rượu cùng hai bình rượu Hổ Tiên, hắn dùng chân đá đá trên đất vỏ rượu nói rằng, này một vỏ là rượu Hổ Cốt. Đại Bằng ca ngươi trước tiên hướng về trên lầu đi. Có Phạm Nhất Hàng ở đây, cái kia Phạm Đại Bằng nghe thấy Lý Lai Phúc, hắn liền cái dấu chấm câu đều không có dừng lại, lập tức liền hướng về tòa nhà văn phòng bên trong đi đến. Phạm Đại Bằng mới vừa vào tòa nhà văn phòng, Lý Lai Phúc đưa đầu tới gần Phạm Nhất Hàng nhỏ giọng nói rằng, Phạm đại gia, rượu Hổ Cốt ngươi uống một chút không có chuyện gì, cái kia rượu Hổ Tiên ngươi có thể tuyệt đối đừng uống nha. Tác dụng thuốc nhi lão đại rồi. Biết rồi, biết rồi, Phạm Nhất Hàng rất là tùy ý đáp ứng. Đứng tại chỗ Lý Lai Phúc, nhìn Phạm Nhất Hàng cái kia qua loa thái độ, hắn chỉ có thể nói thầm trong lòng nô thúc lại muốn xin lỗi. Lúc này Phạm Nhất Hàng, hắn một tay ôm vào rượu, một tay cầm hai bình rượu, đang chuẩn bị về văn phòng. Lý Lai Phúc ngăn ở trước mặt hắn nói rằng, Phạm đại gia, ta thật không nói đùa ngươi, ta có cái nô thúc. Ha ha ha. Ở Lý Lai Phúc ai đoán dưới con mắt, Phạm Nhất Hàng tuy rằng không ở cười ha ha, chỉ bất quá hắn miệng cũng không nhàn rỗi, buồn cười chết ta rồi, còn đem xe dây xích đạp bốc khói, ngươi sao không nói hắn cái mông cháy đây? Đúng đúng, ngươi nói cái kia nô thúc hắn đại danh gọi cái gì? Lý Lai Phúc đều bị kinh ngạc đến ngây người, nghĩ thầm, này Phạm đại gia nếu như tham gia cuộc thi, phòng trường hắn không một khoa có thể đạt tiêu chuẩn, bởi vì hắn không bắt được trọng điểm a. Tức đến nổ phổi Lý Lai Phúc nói rằng, Phạm đại gia, ngươi quản ta nô thúc gọi cái gì làm gì? Ta trọng điểm nói chính là cái kia rượu Hổ Tiên tác dụng thuốc nhi lớn. Tiểu tử thúi tính khí còn rất gấp, được rồi, ta biết rượu Hổ Tiên tác dụng thuốc nhi lớn. Tự nhận là đã tận lực Lý Lai Phúc, quay đầu hướng về tòa nhà văn phòng bên trong đi đến. Nhìn Lý Lai Phúc bóng lưng Phạm Nhất Hàng, hắn la lớn, ai ai? Tiểu tử thúi ngươi còn không nói cho ta ngươi Ngô Thúc đại danh gọi cái gì đây? Nghe thấy tiếng la Lý Lai Phúc, hắn liền không hề quay đầu lại, nghĩ thầm, này không cẩn thận lại đem Ngô Thúc danh tiếng truyền tới cắt lầm đến rồi. Ngô trưởng hữu nếu như biết rồi, có thể hay không đem cái kia 5 cân toàn quốc phiếu lương phải đi về? Lý Lai Phúc rất không điều suy nghĩ lung tung. Mà không gọi lại hắn Phạm Nhất Hàng vừa hướng về tòa nhà văn phòng bên trong đi vừa giơ lên trong tay rượu Hổ Tiên bình, trong miệng lẩm bẩm nói, thật sự có tiểu tử thúi nói như vậy cái gì thần à? Đợt, các ngươi muốn làm gì a? Vừa không cho phát hình ảnh càng ngày càng, bạn thân lão muội nhóm, các ngươi như vậy chơi sẽ không bằng hữu. Chương 1304, đội vàng Phạm Nhất Hàng. Chương 1304, đội vàng Phạm Nhất Hàng. Cùng Phạm Nhất Hàng tách ra Lý Lai Phúc, bước nhanh hướng về trên lầu chạy đi. Lão đệ, ngươi chạy chậm một chút, ta đang chờ ngươi đấy. Nghe thấy tiếng la Lý Lai Phúc, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy Phạm Đại Bằng vác bao tải đứng ở tầng 2 cửa thang gác chờ hắn. Theo Lý Lai Phúc đi tới lầu 2, Phạm Đại Bằng cũng không chờ hắn hỏi dò liền nói, lầu 2 này trở lên thật là nhiều người đều so với ta cha còn lớn, ta cũng không dám ở phía trên xông loạn. Lý Lai Phúc đem hai bình rượu cùng cái bình dùng một cái tay ôm lấy, hắn dành ra đến một cái tay thì lại đem ngoài miệng nửa điếu thuốc lấy xuống, lại cho Phạm Đại Bằng đặt ở ngoài miệng nói rằng, Đại Bằng ca đừng sợ, ta biết phía trên này quan lớn nhất. Hít một hơi thuốc lá sau Phạm Đại Bằng, hắn ngẩng đầu nhìn lầu 3 nói rằng, ta cũng nhận thức, đáng tiếc hắn không quen biết ta. Lý Lai Phúc bĩu môi, nghĩ thầm, này ra hai thật sẽ không tán gẫu. Hai người vừa mới lên lầu 3, Trương Bình đã ở lầu 3 cửa thang gác chờ. "Trương ca, ngươi đây là nên tiếp ta à?" Trương Bình một bên tiếp nhận Lý Lai Phúc trong tay vỏ rượu vừa mặt mỉm cười nói rằng, "Đúng đấy đúng đấy, ta đều chờ ngươi hơn nửa ngày rồi." Lý Lai Phúc cũng chỉ là thuận miệng hỏi, ai biết cũng thật là chờ hắn. Tiếp nhận vỏ rượu Trương Bình, làm hắn quay đầu nhìn về phía Phạm Đại Bằng thời điểm, nụ cười trên mặt cũng biến mất theo. Hắn chỉ vào Lâm cục trưởng cửa phòng làm việc nói với Phạm Đại Bằng, "Ngươi đem bao tải đặt ở góc tường, sau đó liền đi xuống đi." "Tốt." Phạm Đại Bằng ngoan ngoãn đáp ứng nói. Ngay ở Lý Lai Phúc buồn bực thời điểm, cục trưởng cửa phòng làm việc mở ra. Lâm cục trưởng trực tiếp quên rơi, hướng hắn đi tới Phạm Đại Bằng, mà là nhìn về phía đứng ở đằng xa Lý Lai Phúc vẻ mặt tươi cười nói rằng, "Tiểu Lý, ta nhưng là chờ ngươi hơn nửa ngày rồi." Một tay cầm một bình rượu Hổ Tiên Lý Lai Phúc, hắn bước nhanh đi tới đồng thời, trong miệng cũng lớn âm thanh gọi, "Lâm đại gia tốt, cố gắng, ngươi cũng tốt." Rất có ánh mắt Trương Bình, lập tức đưa tay kéo Phạm Đại Bằng, đem hắn từ giữa hai người rời. Chạy đến Lâm cục trưởng trước mặt Lý Lai Phúc, hắn cười nói, "Lâm đại gia, ta lần này không phải là tay không đến." Lâm cục trưởng nhìn một chút trong tay hắn rượu, lại nhìn một chút Phạm Đại Bằng trên bả vai bao tải cười nói, "Nhìn ra rồi, hơn nữa đồ vật còn không ít đây." Hai người ở đây vừa nói vừa cười, Phạm Đại Bằng cái này trai trai tiểu tử, hắn lại là lần đầu tiên như thế gần tiếp xúc Lâm cục trưởng, nói không sợ đó là giả. "Được rồi, đồ vật giao cho bọn họ, ngươi trước tiên cùng ta tiến vào văn phòng nghỉ ngơi một hồi." Hai người đi vào văn phòng, đi ở phía sau Lý Lai Phúc, một cái thần lòng bái bi đóng cửa lại. Có thể sử dụng chân giúp cục trưởng đóng cửa, phòng trừng cũng chỉ có Lý Lai Phúc, chỉ bất quá hắn lần này cũng không có như khí Vương Trường An như vậy, phí một tiếng, mà là đem cường độ nắm giữ vừa vặn. Phía trước đi Lâm cục trưởng không có chú ý, bên ngoài cửa Phạm Đại Bằng cùng Trương Bình, bọn họ nhưng thấy rất rõ ràng. Phạm Đại Bằng bây giờ đối với cái này lão đệ đã phục sát đất, mà làm tài xế kiêm thư ký Trương Bình, hắn làm sao có khả năng cho phép người khác hướng về lãnh đạo văn phòng bên trong nhìn lén, vì lẽ đó, hắn tức giận nói với Phạm Đại Bằng, "Nơi này không có ngươi sự tình, mau mau xuống lầu đi." "Tốt tốt." Trương Bình vẫn nhìn Phạm Đại Bằng xuống lầu, hắn mới nhấc lên bao tải hướng về văn phòng bên trong đi đến. Mới vừa ngồi ở trên ghế xã lồng Lâm cục trưởng, hắn nhìn về phía Trương Bình trong tay bao tải cười nói, "Tiểu Lý, ngươi vật này mang hơi nhiều đi." Lý Lai Phúc ha ha một hồi, hắn đem hai bình rượu Hổ Tiên đặt ở trên khay trà vừa hướng bao tải đi đến vừa mang theo khoe khoang ngựa khí nói rằng, "Ta cho ngươi mang có thể đều là thứ tốt." Mà ngồi ở trên ghế xã lồng Lâm cục trưởng, liếc mắt nhìn trên khay trà hai bình rượu thuốc, trong lòng hắn kỳ thực đã đối với bao tải bên trong đồ vật, không ôm cái gì hy vọng, chỉ cho là con nhà người ta một điểm tâm ý đi. Lý Lai Phúc nếu như biết hắn ý nghĩ, nhất định sẽ chút hắn một cái rượu Hổ Tiên, sau đó nói một câu, "Ngươi xem thường ai đó, ta đều là treo ép, không đủ tốt ta sẽ muốn à." Lý Lai Phúc vừa hướng Trương Bình đưa tay vừa nói, "Trương ca, ngươi đem bao tải giao cho ta đi. Ngươi đi đem bên ngoài rượu Hổ Cốt nắm đi vào." Quen thuộc Lý Lai Phúc sức lực Trương Bình, lập tức đem bao tải đưa cho hắn. Lý Lai Phúc đem bao tải đặt ở bên bàn trà, hắn dương dương tự đắc nói rằng, "Lâm đại gia, ngươi chớ để cho giật mình a." Mà ngồi ở trên ghế xã lồng Lâm cục trưởng, hắn sợ chính mình trang không ra kinh ngạc biểu tình, quay về túi đầu ra bên ngoài nắm đồ vật Lý Lai Phúc nói rằng, "Tiểu Lý a, bằng không, vẫn là chờ ta trở lại chính mình xem đi, ngươi liền không cần ra bên ngoài nắm." Lâm cục trưởng sở dĩ chưa nói xong, là bởi vì hắn nhìn thấy Lý Lai Phúc hai tay từ bao tải bên trong lấy ra thời điểm, cầm trong tay mười mấy cây đỉnh hoa mang đâm giữa chuột. "Lâm đại gia, ngươi mới vừa nói cái gì?" Vốn đang khí định thần nhàn Lâm cục trưởng, hắn một bên giơ lên cái mông đưa tay đi lấy dưa chuột vừa nói rằng, "Ta không nói cái gì nha. Ngươi tiếp tục ra bên ngoài nắm." "Được rồi." Cái kia khoe khoang sức lực tới Lý Lai Phúc, hắn đáp ứng xong sau, lập tức lại đem hai tay luồn vào bao tải bên trong, mà cầm lấy dưa chuột Lâm cục trưởng, tiện tay liền đem dưa chuột trên đầu hoa bấm rơi, đối với một cái đông bắc người đến nói, cái nào chống lại cái này mê hoặc. Làm Lý Lai Phúc lại lấy ra cà chua, đã ăn một ngụm lớn dưa chuột Lâm cục trưởng, hắn lại thiếu lên cái mông cầm lấy một cái cà chua, đem trong miệng dưa chuột nuốt xuống hỏi, "Tiểu Lý, ngươi cái kia trong túi một bên còn có cái gì?" "Tặng lễ không phải là chuyện này, chỉ cần thu lễ người cao hứng, tặng lễ người đồng dạng hài lòng." Lý Lai Phúc chỉ vào bao tải phía dưới nói rằng, "Phía dưới còn có cái dưa hấu lớn, chỉ có điều nhường ta thả ở phía dưới." Đang chuẩn bị cắn cà chua Lâm cục trưởng, đem cà chua lập tức lấy ra, hắn quay về ôm vỏ rượu tiến vào Trương Bình nói rằng, "Tiểu Trương, ngươi vội vàng đem phía dưới dưa hấu lấy ra, này nếu như dập đầu đục vào, vậy coi như trả đạn." Qua khoe khoang sức lực Lý Lai Phúc, quả đoán đem bao tải đưa cho Trương Bình, hắn sát bên Lâm cục trưởng ngồi xuống biết mà còn hỏi, "Lâm đại gia, ta đưa đồ vật ngươi còn thỏa mãn?" Lâm cục trưởng thả xuống trong tay cà chua, sử dụng nhàn rỗi đi ra một cái tay, vô Lý Lai Phúc vai vẻ mặt tươi cười nói rằng, "Thỏa mãn, quá thỏa mãn." Mà nói xong nói Lâm cục trưởng, hắn vừa ăn dưa chuột vừa nhìn Trương Bình từ bao tải bên trong ra bên ngoài nắm đồ vật, trong miệng thỉnh thoảng phát ra cảm thán âm thanh. Mà ngồi ở bên cạnh hắn Lý Lai Phúc, lại có điểm vò đầu bứt tai, bởi vì hắn lại đem vừa nãy nói với Phạm Nhất Hàng lời nói dối vuốt một lần, xác định không có để xuất sau, liền chờ Lâm cục trưởng hỏi, ai biết người ta không hề liếc mắt nhìn hắn một chút. Lý Lai Phúc không biết chính là, hắn biên lời nói dối chỉ có thể để lại cho cái khác đại gia, bởi vì biết hắn hậu trường là ai Lâm cục trưởng, căn bản không thể như Phạm Nhất Hàng như vậy hỏi hắn. "Cha, ngươi làm gì đi?" Ở cửa lớn chờ Lý Lai Phúc Phạm Đại Bằng, hắn nhìn vội vàng từ trong viện cưỡi xe đạp đi ra Phạm Nhất Hàng hỏi, "Ai? Ngươi sao ở chỗ này? Lao tử làm gì liền cần ngươi để ý? Đợt, đều cho ta dựa vào chân tường đứng tốt, chuyện này làm sao còn không khống chế được các ngươi? Chơi thì chơi, nháo về nháo, đừng không xong không còn à. Hài hòa xã hội cứu các ngươi, bằng không các ngươi mỗi một cái đều phế bỏ. Chương 1305, ngươi không cần đi Trường Xuân. Chương 1305, ngươi không cần đi Trường Xuân bị lao tử mắng xong Phạm Đại Bằng, hắn trừng mắt mắt to nhìn Phạm Nhất Hàng bóng lưng, trong óc thì lại đang suy nghĩ, ta đã làm sai điều gì? Phạm Đại Bằng nghĩ đến một hồi lâu, hắn cũng không nghĩ tới, mình rốt cuộc là nơi nào sai rồi, cuối cùng thu được kết luận chính là, cục thành phố cửa khả năng với hắn phạm hướng, sau đó, cả người hắn cũng hướng về cục thành phố trong viện đi đến, hắn đem cửa vị trí trực tiếp đổi đến trong viện. Mà lúc này Phạm Nhất Hàng, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời vừa mân mê cái mông mánh đạp xe đạp vừa trong miệng lẩm bẩm, ta thao tờ lờ giờ, tốt treo không có nhường nhỏ xe hó để nhìn ra. Phạm Nhất Hàng mắng xong con trai cả sau, cảm giác được thân thể có biến hóa hắn, lập tức đem xe đạp tốc độ tăng lên tới cực hạn, trực tiếp hướng về quán cơm Quốc Doanh cơi đi, hắn liền chưa từng có nghĩ tới, vợ hắn sẽ bỏ bê công việc về nhà. Nếu như Lý Lai Phúc biết hắn như vậy, nhất định sẽ đưa hắn một chữ, đáng đời. Mà lúc này Lâm cục trưởng văn phòng, Lý Lai Phúc thì lại một mực chờ đợi bị hỏi dò chờ liền để hắn nhớ tới hậu thế một câu nói chờ đến Đông Hoa đều tạng, hắn cũng không có chờ đến Lâm cục trưởng hỏi hắn một câu, ngươi những thức ăn này là làm sao đến? Làm dưa hấu lớn bị từ bao tải lấy ra, Lâm cục trưởng bị khiếp sợ đến, bởi vì hắn sống 51 năm, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy dưa hấu. Lâm cục trưởng đều kinh ngạc như thế. Cái kia hơn 20 tuổi Trương Bình thì càng ghê gớm, hắn thậm chí đều không thể tin được cái này 20 cân tải hữu dưa hấu là chính hắn từ bao tải bên trong lấy ra. Kỳ thực, cũng không trách hai người kinh ngạc, bởi vì thời đại này dưa hấu đều vẫn không có trải qua thay đổi, có thể có cái nặng 7, 8 cân dưa hấu đã tính là phi thường lớn. Sau khi kinh ngạc Lâm cục trưởng, hắn nhanh chóng đem trong tay dưa chuột ăn xong vừa đưa tay đem trên khay trà cà chua cùng dưa chuột lưu ra một phần vừa đối với Trương Bình phân phó nói, "Tiểu Trương, ngươi đi nhà bếp nắm hai cái khay, đem ta lưu đi ra dưa chuột cùng cà chua chưa ở đĩa bên trong thả ở trên bàn làm việc, đến mức còn lại những thức ăn này cùng dưa hấu, ngươi vẫn là trang đến bao tải bên trong cho ta đưa về nhà." "Tốt lãnh đạo." Trương Bình lại lần nữa cầm lấy bao tải, hắn một tay tạo ra bao tải khẩu, một tay đi đến một bên nhặt món ăn, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì Lâm cục trưởng, hắn lập tức lại đón lấy phân phó nói, "Đúng, Tiểu Trương cùng ngươi A Di nói một chút, đừng làm cho nàng khắp nơi mù khoe khoang." "Ta sẽ cùng A Di nói." Bên cạnh trong suốt người Lý Lai Phúc, hắn không khỏi nhíu môi, nghĩ thầm, quả nhiên là lãnh đạo động nói chuyện thuộc hạ chạy gãy chân. Lý Lai Phúc sở dĩ bởi vậy cảm khái, đó là bởi vì hắn nhìn thấy lúc này Trương Bình, cái kia không có một chút nào thiếu kiên nhận rằng dốc, lại bắt đầu hướng về bao tải bên trong thức ăn. Hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, cuối cùng thu được kết quả là hắn khẳng định làm không đến Trương Bình công tác. Bởi vì, hắn nếu như lúc này Trương Bình bỏ gánh không làm đó là nhất định, hơn nữa, còn có thể nói một câu, ngươi liền tới tới lui lui, Lưu tiểu tử ngốc đây. Phân phó xong Trương Bình Lâm cục trưởng, làm hắn tựa ở sofa chỗ tựa lưng thời điểm, lúc này mới chú ý ngồi bên cạnh Lý Lai Phúc, vỗ một cái chán cười nói, ta cái này cũng là cao hứng quá mức, lại sao đem chúng ta khách nhân nhỏ quên. Phàm là cái này đại gia quan nhỏ một chút, Lý Lai Phúc sớm liền bắt đầu bá nói lên, bắt hắn này bánh nhân đậu không làm lương khô cái nào được a. Cha đời hãy này Lâm cục trưởng, đưa tay trên lầu Lý Lai Phúc vai lấy đó thân thiết đồng thời, hắn lại quay về Trương Bình bàn giao nói, Tiểu Trương, ngươi xuống lầu sau, nhớ tới cùng nhà bếp thông báo một chút, trần ruột trắng cùng hoa bao nhục đều có thể vào nồi rồi, một lúc ta cùng Tiểu Lai Phúc xuống ăn. Túi đầu trang món ăn Trương Bình, nghe thấy Lâm cục trưởng dặn dò sau, trên tay hắn tốc độ biến nhanh đồng thời, lập tức gật đầu đáp ứng nói, ta lập tức đi ngay sắp xếp. Lâm cục trưởng quay đầu nói với Lý Lai Phúc, ngươi vẫn là ở tại lần trước gian phòng, khi ấm cũng đã sớm mở ra, ngươi nếu mệt, cũng có thể trước tiên đi nghỉ ngơi một hồi chờ cơm tốt ta lại gọi ngươi. Kẻ nhạt nửa ngày Lý Lai Phúc, hắn kỳ thực đã sớm muốn đi ra ngoài chơi đùa, có điều, làm hắn nhìn thấy trên bàn làm việc rượu hổ tiên, hắn quả đoán lắc lắc đầu nói rằng, Lâm đại gia, ta còn có thể lại ngồi một lúc. Lý Lai Phúc lời này nói có chút tật xấu, đem Lâm cục trưởng nghe sững sờ, có điều, người ta không nghĩ ra đi, hắn cũng không thể đem người đuổi đi. Lý Lai Phúc thỉnh thoảng nhìn về phía Trương Bình, bởi vì chỉ có hắn sau khi rời khỏi đây, hắn mới có thể nói rượu hổ tiên sự tình. Lâm cục trưởng vô Lý Lai Phúc, tìm đề tài hỏi, nói cho ta một chút, các ngươi kinh thành hiện tại có lạnh hay không? Đang lo không đề tài Lý Lai Phúc, hắn rốt cục nghĩ đến lần này đến cắt Lâm mục đích, hắn một bên cho Lâm cục trưởng phát ra khói vừa hỏi, Lâm đại gia, thời tiết sự tình đợi lát nữa lại nói, cái kia tên tiểu quỷ con vào kinh sự tình, ngươi sắp xếp vào giờ nào? Tiếp nhận thuốc Trung Hoa Lâm cục trưởng, hắn mở chuyện cười nói rằng, sao, Lâm đại gia chỉ là vừa mới đem ngươi quên, này sao còn tức rồi? Lý Lai Phúc lấy ra cái bật lửa, một tay giúp hắn đốt thuốc, một tay chụp bộ ngực nói rằng, Lâm đại gia, ta nào có dễ giận như vậy à? Ta nhưng là rất hào phóng. Lâm cục trưởng đốt điếu thuốc sau, hắn một bên đánh giá Lý Lai Phúc vừa nói rằng không tức giận, ngươi làm sao vừa tới liền muốn đi? Lâm đại gia ngươi nghĩ đi đâu rồi? Ta chính là hỏi một chút thời gian, ai nói ta sốt ruột trở lại? Lý Lai Phúc sở dĩ không có nói, nếu như thời gian đầy đủ hắn muốn đi săn thú, là bởi vì đã liên lụy đến tiểu quỷ tử, hắn nếu như lại nói muốn đi ra ngoài chơi nói, vậy thì có vẻ có chút quá không hiểu chuyện. Lâm cục trưởng hít sâu một cái khói, cũng không lại đùa Lý Lai Phúc, mà là cười nói, ngươi chính là thật sốt ruột trở lại cũng vô dụng, bởi vì cái kia tên tiểu quỷ con, hắn bây giờ căn bản không ở chúng ta nơi này. Đang chuẩn bị chính mình đốt khói Lý Lai Phúc, làm hắn nghe thấy Lâm cục trưởng sau, ngẩn người tại đó đồng thời, liền ngoài miệng khói đều quên đặt ở ngọn lửa lên. Lý Lai Phúc đem khói cùng cái bật lửa đồng thời đặt ở trên khay trà, hắn mặt hướng Lâm cục trưởng, còn không chờ hắn há mồm hỏi dò. Trương Bình vừa vặn đem các loại món ăn sắp xếp gọn, hắn nhấc lên bao tải đồng thời, lại nói, lãnh đạo, vậy ta đi ra ngoài trước. Lâm cục trưởng cũng không nói lời nào, chỉ là quay về hắn khoát tay áo một cái. Trương Bình bên này vừa mới đi ra ngoài, Lý Lai Phúc liền không thể chờ đợi được nữa hỏi, Lâm đại gia, ngươi nhanh nói cho ta một chút, đây là chuyện ra sao a? Đến mức tiểu quỷ tử chạy trốn loại khả năng này, hắn liền không hề nghĩ ngợi, nếu như tiểu quỷ tử chạy trốn, Lâm cục trưởng căn bản không thời gian nói chuyện với hắn. Lúc này Lâm cục trưởng ngậm thuốc lá, hắn một bên hướng về tủ hồ sơ đi đến vừa nói rằng, cái kia tên tiểu quỷ con, hiện tại thời gian này, nên đến sở công an tỉnh. Lý Lai Phúc nghiêm trang hỏi, Lâm đại gia, chuyện gì thế này, lẽ nào ta còn muốn đi Trường Xuân? Lâm cục trưởng mở ra tủ hồ sơ vừa từ bên trong cầm đồ vật vừa như nói chuyện phiếm giống như nói rằng, ngươi không cần đi Trường Xuân, tiểu quỷ kia con qua mấy ngày sẽ bị đưa về đến. Đợt, ai? Chương 1306, mang Phạm Đại Bằng vào nhà ăn. Chương 1306, mang Phạm Đại Bằng vào nhà ăn. Lý Lai Phúc là càng nghe càng ngộng, mà lúc này Lâm cục trưởng, hắn từ tủ hồ sơ bên trong lấy ra hai cái thuốc Trung Hoa cùng một hộp lá trà, ngay ở Lý Lai Phúc suy nghĩ lung tung thời điểm, Lâm cục trưởng đem hai loại đồ vật đặt ở trên khay trà. Lâm cục trưởng đem ngoài miệng khói lấy xuống phủi phủi khói bụi, tiếp tục nói, tiểu quỷ kia con là ta chủ động đưa tới, hắn tuy rằng ở đây bàn giao ra không ít chuyện, thế nhưng cũng không ai dám bảo đảm hắn có phải hay không toàn bộ bàn giao, vì lẽ đó, vào kinh trước, nhường tỉnh phòng lại cẩn thận thẩm nhất thẩm đi. Hắn này lời đã nói rất rõ ràng, luôn luôn có chút nhỏ thông minh Lý Lai Phúc, hắn lập tức nhìn về phía Lâm cục trưởng. Mà lúc này Lâm cục trưởng, hắn căn bản không nắm Lý Lai Phúc coi như người ngoài, không riêng không có phủ nhận, thậm chí còn ngầm hiểu ý cười cợt. Lý Lai Phúc âm thầm cảm thán, này động tác võ thuật là một khâu bộ một khâu, phàm là não dưa không đủ dùng, ở những này quan trường kẻ già đời trong tay, chết cũng không biết chết như thế nào. Kỳ thực đạo lý cũng rất đơn giản, vậy thì là Lâm cục trưởng tìm cái lơ cái, nếu như tiểu quỷ tử vào kinh sau đó, lại bàn giao đi ra đại sự gì, mặt trên nếu như trách tội xuống, đồng dạng thẩm vấn qua tình phòng, khẳng định đến đỉnh ở mặt trước. Lý Lai Phúc đột nhiên cười ha ha, còn hướng về Lâm cục trưởng bên cạnh tập hợp, Lâm đại gia. Lý Lai Phúc cử động khác thường, nhường Lâm cục trưởng hướng về bên cạnh hơi di chuyển, hắn đem trên khay trà khói cùng lá trà ta hướng về Lý Lai Phúc trước mặt đẩy một cái, đánh gậy hắn nói, ngươi cho ta đồ vật, ta cũng cho ngươi đồ vật, ngươi nâng yêu cầu thời điểm, chớ quá mức. Cũng không trách Lâm cục trưởng suy nghĩ nhiều, thực sự là Lý Lai Phúc cái kia dáng dấp quá tiện. Lý Lai Phúc ra mặt liền không màng qua, hắn không riêng không hề liếc mắt nhìn khói cùng lá trà, thậm chí đều quên Lâm cục trưởng nói. Lâm đại gia, ngươi có thể nói với ta cái thời gian chính xác à? Tiểu quỷ tử mấy ngày có thể trở về? Việc này ta cái kia nói chuẩn. Ôi, ngươi lại đem ra loại này tốt khói. Lý Lai Phúc đem từ trong bọc sách lấy ra xì gà khói đưa cho Lâm cục trưởng đồng thời, hắn lại tiếp tục hỏi, Lâm đại gia, lần này có thời gian chính xác à? Lôi hai lần, đều không đem xì gà khói lôi lại đây Lâm cục trưởng, lườm hắn một cái nói rằng, ít nhất phải nửa tháng trở lên. Lý Lai Phúc được xác thực thời gian sau, hắn đem nắm bắt xì gà khói lòng tay ra. Lâm cục trưởng thì lại đắc ý, đem xì gà khói đặt ở mũi phía dưới nghe, hắn đãi ngộ đã tương đương có thể, thế nhưng, cách rút loại này khói khoảng cách còn có một đoạn lớn đây. Không chuẩn bị lại tốn thời gian Lý Lai Phúc, hắn đi tới bàn làm việc bên cạnh, cầm lấy rượu hổ tiên quay về còn đang thưởng thức xì gà khói Lâm cục trưởng nói rằng, Lâm đại gia, đây là ta cho ngươi mang rượu hổ tiên. Lúc này Phạm Nhất Hàng, hắn một cái trôi đi đem xe đạp dừng ở quán cơm Quốc Doanh cửa, hắn dừng lại cửa không phải là phía trước đất trống, mà là quán cơm lối vào cửa chính, hắn liền xe đạp đều không có dưới vừa dùng chân đá cửa vừa gọi vợ tên. Đến rồi đến rồi. Phạm Nhất Hàng nghe thấy động tĩnh sau, hắn mau mau lại đạp một cái xe đạp, nhường phía sau lưng hướng về phía cửa tiệm cơm, hắn thì lại mặt hướng lối đi bộ. Anh rể, người sao đến rồi? Phạm Nhất Hàng nhìn thấy đi ra không phải là mình vợ, hắn quay đầu lại thúc giục, Tiểu Bình, ngươi mau mau trở về nhà đem ngươi Phạm tỷ gọi ra, ta tìm nàng có việc gấp. Lúc này Phạm Nhất Hàng liền cảm nhận được, ai gấp ai biết mùi vị, cái kia Tiểu Bình phụ nữ mang theo tràn đầy lòng hiếu kỳ hỏi, anh rể, ngươi như thế gấp có chuyện gì ạ? Này nếu như đổi người đàn ông, Phạm Nhất Hàng đã sớm chửi má nó, phụ nữ hắn có thể không trêu chọc nổi, vô duyên vô cớ mắng người ta, bị gãi đều trắng gãi, còn có mấu chốt nhất một điểm chính là, thời gian của hắn đã không nhiều. Phạm Nhất Hàng hít sâu một hơi đè xuống tính tình của chính mình, hắn lại bỏ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười nói rằng, Tiểu Bình, chuyện gì quay đầu lại chúng ta lại nói, ngươi đi về trước giúp ta đem ngươi Phạm tỷ gọi ra, ta tìm nàng có việc. Anh rể, ngươi thật có việc gấp à? Phạm Nhất Hàng mau mau đỡ lấy mũ, bởi vì hắn gật đầu thời điểm quá dùng sức, suýt chút nữa nhường mũ rơi trên mặt đất, hắn một bên đỡ lấy mũ vừa trong miệng vội vã không nhịn nổi nói rằng, ngươi mau trở về gọi à? Ta thật sự có việc gấp. Lúc này Phạm Nhất Hàng, hắn khổ, đáng, liền khổ, đáng, ở không thể dưới xe đạp, bằng không, hắn đã sớm chính mình đi gọi. Anh rể ngươi chính là có lại gấp sự tình, ở đây tìm không Phạm tỷ, bởi vì ngày hôm nay Phạm tỷ xin nghỉ về nhà. Ta. Phạm Nhất Hàng liên tục nói rồi ba cái ta, hắn cuối cùng vẫn là đem chửi má nó thu hồi lại, nghĩ thầm này gái già tuyệt đối có bệnh thần kinh, người không ở nơi này ngươi cùng ta làm phiền nửa ngày làm gì. Mà lúc này Tiểu Bình, nàng thì lại cau mày nhìn Phạm Nhất Hàng đội vàng, hướng về trong nhà cưới xe đạp răng dấp, trong nháy mắt lại bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ. Nàng một bên hướng về khách sạn bên trong vừa đi vừa trong miệng lẩm bẩm, có cái gì việc gấp, có thể đem hắn gấp thành như vậy chờ ngày mai Phạm tỷ đến rồi, nhất định phải cố gắng hỏi một chút nàng. Từ lầu ba hạ xuống Lý Lai Phúc, đem hộp lá trà đặt ở trong bọc sách đồng thời, hắn lại đem hai cái khói kẹp ở dưới nách, trong miệng càng là lẩm bẩm nói, khi nào có thể biến thành người khác ca? Bởi vì mỗi lần đều đem lô thuốc đẩy ra, hắn đều có một tí tẹo như thế thật không tiện. Mang theo thuốc Trung Hoa Lý Lai Phúc, cảm giác không có chút nào thoải mái, nếu không phải sợ bị trên lầu người nhìn thấy, hắn đã sớm thu trong không gian. Lão đệ ngươi hạ xuống, vẫn chờ Lý Lai Phúc Phạm Đại Bằng, hắn một bên chạy tới một bên hô. chú ý người Lý Lai Phúc, làm sao có khả năng nhường hắn trắng các loại, đối với Phạm Đại Bằng vây vây đầu nói rằng, Đại Bằng ca, đi, ta dẫn ngươi đi nhà ăn ăn cơm. Phạm Đại Bằng nuốt một ngụm nước bọt, hắn lại nhìn một chút cửa lớn phương hướng nói rằng, lão đệ, như vậy không tốt sao? Lý Lai Phúc tuy rằng không biết Phạm Đại Bằng vì sao nhìn về phía cửa lớn, thế nhưng hắn biết cái này đại ca sợ chính là cái gì. Lý Lai Phúc thì lại nhìn Phạm Nhất Hàng văn phòng phương hướng nói rằng, Đại Bằng ca không có chuyện gì, nếu như Phạm đại gia nếu như trách tội ngươi, ngươi liền nói ta kéo lấy ngươi ăn. Thời đại này trai trai tiểu tử, có mấy cái có thể đứng vững ăn mê hoặc. Ở có thể bị đánh cùng lập tức ăn đến đồ vật lựa chọn dưới, Phạm Đại Bằng quả đoán cùng Lý Lai Phúc hướng về nhà ăn đi đến. Hai người mới vừa vào nhà ăn, vừa vặn gặp gỡ từ bên trong cầm khay đi ra Trương Bình. Quên rơi Phạm Đại Bằng Trương Bình, hắn nhìn một chút Lý Lai Phúc cười nói, đói bụng đi, ta đi lấy cho ngươi cái bánh bao trước tiên đỉnh đỉnh đầu, hoa bao nhục cùng dưa chua ngươi đến chờ một lát. Lý Lai Phúc không riêng không có từ chối, hắn còn hào không khách khí nói, Trương ca, một cái bánh bao có thể không đủ, phiền phức ngươi cho ta 50 cái. Trương Bình nhìn lướt qua Phạm Đại Bằng, làm hắn nhìn về phía Lý Lai Phúc thời điểm, lại vẻ mặt tươi cười nói rằng, đi thôi, ta mang bọn ngươi đi lấy. Trương ca, nghe thấy tiếng la Trương Bình, hắn quay đầu lại nhìn thấy Lý Lai Phúc đưa tới xì gà khói sương sở. Này chuyện này, nhìn Trương Bình cái kia một mặt khó xử dạng, Lý Lai Phúc thì lại cười nói, Trương ca, ngươi sẽ không từ chối ta đi. Đợt, tốt được được. Các ngươi có dám hay không đem hình ảnh dừng một ngày, nếu như không dám làm ta không nói. Chương 1307, con oan, ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Chương 1307, con oan, ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Nghe thấy Lý Lai Phúc nói Trương Bình, hắn một tay tiếp nhận xì gà khói, một tay vua Lý Lai Phúc bài, dùng rất là giọng thành khẩn, tiểu Lý huynh đệ, cảm ơn. Lý Lai Phúc vì không cho Trương Bình lung túng, cố ý đưa ánh mắt từ Trương Bình trên người rời vừa nhìn nhà ăn bên trong ăn cơm mọi người vừa rất là tùy ý nói rằng, ngươi cũng gọi huynh đệ ta, cái kia hai anh em chúng ta ngươi còn khách khí cái gì? Trương Bình đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí một đem xì gà khói để tốt, sau đó mới cười nói, được được, ngươi Trương ca ta liền không khách khí với ngươi, chính các ngươi tìm chỗ ngồi, ta đi cho các ngươi nắm bánh màn đầu. Bên cạnh xem trò vui Phạm Đại Bằng, hắn thấy Trương Bình đi xa sau, hắn mới dám đem đầu để sát vào Lý Lai Phúc bên cạnh hỏi, lão đệ, ngươi vừa nãy cho hắn chính là cái gì khói à? Lý Lai Phúc cũng không trả lời hắn, mà là cười hỏi ngược lại, Đại Bằng ca, ngươi là muốn ăn bánh màn đầu đây, vẫn là muốn biết loại kia chuyện thuốc lá? Phạm Đại Bằng không chút do dự nói rằng, ta ăn bánh màn đầu. Lý Lai Phúc gật gật đầu, cũng không nhắc lại chuyện thuốc lá, ngược lại không phải Lý Lai Phúc hẹp hỏi, mà là lấy Phạm Đại Bằng tính cách, hắn chỉ cần biết rằng loại này khói tính đặc thù, phòng chừng đến ngày thứ nhì toàn bộ trường học thì sẽ biết. Mà yêu thích chém gió người, đều có một cái cộng đồng đặc điểm, vậy thì là trở nên hưng phấn thời điểm ngoài miệng không cá biệt cửa, mà liên lụy đến đỏ tường bên trong đồ vật, trừ mẫn cảm ở ngoài, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Lý Lai Phúc là sợ hắn câu nào nói sai trở lên gió thời điểm, lại bị người ta lật đi ra, vậy hắn nhưng là không có ý gây rối, đưa cái này đại ca hại. Cái này cũng là Lý Lai Phúc. Hắn vì sao biết rất nhiều ca khúc hoặc là rất nhiều câu thơ, nhưng xưa nay không hướng về người có ăn học bên kia dựa vào nguyên nhân, lên gió sau đám người, không nói điên rồi cũng gần như thiếu. Phàm là văn bản lên viết văn tự, đều sẽ bị người từng câu từng chữ cân nhắc, đừng quản ngươi đại ý là cái gì, có một chữ không đúng, chúc mừng ngươi không chết cũng lột ra. Hai người tìm tới vị trí sau, Lý Lai Phúc gõ gõ bên cạnh bình phong nói rằng, Đại Bằng ca, ngươi không muốn ăn quá nhanh, ta ở đây vừa ăn cơm, có thức ăn ngon ta lại cho người kẹp đi ra. Cảm ơn lão đệ. Phạm Đại Bằng trong miệng tạ Lý Lai Phúc, ánh mắt lại như không đủ dùng như thế nhìn khắp nơi khắp bàn. Mà lúc này Lý Lai Phúc, hắn trợn mắt lên ở nhà ăn bên trong nhìn khắp nơi, đang xác định không có sau, hắn nhíu nhíu mày, lại mang theo nghi hoặc khẩu khí nói rằng, ai? Ta Phạm Đại gia làm sao không ở a? Chính đang khắp nơi xem Phạm Đại Bằng, sau nghe thấy Lý Lai Phúc câu hỏi, hắn cũng không quay đầu lại nói rằng, cha ta hắn. Đến rồi, mới ra nổi bánh màn đầu, huynh đệ mau tới ăn đi. Lý Lai Phúc không có ở phản ứng Phạm Đại Bằng, mà là lập tức đứng lên đến, bởi vì Trương Bình trong tay không riêng cầm một cái trang bánh màn thầu chậu, một cái tay khác còn cầm một cái bát lớn. Lý Lai Phúc đem tiếp nhận chậu thả trên bàn, mà Trương Bình nhưng là cẩn thận từng ly từng tí một cầm chén thả xuống, là một bát vẫn là phổ thông cải trắng canh, chỉ có điều canh mặt trên bay vài miếng thịt mỡ, nhưng dị thường dễ thấy, đối với thời đại này đám người tới nói, tuyệt đối là thứ tốt. Trương Bình thấy Lý Lai Phúc xốc lên chậu lên nắp chậu nắm bánh màn đầu, hắn mau mau lại bàn giao nói, huynh đệ, ngươi có thể chớ cùng hắn đồng thời ăn à? Ngươi trần ruột trắng cùng hoa bao nhủ, nhưng là lãnh đạo biết ngươi một tới, cố ý sắp xếp, nhiều nhất mấy đến phút là tốt rồi. Biết rồi Trương ca. Nghe khuyên Lý Lai Phúc, hắn đem chậu trực tiếp đẩy lên Phạm Đại Bằng trước mặt nói rằng, Đại Bằng ca, chính ngươi ăn cơm. Ừ. Phạm Đại Bằng căn bản không thời gian trả lời, bởi vì chén canh bên trong cái kia vài miếng thịt mỡ, thèm ăn hắn thẳng chảy nước miếng. Trương Bình đi rồi, Lý Lai Phúc cũng đứng lên đến đem hai cái thuốc Trung Hoa kẹp ở dưới nách, hắn quay về ăn cơm Phạm Đại Bằng nói rằng, Đại Bằng ca, ngươi trước tiên ở đây ăn, ta đi ra ngoài làm ít chuyện, lập tức trở về. Phạm Đại Bằng mới vừa uống một hớp canh, hắn đang chuẩn bị từ chậu bên trong nắm bánh màn đầu, nghe thấy Lý Lai Phúc sau, hắn quát tay nói rằng, ngươi có việc liền đi làm đi, không cần phải để ý đến ta. Đi ra nhà ăn Lý Lai Phúc, hắn tăng nhanh bước chân hướng về cửa lớn đi đến, đi ra cửa lớn sau hắn cũng không có lại chạy chậm, bởi vì cửa là đường lớn người đến người đi, hắn một cái tiểu công an mang theo thuốc Trung Hoa, lại chạy đi, vậy thì càng bắt mắt. Lý Lai Phúc chậm rãi hướng về nhà nghỉ phương hướng đi đến, cùng hắn dự đoán như thế, nhà nghỉ cửa lớn vĩnh viễn là giam giữ, hắn từ cửa trải qua sau nhanh chóng quẹo đến góc tường. Thời đại này xóa xỉnh, hầu như đều là đống tuyết, thanh lý là sẽ không có người thanh lý, đều là chờ thời tiết biến ấm tự nhiên hóa rơi. Trốn ở đống tuyết một bên Lý Lai Phúc, hắn là đem hai cái thuốc Trung Hoa thu đến trong không gian, sau đó, hắn lại từ trong không gian lấy ra một cái bao tải, bên trong thả 20 cân cà chua, 20 cân dưa chuột, 20 cân đậu rải, 20 cân cây đậu cố bơ, đến mức dưa hầu hắn không có nắm, ngược lại không phải hắn hẹp hỏi. Bởi vì đại nương cùng đại nương trong lúc đó, còn cách một cái phạm đại ra đây, thân sơ xa gần hay là muốn có một ít. Lý Lai Phúc ngồi xổm mấy phút chờ lối đi bộ vừa nãy nhìn thấy hắn người cũng đã sau khi đi qua, hắn mới vác bao tải từ bên trong góc đi ra. Tung tung tung. Theo Lý Lai Phúc dùng chân đem cửa văng lên, trong nhà khách lập tức liền chuyển đến mễ đại nương âm thanh, nàng hùng hùng hổ hổ nói rằng, ai nha? Đúng không không dài tay a? Sẽ không chính mình mở cửa à? Lý Lai Phúc la lớn, mễ đại nương, là ta nha. Đến rồi đến rồi. Trên lệch lập tức liền thể hiện ra, Lý Lai Phúc đều nghe thấy trong phòng chạy tới âm thanh. Mở cửa mễ đại nương, khi nàng nhìn thấy Lý Lai Phúc sau mặt tươi cười nói, ôi, người đứa nhỏ này sao không trước tiên gọi đây? Ta còn tưởng rằng là người khác, ý tứ rất rõ ràng đại nương mắng sai rồi. Lý Lai Phúc run lên trên bả vai bao tải cười hỏi, mễ đại nương, ngươi có thế để cho ta đi vào trước nói nữa à? Ai yêu đi? Mau vào, ta này đến thăm xem khuôn mặt nhỏ của ngươi, đều không có chú ý tới bao tải. Lý Lai Phúc vừa mới vào cửa, mễ đại nương liền tiếp nhận hắn bao tải, vác ở chính mình trên bả vai vừa hướng về cửa thang gác đi vừa nói, ngươi gian phòng vẫn là ban đầu cái kia, đại nương giúp ngươi đem bao tải vác đi tới. Lý Lai Phúc dở khóc dở cười hô, mễ đại nương ngươi mau trở lại đi. Bao tải bên trong đồ vật đều là ta từ kinh thành cho ngươi mang tới, ngươi hướng về trên lầu vác cái gì nha? Cái gì đồ chơi? Đều đi tới cửa thang gác mễ đại nương, nàng kinh ngạc thốt lên một tiếng sau lại quay đầu lại hỏi nói, con oan, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta lỗ thai này sao còn không dễ xài? Lý Lai Phúc bị chọc phát cười, bởi vì hắn biết mễ đại nương không phải lỗ thai không dễ xài, mà là nàng không thể tin được lời của hắn nói. Lý Lai Phúc một bên cười đi tới vừa đưa tay đi lấy bả vai nàng lên bao tải, mễ đại nương đẩy ra hắn tay nói rằng, con oan, ngươi lại đem lời nói mới rồi nói một lần, bao tải sự tình ngươi trước tiên đừng quản, ta liền lại vác hai túi đều vác đến động. Mễ đại nương để chứng minh, nàng không có nói láo, còn cố ý đem bao tải từ bên trái trên bả vai nhẹ nhàng liền đổi đến bên phải. Đợt, lời nói lương tâm nói, này nhỏ chuối tiêu hình ảnh thật cho ta xem nói ra, các ngươi có thể hay không đừng nghịch rồi. Còn có mấy cái tiểu tử, phát hai tấm phát ba tấm các ngươi có tật xấu a. Chương 1308, sốt ruột phạm tiểu tam. Chương 1308, sốt ruột phạm tiểu tam. Lý Lai Phúc nhìn bao tải to, ở mễ đại nương trên bả vai bị run lên xuống chập trùng, hắn cảm thán mễ đại nương thân thể tốt đồng thời, cũng mau mau ngăn lại nói, ôi yêu, ta mễ đại nương a. Lão nhân gia ngươi cũng đừng lại giàn bật bao tải, ở trong đó là chàng chính là cà chua cùng dưa chuột, ngươi lại điên mấy lần liền không được. Mễ đại nương nghe xong đầu tiên là sức sở, mới vừa cười ha ha hai tiếng lại bị nàng thu hồi đi, nàng vô Lý Lai Phúc bay, dùng hống 5 tuổi trở xuống đứa nhỏ ngựa khí nói rằng, con ngoan, chúng ta không nói dối à. Đại nương nói cho ngươi, mùa này là sẽ không có dưa chuột cùng dương quả hồng. Lý Lai Phúc đều bị kinh ngạc đến ngây người, bởi vì, này mễ đại nương ngựa khí, nhường hắn đều muốn nhìn một chút chính mình có phải hay không mang theo ta đây. Giờ khóc giờ cười Lý Lai Phúc, hắn mang theo một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ vào bao tải nói rằng, mễ đại nương, bao tải khẩu liền ở trong tay ngươi nắm, ngươi có thể buông ra nhìn à? Mễ đại nương nhìn Lý Lai Phúc biểu tình, tuy rằng trong lòng vẫn là chưa tin, thế nhưng nàng đi xuống thả bao tải thời điểm động tác nhưng nhẹ không ít. Nhìn Mễ đại nương động tác Lý Lai Phúc, hắn đốt viên khói ép an ủi đồng thời, hắn không lạc ngân dấu vết cùng Mễ đại nương kéo dài khoảng cách, thực sự là vị này Mễ đại nương cả kinh một hồi có chút đáng sợ. Ta nương a. Lý Lai Phúc vén lỗ thay một cái, nghĩ thầm còn tốt hắn có dự kiến trước. Tay cầm bao tải Mễ đại nương, nàng cứ thế là không dám đem bàn tay đến bao tải bên trong, mà là ngẩng đầu nhìn hướng về Lý Lai Phúc hỏi, con ngoan, ngươi cùng đại nương nói một chút đại nương đúng không hoa mắt? Xác định Mễ đại nương bình thường sau, Lý Lai Phúc ở Mễ đại nương ánh mắt nhìn kỹ, đem gói ngậm lên môi bước nhanh đi tới bao tải bên cạnh, từ bên trong lấy ra một cái cà chua hai tay dùng sức một cách. Mà lúc này Mễ đại nương, nàng theo Lý Lai Phúc cà chua lấy ra, con mắt trừng lớn đồng thời, miệng cũng không tự giác mở ra. Lý Lai Phúc đầu tiên là đem một nửa cà chua đưa cho bị khiếp sợ đến Mễ đại nương, đem ngoài miệng gói lấy xuống, hắn vừa ăn mặt khác nửa cái cà chua vừa cười nói, Mễ đại nương, ngươi vẫn là chính mình nếm thử đi. Mễ đại nương dùng chân kẹp lấy bao tải, đem hai tay bắt, học đến phía sau, lắc đầu nói rằng, đại nương tin tưởng ngươi. Ngươi ăn đi. Đại nương lập tức đi nhà ăn cơm, hiện tại ăn đồ ăn đều trà đạp. Lý Lai Phúc không nói gì đồng thời, trong lòng cũng nghĩ, mẹ đại nương thật giống quên một sự thật, đó chính là hắn vừa nãy cũng đã có nói, này bao tải bên trong đồ vật là cho nàng mang. Kỳ thực mẹ đại nương vừa mới bắt đầu còn muốn qua, từ khi Lý Lai Phúc lấy ra cả chua thời điểm, nàng liền không dám lại hướng về cái kia phương diện này nghĩ, bởi vì, nàng một gia đình phụ nữ, nằm mơ đều không sẽ nghĩ tới có người sẽ đưa nàng những này thứ tốt. Mà lúc này Lý Lai Phúc cũng không làm phiền. Hắn đem nửa cái cà chua đặt ở trên quầy nói rằng, mẹ đại nương, bao tải bên trong đồ vật đều là ta từ kinh thành cho ngươi mang, ngươi nếu như không muốn, liền giúp ta ném đến lối đi bộ đi, ta về nhà ăn cơm. Các loại mẹ đại nương phản ứng lại, Lý Lai Phúc đều đi mau đến cửa sau cửa. 100 cân bao tải, bị mẹ đại nương tiện tay liền nhấc lên, nàng một bên hướng về Lý Lai Phúc đuổi theo vừa trong miệng lớn tiếng gọi, ta con ngoan, ngươi trước tiên chớ vội đi à. Nghe thấy hô to âm thanh Lý Lai Phúc, hắn không riêng không có dừng lại, trái lại chạy hướng về cửa, trong miệng hắn hô lớn, mẹ đại nương, phạm đại nương trong nhà ta đều đã cho. Ngươi nếu như không muốn, vậy coi như chịu thiệt. Nghe thấy Lý Lai Phúc nói mê lại đường, nàng bất chi bất giác đem bước chân chậm lại, nàng nhìn Lý Lai Phúc bóng lưng, trong miệng lẩm bẩm nói, ta đường à. đứa nhỏ này cho nhiều như vậy đồ vật, này có thể sao làm nha. Theo sau cửa đóng lại, Mễ Đại Nương cũng mang theo lòng hiếu kỳ đem bao tải khẩu mở ra, trên cao nhất một tầng là cà chua, cũng chính là tục xương dương quả hồng, phía dưới nhưng là dưa chuột. Mễ Đại Nương bẻ xuống một đoạn dưa chuột đuôi, nàng vừa ăn vừa cảm khái không thôi nói rằng, ta nương à, đây cũng quá mới mẻ. Ăn xong trong miệng dưa chuột Mễ Đại Nương, hắn lại liếm liếm vừa nãy bấm dưa chuột ngón tay, sau đó lại thở dài một hơi khí, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, đứa nhỏ này cho nhiều như vậy đồ vật, nhà chúng ta nằm cái gì đáp lễ nha. Tính toán một chút, những này phí đầu óc sự tình, vẫn để cho chết lão con bà suy nghĩ đi. Ngay vào lúc này cửa bị đẩy ra, nhà nghỉ một cô bé khác nhảy nhảy nhót nhót đi vào, nàng quay về tay cầm bao tải Mễ Đại Nương nói rằng, Mễ Đại Nương, ta ăn no, ngươi đi ăn cơm đi. Nhìn bao tải Mễ Đại Nương, nàng không ngẩng đầu nói rằng, ngươi một lúc đem ta cơm nước đánh trở về, ta đến trước tiên về nhà một chuyến. Cô bé kia trực tiếp sửng sốt, nàng cùng Mễ Đại Nương cùng đi làm 2-3 năm, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Mễ Đại Nương không đi nhà ăn ăn cơm, bởi vì trở về ăn cơm thời điểm, trong bát canh nhưng là không thể đựng quá đầy đủ, dùng Mễ Đại Nương rằng, nhà nước cơm nước thiếu ăn một miếng đều là thiệt thòi. Phản ứng lại nữ hải, nàng đang chuẩn bị đối với Mễ Đại Nương hỏi do nguyên do, đột nhiên, nàng nhìn thấy trên quầy nửa cái cà chua, nàng ba chân bốn cẳng cầm lấy cà chua hỏi, Mễ Đại Nương, đây là cái gì à? Nhìn thấy cà chua Mễ Đại Nương, nàng vỗ một cái chán, mang theo tràn đầy hối hận ngữ khí nói rằng, ôi, ta nương a, ta sao đem việc này quên, sớm biết ta sẽ không ăn dưa chuột. Lại nói một nửa Mễ Đại Nương, nàng cảnh giác nhìn về phía cô gái kia, mà tay cầm cà chua nữ hải, nàng rõ ràng lỗ tai rất dễ sử dụng, lập tức dò hỏi, Mễ Đại Nương, ngươi mới vừa nói cái gì? Mà Mễ Đại Nương nhìn trong tay nàng nửa cái cà chua, đầu tiên là nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lại cắn răng, nàng từ bao tải bên trong lấy ra một cái cà chua nói rằng, nha đầu chết tiệt kia, cái này hoàn chỉnh cho ngươi, ngươi đem cái kia nửa cái cho ta. Cô bé kia cao hứng hô lớn, Mễ Đại Nương, ngươi thực sự là quá tốt rồi, so với ta mẹ ruột còn tốt hơn. Cầm nửa cái cà chua Mễ Đại Nương, nàng liếc điên nha đầu một chút sau nói rằng, nếu không phải xem ngươi, sau đó sẽ là ta con dâu mức, ta mới sẽ không cho ngươi dương quả hồng ăn đây. Cô bé kia nghe thấy Mễ Đại Nương sau, trên nét mặt không có một chút nào gợn sóng, nàng hai tay nâng hoàn chỉnh cà chua con mắt nhìn bao tải hỏi, Mễ Đại Nương, ngươi này bao tải bên trong sẽ không trang đều là dương quả hồng đi. Mễ Đại Nương lập tức đem miệng túi siết chặt vừa ăn nửa cái cà chua vừa cười nói, ngươi muốn biết là cái gì, vậy thì nhanh lên gả tới nhà chúng ta đi. Mễ Đại Nương ở nơi đó lừa gạt con dâu, mà lúc này Lý Lai Phúc, hắn chạy đến cửa phòng ăn cũng có ngoại ý muốn phát hiện. Ở cửa phòng ăn có một lớn một nhỏ hai cái đứa nhỏ, bọn họ đồng thời nằm nhòi khung cửa một bên, mà hai cái hốt thì lại hướng về nhà ăn bên trong nhìn. Tiểu Nhị, Tiểu Tam. Quay đầu lại Phạm Tiểu Nhị, hắn hít sâu một hơi đem qua sông nước mũi thu sau khi trở về, hắn một bên hướng Lý Lai Phúc đi tới vừa hô, Lai Phúc ca. Ai? Lý Lai Phúc bên này mới vừa đáp ứng xong, chậm một bước Phạm Tiểu Tam chạy tới sau, hắn nhìn thấy Lý Lai Phúc chỉ nhìn Nhị ca, mà không có nhìn hắn, đem hắn sốt ruột kéo Lý Lai Phúc tay liền hướng dưới lôi, hai chân cũng như chân vòng kiểng như thế tách ra. Đợt, không nói gì bên trong. Chương 1309, ngươi còn có thể hay không muốn mặt mũi? Chương 1309, ngươi còn có thể hay không muốn mặt mũi? Cảm giác được trên tay trọng lượng Lý Lai Phúc, hắn nhìn Phạm Tiểu Tam tạo hình, khoe miệng giật giật đồng thời, hắn dùng một cái tay khác sờ sờ hắn đầu nói rằng, lao đệ, chúng ta là người mình không cần khách khí như thế. Tiểu Tam tử ca ca ngươi không ăn, đến, thúc thúc ăn, ở ba người phía sau, đi tới hai cái công an, bọn họ mặt tươi cười đối với Phạm Tiểu Tam quát tay. Khó xử Phạm Tiểu Tam nhi, hắn nhìn một chút Lý Lai Phúc, lại nhìn một chút đi tới hai người, không muốn rời đi Lý Lai Phúc hắn, trực tiếp túi người xuống tóm một cái, sau đó giơ lên tay nhỏ hướng về hai người bên kia ném đi. Lý Lai Phúc thật muốn hỏi hắn không đau hả? Mà Phạm Tiểu Tam cử động, đem hai người kia chọc cho ngựa tới ngựa lui. Lúc này Phạm Tiểu Nhị, hắn thì lại lấy Lý Lai Phúc vì là đường trung trực chuyển vòng ẩn nút hai người kia, vừa nhìn liền không ít bị người ta thu thập. Hai đứa nhỏ đều trốn ở Lý Lai Phúc phía sau, mà Lý Lai Phúc cũng bay về đi tới hai người thân mật cười cận. Các loại hai người đi rồi, Lý Lai Phúc không lưng ôm lấy Phạm Tiểu Tam, lại quay về Phạm Tiểu Nhị hỏi, hai người các ngươi làm sao đến rồi? Phạm Tiểu Nhị dùng đã biến thành sắt lá màu sắc ống tay áo trà sắt đem nước mũi nói rằng, Lai Phúc ca, ta cùng đệ đệ là tìm đến ngươi. Lý Lai Phúc ôm Phạm Tiểu Tam vừa hướng về nhà ăn bên trong đi vừa cười nói, vậy các ngươi sao biết ta đến rồi? Mẹ ta kể. Bị ôm vào trong ngực Phạm Tiểu Tam, con mắt của hắn nhìn khắp nơi, chủ yếu là nhìn chằm chằm trên bàn của người khác, cái kia nuốt nước miếng âm thanh dị thường băng rội. Làm Lý Lai Phúc mang theo hai huynh đệ đi tới Phạm Đại Bằng bên người thời điểm, trong lồng ngực của hắn Phạm Tiểu Tam nhìn thấy ăn cơm chính là đại ca sau, hắn một bên hướng về trên bàn dùng sức vừa dùng ngón tay đút bánh màn đầu. Phạm Đại Bằng nhìn thấy hai cái đệ đệ sau, hắn đem ghế hướng về bên cạnh hơi di chuyển, cho hai cái đệ đệ dành ra địa phương sau lại quay về Phạm Tiểu Nhị hỏi, lão nhị, ngươi là gan không nhỏ à? Ngươi dám mang đệ đệ đến nhà ăn, ngươi liền không sợ cha chúng ta đánh ngươi? Phạm Tiểu Nhị nhìn chằm chằm chén canh bên trong thịt mỡ, như thế nuốt nước miếng nói rằng, ngươi đều đến rồi, ta mới không sợ đây. Cha chúng ta muốn đánh, cũng là trước tiên đánh ngươi cái này lớn. Phạm Đại Bằng nghe xong khỏe miệng giật giật, hắn nuốt Phạm Tiểu Nhị đầu nói rằng, tiểu tử ngươi chớ đắc ý, cha chúng ta nếu như đánh ta, ta khẳng định cũng đánh ngươi một trận. Mà ôm Phạm Tiểu Tam Lý Lai Phúc, thực sự không cưỡng được Phạm Tiểu Tam, hướng về trên bàn khiến cái kia cổ sức lực, hắn vì mình có thể đứng vững, không thể không đưa tay đến chậu bên trong, lấy ra một cái so với Phạm Tiểu Tam đầu còn lớn bánh màn thầu đặt ở trên tay hắn. Lúc này Trương Bình từ sau tấm bình phong đi ra, hắn cười nói, huynh đệ, ngươi tới đúng lúc, ta còn chuẩn bị đi tìm ngươi đây. Bà nội ta liền nói ta có lộc ăn, Lý Lai Phúc vừa nói chuyện vừa ôm Phạm Tiểu Tam hướng về sau tấm bình phong đi. Còn muốn theo Phạm Tiểu Nhị, hắn thì bị Phạm Đại Bằng nhấn ở trên ghế uy hiếp nói, ngươi còn dám theo, một lúc xuất viện ta liền đánh ngươi. Đi theo Lý Lai Phúc bên người Trương Bình, hắn một vừa đưa tay mò Phạm Tiểu Tam mặt vừa trả lời Lý Lai Phúc câu hỏi. Lâm cục trưởng trong nhà có sự tình, hắn nhường ta cùng ngươi nói chính ngươi ăn đi. Lý Lai Phúc gật gật đầu, nghĩ thầm, phòng trường sự tình nên rất gấp, bằng không cũng sẽ không liền thịt đều không ăn liền hướng nhà chạy, tính chờ nhìn thấy Lâm đại gia lại hỏi hắn chuyện gì đi. Mà chính đang ăn bánh bao lớn Phạm Tiểu Tam, bởi vì bánh màn thầu lại lớn lại ăn ngon, vì lẽ đó, hắn chỉ là cảm giác có người sờ vớt hắn mặt, thậm chí đều không có đến xem Trương Bình một chút, ôm hắn Lý Lai Phúc, cảm giác được hắn hai cái chân ngắn nhỏ ở giá sức. Giờ khóc giờ cười Lý Lai Phúc, hắn vỗ vỗ Phạm Tiểu Tam cái mông nhỏ cười nói, ngươi lại đem chân tách ra, ta nhưng là không cho ngươi thịt ăn. Câu nói này liền cùng ấn công tắc như thế, Phạm Tiểu Tam lập tức đem chân kẹp chặt. Huynh đệ ngồi một chút ăn đi. Trương Bình lôi kéo cái ghế nói rằng, Lý Lai Phúc cũng không có khách khí vài câu, mà là không khách khí ngồi ở trên ghế, trước mặt hắn thả tràn đầy một đĩa lớn hoa bao nhục, trần ruột trắng là dùng chậu trang. Chính đang ăn bánh màn thầu Phạm Tiểu Tam, hắn ngửi một cái mũi nhỏ, lập tức đem bánh màn thầu lấy ra, mà Lý Lai Phúc thì lại bóp bóp hắn cái mũi nhỏ, đem hắn thả ở bên cạnh trên ghế đứng. Chính mình cầm một cái bánh bao Trương Bình, hắn lại đem bánh màn thầu khay, hướng về Lý Lai Phúc bên này đẩy một cái. "Ca ca, ta muốn ăn thịt." Phạm Tiểu Tam con mắt nhìn chằm chằm hoa bao nhục, trong miệng lắp bắp nói, sợ hắn nóng đến Lý Lai Phúc cũng không cho hắn kẹp ba bao đủ, mà là kẹp lên một khối rất béo tốt trần ruột trắng. Ở Phạm Tiểu Tam trong ấn tượng, khả năng chỉ cần là thịt là được, rũa ra bẩn tiểu tay nhỏ, cầm lấy miếng thịt mỡ liền hướng trong miệng đưa. Lý Lai Phúc đem ba bao nhục khay hướng về Trương Bình trước mặt đẩy một cái nói rằng, "Trương ca, hai anh em ta thả ra ăn đi." "Được được được, huynh đệ ngươi cũng ăn." Lý Lai Phúc sở dĩ không gọi Phạm Đại Bằng cùng Phạm Tiểu Nhị, đó là bởi vì Lâm cục trưởng không ở, hắn cùng Trương Bình là cùng thế hệ, mang cái tuổi còn nhỏ Phạm Tiểu Tam vẫn được, lại đem cái kia hai đứa kêu đến, liền có chút không tôn trọng người. Hai người ăn đi hơn nửa đĩa hoa bao nhục, lại từng người ăn xong hai cái bánh bao lớn, ăn no sau hai người ngồi ở trên ghế hút thuốc lá. Lý Lai Phúc đem khói ngậm lên miệng, lại sờ sờ còn ở ăn Phạm Tiểu Tam cái bụng, nắm hắn lỗ tai nhỏ uy hiếp nói, không cho phép lại ăn, bằng không lần sau ta không mang ngươi. Đã ăn no nê Phạm Tiểu Tam, hắn vẫn là nghe lời ngồi ở trên ghế liếm tay. Lý Lai Phúc sờ sờ hắn đầu, lại quay về bình phong bên ngoài hồ, Đại Bằng ca, ngươi cùng Tiểu Nhị đến đây đi. Rất có ánh mắt cho mình, chưa kịp Phạm Đại Bằng hai đứa đi vào, hắn liền đứng lên tới nói, huynh đệ, ngươi này mấy ngày cũng không có chuyện gì, tùy tiện ngươi làm sao chơi đều được, Lâm cục trưởng đã cùng bếp sau đã thông báo, chỉ cần là ngươi tới bánh màn thầu xào rau phải có. Biết rồi Trương ca, Lý Lai Phúc một bên đưa hắn vừa nói. Phạm Đại Bằng cùng Phạm Tiểu Nhị đứng ở cửa, vẫn chờ Trương Bình đi rồi, Phạm Đại Bằng mới dám ôm Lý Lai Phúc vài hướng về trong phòng khách vừa đi. Nhị ca ta ăn thịt, Phạm Tiểu Tam nhìn thấy hắn nhị ca sau lập tức khoe khoang nói rằng. Nuốt một ngụm nước bọt Phạm Tiểu Nhị, hắn cũng không có phản ứng khoe khoang đệ đệ, mà là quay đầu nhìn về phía Lý Lai Phúc. Lý Lai Phúc nhẹ đá hắn cái mông một cước cười nói, xem ta làm gì, còn không mau tới bàn ăn cơm. Nha. Lão đệ, Phạm Đại Bằng lời còn chưa nói hết, Lý Lai Phúc liền dùng tuổi trọ kẹo hắn một hồi ngực nói rằng, ngươi cũng đừng nói nhảm, mau mau ăn đi. Bữa cơm này, đem Phạm gia ba huynh đệ ăn bụng bự tròn xoe. Mà lúc này lão Phạm nhà, Phạm Nhất Hàng ngồi ở ngưỡng cửa hút thuốc nhìn trong viện, mà hoan quá mức nhi Phạm Đại Đường, nàng gắng gượng từ trên giường ngồi dậy đến mắng, ngươi cái thiếu đạo đức lão con bê, ngươi còn có thể hay không muốn mặt mũi? Nếm trải ngon ngọt Phạm Nhất Hàng, hắn quay đầu lại nhìn trong phòng cười ha ha nói rằng, vợ chồng già muốn cái gì mặt? Đỏ cả mặt Phạm Đại Đường, nhìn thấy bị kéo đoạn thắt lưng quần, nàng liền giận không chỗ phát tiết, nàng cầm lấy đầu giường đốt trội, lại âm thầm chuyển đến giường lò duyên một bên mặc dày. Ngươi đừng được tiện nghi, còn DS, đừng chỉ phát phá chuối tiêu hình ảnh, giúp ta điểm thuốc càng, đưa dùng yêu phát điện, giúp làm số liệu rồi. Ai. Chương 1310, ta cùng lão đệ có thể về nhà ạ. Chương 1310, ta cùng lão đệ có thể về nhà ạ. Phạm Nhất Hàng sở dĩ lại nói một nửa, đó là bởi vì phía dưới đã không cho phép hắn lại nói. Cầm đốt trội Phạm Đại Đường đứng ở trong nhà cửa quay về Phạm Nhất Hàng mắng, ngươi cái thiếu tám đời đại đức lão con bê, ngươi nếu như không đem cái kia hai cái bị đuổi đi tiểu độc tử tìm cho ta trở về, ngươi buổi tối cũng đừng về nhà. Bị từ trong nhà đuổi ra ngoài Phạm Nhất Hàng, hắn từ cửa mương bên trong đem xe đạp nâng dậy đến, lại nhìn một chút bị thương trình độ sau, hắn đẩy xe đạp hướng xã Cung Tiêu phương hướng đi đến. Phạm Đại Nương nhường hắn tìm nhi tử, thì bị hắn trực tiếp quên, ở quan niệm của hắn bên trong, các con lại ném không được, đói bụng chính mình sẽ về nhà, tìm bọn họ làm gì. Đi tới xã Cung Tiêu Phạm Nhất Hàng, hắn cũng không có hướng về xã Cung Tiêu bên trong tiến vào, mà là đem xe đạp đẩy lên bên cạnh một cái phòng đất trước cửa, nhà kia trên tường còn viết sửa xe đạp ba chữ. Dương lão tam đến công việc. Theo Phạm Nhất Hàng hô to tiếng vang lên, phòng đất bên trong đi ra một cái hơn 40 tuổi người trung niên. Phạm Nhất Hàng đem xe đạp dựng lên, hắn cũng không có nhìn về phía Dương lão tam, mà là chỉ vào xe đạp nói rằng, ngày hôm nay phanh lại có chút gấp, đem phanh lại bị bắn bay. Dương lão tam theo ngón tay hắn phương hướng nhìn một chút trống rỗng ngăn chứa hỏi, lão Phạm, này hạp ra rơi mất, ngươi không có kiếm về à? Phạm Nhất Hàng lắc đầu nói rằng, ta cũng không biết rơi nơi nào, đi đâu nhặt nhà. Mở xong ngăn chứa Dương lão tam, hắn thẳng lên sống lưng đồng thời, lại quay về Phạm Nhất Hàng nói rằng, ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút, vật kia người khác nhặt đi cũng vô dụng, ngươi nếu có thể tìm trở về, không phải có thể tiết kiệm được hai phân tiền à? Nghe thấy có thể tiết kiệm được hai phân tiền, Phạm Nhất Hàng cũng bắt đầu hồi ức tình cảnh lúc ấy, hắn từ cục thành phố về nhà, dọc theo đường đi liền phanh qua hai lần xe, lần thứ nhất là ở quán cơm quốc doanh cửa, đến mức lần thứ hai nhưng là ở cửa nhà, có điều, vào lúc ấy phanh lại đã không có, bằng không, hắn cũng sẽ không liền người mang xe vọt tới mương bên trong. Biết đại khái vị trí Phạm Nhất Hàng, hắn quay về Dương Lão Tam nói rằng, Hạp gia ngươi trước tiên đừng cho ta đổi, ta đi lại tìm một chút, ngươi tới giúp ta xem một chút trước bánh xe. Từ sau vòng đi tới trước vòng Dương Lão Tam, hắn tóm lấy tay lái phía dưới trụ đứng hướng về lên nhấc lên, một cái tay khác thì lại chuyển động bánh xe. Ta thảo, cũng không trách Dương Lão Tam văn tục, bởi vì trước bánh xe qua lại đung đưa cùng khiêu vũ như thế. Dương Lão Tam đem xe đạp thả xuống sau, hắn rất là tò mò hỏi, Lão Phạm, này trước bánh xe đều gáo thành như vậy, tốc độ này khẳng định không chậm, ngươi chạy xe bắt trộn. Tốc độ nhanh là nghĩ nhanh lên một chút thấy vợ, câu nói như thế này Phạm Nhất Hàng là chắc chắn sẽ không nói, hắn mang theo thẹn quá thành giận ngữ khí nói rằng, ta chính là đến sửa cái xe, ngươi cái nào nhiều như vậy phí lời, hỏi tới hỏi lui. Dương Lão Tam cười ha ha giải thích, ngươi gấp cái gì nha? Ta này từ sáng đến tối, chỉ có một người ở trong phòng, thật vất vả đến cá nhân, ta này không phải muốn cùng ngươi nhiều chuyện trò hai câu à? Phạm Nhất Hàng lườm hắn một cái nói rằng, ngươi muốn cùng người khác tán gẫu, ngươi cũng đến chọn cái người không phận sự, ta này từng ngày nhiều chuyện muốn chết, làm sao có thời giờ cùng ngươi nói chuyện tiếng. Dương Lão Tam đá văng xe đạp cái giá vừa đem xe đạp hướng về trong phòng đẩy vừa mang theo qua loa giống như khẩu khí nói rằng, được được được, ngươi Phạm khoa trưởng là cái người bận điệu, ta không làm lỡ ngươi thời gian cũng được đi. Ta buổi tối tới lấy xe. Ẩm. Phạm Nhất Hàng nhìn đóng lại cửa phòng, hắn nhíu môi đồng thời vừa hướng về quán cơm quốc doanh phương hướng đi vừa nhỏ giọng lẩm bẩm nói rằng, người không sao thế, tính khí còn không nhỏ, đến mức là ai trước tiên trở mặt đã bị hắn quên. Quán cơm quốc doanh cùng xã Cung Tiêu, hai địa phương này ở đại đa số trong thành thị cách đều không xa, Phạm Nhất Hàng bước nhanh chân, cũng là mấy phút liền đi tới quán cơm quốc doanh cửa. Hắn trên đất nhặt lên một cái gậy gỗ nhỏ, có thể nhìn thấy địa phương liền trợn mắt lên xem, nếu như là còn có tuyết địa phương, hắn liền dùng gậy nhỏ lay lay. Phạm Nhất Hàng một thân công an đồng phục, vẫn là rất dễ thấy, quán cơm quốc doanh bên trong tiểu bình, cách pha lên nhìn thấy hắn. Mà lúc này Phạm Nhất Hàng, hắn cũng rốt cuộc tìm được một cái màu đen keo bị khối, cũng chính là xe đạp hập ra, trên mặt của hắn mới vừa lộ ra nụ cười. Từ khách sạn bên trong đi ra tiểu bình phụ nữ, nàng cười hỏi, anh rể, ta Phạm tỷ khi nào khoan đất may? Đem Phạm Nhất Hàng nghe được một mặt mộng, mà cái kia tiểu bình thì lại tiếp tục cười nói, ta Phạm tỷ nếu là không có khoan đất may, ngươi nắm cái gậy nhỏ trên đất lay cái gì? Phản ứng lại Phạm Nhất Hàng vừa đem gậy gỗ nhỏ ném mất vừa cười nói, ngươi liền miệng thiếu đi. Chờ ta về nhà nói cho ngươi Phạm tỷ, làm cho nàng ngày mai xé ngươi miệng. Ta Phạm tỷ cùng ta tốt đây. Tiểu bình mặt tươi cười nói. Phạm Nhất Hàng đem hạp ra để tốt sau đó, hắn lại tiện thể đem khói móc ra, hắn một bên hướng về cục thành phố đi vừa nói rằng, đi đi, ta cơm trưa còn không ăn đây. Cái kia anh rể ngươi đi thong thả. Tốt, ngươi cũng trở về đi thôi. Thời đại này các lao gia cùng đơn vị bên trong phụ nữ có thể đùa giỡn, thế nhưng đối với đơn vị bên ngoài phụ nữ, bọn họ hay là muốn kính sợ tránh xa, bằng không thời đại này chuyện phiếm chuyển liền biến đến dạng. Đói bụng Phạm Nhất Hàng, hắn đi trở về bước chân rõ ràng là nhanh hơn không ít. Ở nhà ăn bên trong Lý Lai Phúc, hắn nhìn lao Phạm nhà ba huynh đệ đều ở đánh ở no, hắn đứng lên đến cười nói, lại bằng ca, chúng ta ra đi dạo đi tiêu hóa một chút ăn đi, bằng không tiểu nhị tiểu tam cũng dễ dàng phun ra. Phạm Đại Bằng đứng lên đến đồng thời, hắn nhìn về phía chính mình hai huynh đệ nắm đấm uy hiếp nói, ai dám phun ra, ta liền đánh ai. Phạm Tiểu Nhị ngoan ngoãn gật gật đầu, mà Phạm Tiểu Tam thì bị sợ hãi đến vội vàng đem miệng che lên. Bốn cái trai trai tiểu tử đi ra nhà ăn sau, Lý Lai Phúc chuẩn bị đem bọn họ đưa đến cửa lớn, trở về nhà nghỉ ngủ một giấc, ngày mai lại suy nghĩ lui chuyện săn thú. Lý Lai Phúc cùng Phạm Đại Bằng ở phía sau, phía trước nhưng là Phạm Tiểu Nhị cùng Phạm Tiểu Tam chạy chơi. Ở lúc này, dám tùy ý chạy chơi đùa hài tử nhưng là không thường thấy, vì lẽ đó, Phạm Tiểu Tam cùng Phạm Tiểu Nhị, bọn họ cái kia tràn ngập tiếng cười cùng chạy dừng chơi đùa dáng vẻ, nhường rất nhiều đi ngang qua bọn họ các người lớn đều không khỏi nhìn một chút. Đi tới ngoài cửa lớn sau đó, Lý Lai Phúc con mắt nhìn phía trước chạy tiểu nhị tiểu tam, trong miệng thì lại nói rằng đại bằng ca, các ngươi trước tiên. Cha, cha ta ăn no rồi. Lại nói một nửa Lý Lai Phúc, hắn theo âm thanh nhìn một chút Phạm Tiểu Tam. Nhìn thấy tiểu nhi tử Phạm Nhất Hàng, hắn cũng tăng nhanh bước chân đồng thời, trong miệng còn gọi, ngươi cái tiểu độc tử đem quần áo để xuống cho ta chờ cái bụng xuyên gió, đau không chết ngươi. Các loại Lý Lai Phúc đi tới, Phạm Nhất Hàng chính ngồi xổm cho tiểu nhi tử hướng về trong quần dịch quần áo, hắn tuy rằng trên tay bận rộn, con mắt có thể không nhàn rỗi, mạnh mẽ chừng một chút con trai cả cùng con thứ hai. Lý Lai Phúc mau mau đổi chủ đề, bằng không các loại Phạm đại gia đứng lên đến, hắn thật sợ vậy huynh đệ hai bị đánh. Phạm đại gia ngươi ăn cơm chưa? Đứng lên đến Phạm Nhất Hàng, hắn kéo qua bên người Lý Lai Phúc nói rằng, tiểu tử thối, sau đó đừng dẫn bọn họ cùng Lâm cục trưởng ăn cơm, tại trong nhà ta bọn nhỏ cũng không thể vào bàn, ngươi còn tổng mang theo bọn họ. Lý Lai Phúc bắt ngoài miệng gói, đem Phạm Nhất Hàng cái kia nói liên miên cằn nhằn miệng lấp kín sau, hắn mới cười nói, Phạm đại gia, lần này ngươi có thể nói sai rồi, Lâm đại gia trong nhà có sự tình, hắn vội vàng liền đi, vì lẽ đó trên bàn ăn cơm, liền mấy người chúng ta. Nghe thấy lời này Phạm Nhất Hàng hít sâu một hơi khói sau, nỗi lòng lo lắng cũng thả xuống, không có cái nào làm cha mẹ, hy vọng chính mình hài tử làm cho người ta chán ghét. Nghe lời đoán ý nửa ngày Phạm Tiểu Nhị, hắn xem thấy mình lão tử sắc mặt chuyển biến tốt sau, đánh bạo nhỏ giọng hỏi, cha, ta cùng lão đệ bây giờ có thể về nhà sao? Lý Lai Phúc cùng Phạm Đại Bằng không tự giác nhìn một chút Phạm Nhất Hàng. Đợt, này một tấm 2.300 chữ, các ngươi liền nói tàn nhẫn không tàn nhẫn đi. Xem ở ta như thế nỗ lực mức, bản thân lão mỗi nhóm đều đừng nhàn rỗi rồi, thúc càng, dùng yêu phát điện, giúp làm số liệu, tình huống như thế nếu như còn bản thân chối tiêu hình ảnh. các ngươi nghĩ như thế nào ta không biết, ngược lại ta là không làm được chuyện như vậy.